Chương 1569, Vương Hổ điều tra kết quả. Chương 1569, Vương Hổ điều tra kết quả. Nắm giữ tới cái này mấu chốt tin tức, Trương Huy cùng Tiểu Vương ngựa không dừng vó đi vào báo đen quán ba. Quán ba còn chưa tới kinh doanh thời gian, cửa lớn đóng chặt. Trương Huy dùng sức gõ cửa một cái, qua một hồi lâu, một người đầu trọc tráng hán mở cửa khe hở, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, làm cái gì? Chúng ta là cảnh sát, thì Vương Hổ hiểu rõ chút tình huống. Trương Huy đưa ra giấy chứng nhận. Tráng hán quan sát toàn thể bọn hắn một phen, mới mở cửa để bọn hắn đi vào. Trong quán ba tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập rượu thuốc lá hỗn hợp hương vị. Vương Hổ ngồi tại ghế dài bên trên, trong tay vướt vướt cái bật lửa, bên cạnh vây quanh mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc tiểu thanh niên. Vương Hổ, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Huy đi đến trước mặt hắn. Vương Hổ dương mắt nhìn bọn họ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, cảnh sát tìm ta làm gì? Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Lý Kiếm Phong ngươi biết ta? Hắn thiếu ngươi 50.000 khối tiền. Trương Huy trực tiếp nói. Vương Hổ cười lạnh một tiếng, nhận biết, tiểu tử này chính là cái vô lại, cho mượn tiền không trả. Ta là phái người đi tìm hắn mấy lần, nhường hắn tranh thủ thời gian trả tiền, không phải có hắn để mắt. Bất quá ta cũng chính là hù dọa hắn một chút, còn có thể thật giết hắn phải không? Đêm qua 8 điểm đến 10 điểm, ngươi ở đâu? Tiểu Vương hỏi. Vương Hổ nhíu mày, dường như đang nhớ lại, ta một mực tại quán ba, trong tiệm nhân viên đều có thể làm chứng. Lại nói, liền Lý Kiếm Phong điểm này tiền, ta đến mức vì 50.000 khối giết người sao? Trương Huy ngắm nhìn một phía, nhìn xem Vương Hổ sau lưng mấy cái tiểu thanh niên không có hảo ý ánh mắt, tiếp tục truy vấn, ngươi một lần cuối cùng thấy Lý Kiếm Phong là lúc nào? Nửa tháng trước à, tại hắn chỗ ở, ta dẫn người đi đòi tiền, hắn nói không có tiền, còn cùng ta chơi xỏ lá. Vương Hổ đốt một điếu khói, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ta để cho người ta đập hắn trong phòng đồ vật, cảnh cáo hắn lại không trả tiền, liền phế đi hắn. Bất quá cũng chính là hù dọa một chút, ta không đáng là loại người này đem chính mình góp đi bảo. Rời đi báo đen quán ba, Trương Huy cùng Tiểu Vương thăm viếng Vương Hổ quầy rượu nhân viên. Phục vụ viên Tiểu Lệ lau cái bàn, nhỏ giọng nói, ban đêm Vương Hổ sát thực một mực tại trong tiệm, không có rời đi. Bất quá hắn tính tình không tốt, thường xuyên nổi giận, Lý Kiếm Phong thiếu hắn chuyển tiền, toàn bộ quầy rượu người đều biết. Một cái khác bảo an gãi đầu nói, Hổ ca mặc dù uy hiếp qua Lý Kiếm Phong, nhưng ta cảm thấy hắn không đến mức giết người. Hổ ca tại trên đường lăn lộn, giảng cứu cái quy củ vì 50.000 khối giết người, chuyến đi hắn còn thế nào lăn lộn. Trương Huy tại bản bút ký bên trên ghi chép tin tức, lông mày càng nhăn càng chặt. Mặc dù Vương Hổ có động cơ, nhưng trước mắt không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chỉ hướng hắn. Lý Kiếm Phong quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, đắc tội không ít người, nhưng tựa hồ cũng không có không phải giết hắn không thể lý do. Manh mối đến nơi đây lại lâm vào thế bí. Cùng lúc đó Hải Châu thị ngoại ô Dương Quang điện tử nhà máy xưởng bên ngoài, tiếng động cơ gầm rú cách sắt lá tường truyền đến. Vương Soái mang theo nhân viên cảnh sát Tiểu Ngô tại ký túc xá nhân viên dưới lầu ngăn cản Tần Tiểu Vân, nàng mặc màu lam công phục, lim thấp đuôi ngựa, trên mặt còn dính lấy dầu máy, nghe nói ý đồ đến sau, ngón tay không tự giác níu chặt góc áo, "Ta đã rất lâu chưa thấy qua hắn." "Sẽ trở ngại ngươi 10 phút." Vương Soái chỉ khu xưởng bên ngoài bóng cây, tìm một chỗ an tĩnh tâm sự. Ba người tại lão hoè thụ dưới băng ghế đá ngồi xuống. Tần Tiểu Vân từ trong túi móc ra rúm gió khăn tay, xoa xoa thái dương mồ hôi, "Chúng ta là đồng hương, 3 năm trước đây tại dây chuyển sản xuất bên trên nhận biết. Khi đó hắn đối ta rất tốt, mang cho ta bữa sáng, trời mưa xuống đem dù đều khuynh hướng ta bên này." Nàng thanh âm phát run, "Về sau nhà máy đóng cửa, chúng ta cùng một chỗ thuê ở giữa căn phòng, ta nghĩ đến thiết thực sinh hoạt, ai biết hắn bắt đầu đêm không về ngủ. Là khi đó nhiễm lên độc." Tiểu Ngô lật ra bản ghi chép. Tần Tiểu Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay tại lòng bàn tay bóp sang tháng dấu răng. Có thiên ta tại hắn áo khoác túi sờ đến bọc nhỏ bột màu trắng, hỏi hắn là cái gì, hắn nói là nâng cao tinh thần thuốc. Ta tại trên mạng tra xét mới biết được là băng phiến, khóc cầu hắn dưới, hắn liền nàng đột nhiên nhấc lên ống tay áo, cổ tay bên trong có đạo màu hồng nhạt vết sẹo, có lần nghiện thuốc phà bảo, hắn cầm dây lưng của ta, nói muốn đem ta bán cho đại ca đổi tiền, ta thừa dịp hắn không chú ý nhảy cửa sổ chạy trốn, thế gãy tay. Vương Soái hít sâu một hơi, đưa tới một bình nước khoáng. Tần Tiểu Vân vặn ra uống hai ngụm, nói tiếp, sau khi chia tay ta đổi số điện thoại di động, chuyển đến nơi này làm công. Một lần cuối cùng gặp hắn là năm ngoái mùa đông, tại chợ bán thức ăn, hắn gầy đến thoát cùng nhau, ánh mắt đăm đăm, ta muốn chạy, hắn lại bắt lấy ta cầu ta mượn 2.000 khối, nói một lần cuối cùng dùng. Nàng quay mặt chỗ khác, bả vai có chút phát run, ta không cho, hắn liền mắng ta kỹ nữ vô tình bị người qua đường kéo ra. Hắn có hay không đề cập qua đắc tội người nào, hoặc là cùng ai lui tới mật thiết? Vương Soái truy vấn. Tần Tiểu Vân lắc đầu, hắn về sau lẫn vào rất tạm, quán bar, sòng bạc, phòng trò chơi đều đi. Bất quá có lần cãi nhau, hắn nói lộ ra miệng, nói quang đầu ca hàng không thể đụng vào ta, hỏi quang đầu ca là ai. Hắn quạt ta một bàn tay, để cho ta đừng đánh nghe. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi. Có lần hắn uống say, điện thoại bắn ra tin tức, ta liếc về ghi chú là đầu chọc mạnh nhưng rất nhanh bị hắn đoạt lại đi xóa. Tiểu Ngô lập tức ngẩng đầu, thấy rõ trong tin tức cho sao? Không thấy rõ, giống như có bến tàu hàng những chữ này. Tần Tiểu Vân nhíu mày hồi ức, ta lúc ấy tưởng rằng hắn làm chuyện làm ăn gì, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không cùng ma túy có quan hệ. Nàng đỗng nhiên bắt lấy Vương Soái cánh tay, cảnh sát đồng chí, ta nghe nói hít thuốc phiện người sẽ vì đoạt hàng giết người, có phải hay không là hắn cầm hàng không trả tiền, bị Vương Soái đập vỗ tay của nàng ra hiệu tỉnh táo, tiếp tục hỏi, hắn xảy ra chuyện trước có liên lạc hay không qua ngươi, hoặc là biểu hiện dị thường? Không có. Tần Tiểu Vân buông tay ra, ngồi liệt trên băng ghế đá, nhưng tháng trước ta tại chợ đêm nhìn thấy hắn, hắn đứng bên cạnh cái người đàn ông đầu trọc, xuyên hắc áo giả kín, cổ có hình xăm. Cái kia đầu trọc nhìn chằm chằm vào ta, thấy ta toàn thân run rẩy, Lý Kiếm Phong lại giống không nhìn thấy ta cũng như thế, túi đầu bước nhanh đi. Còn nhớ rõ đầu chọc tướng mạo sao? Tiểu Ngô móc ra bản vẽ. Nhớ không rõ Tần Tiểu Vân nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ nhớ rõ hắn ánh mắt đặc biệt hung, giống như rắn độc. Bất quá hắn đi đường có chút quẻ, chân trái giống như không quá lưu loát, đi đường lúc thân thể sẽ hướng bên trái nghiêng về. Nàng cắn môi, lúc đầu muốn báo động, nhưng lại sợ gây phiền toái. Sớm biết nước mắt lần nữa tuôn ra hốc mắt. Liên quan tới cái này cái gọi là đầu chọc mạnh tướng mạo, Tần Tiểu Vân nhớ kỹ cũng không phải là đặc biệt tin tưởng, lớn nhất đặc thù chính là đầu chọc Tiểu Ngô bên này đang vẽ trên bảng vẽ lên một chút đối phương miêu tả tranh chân dung về sau cho đối phương nhìn Tần Tiêu Mây cũng đều biểu thị không quá giống, hắn ký ức cũng không phải là đặc biệt tin tưởng, dù sao thời gian trôi qua đã có chút lâu. Chương 1570, lần thứ nhất phân tích án tình hội chương 1570, lần thứ nhất phân tích án tình hội Tần Tiểu Vân bên này điều tra tình huống cũng không có lấy được quá nhiều tiến triển, nhưng là thu được một người đầu chọc manh mối, cái này trên cơ bản có thể xác định chính là người chết Lý Kiếm Phong thu hoạch được ma túy nơi phát ra. Cùng ngày tối 8 giờ, Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, đèn hình quang đem mặt tưởng chiếu lên trắng bệnh, hình chiếu màn sân khấu bên trên tuần hoàn phát hình Lý Kiếm Phong án mạng hiện trường ảnh chụp. Lục Xuyên đứng tại bạch bàn trước, dùng đỏ bút trùng điệp nhốt chặt người chết ảnh chụp, bốn phía đã dán đầy vật chứng túi ảnh chụp, tham viếng ghi chép cùng giải phẫu báo cáo. Hơn 20 người điều tra viên ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, bản bút ký cùng máy ghi âm sớm đã vào chỗ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc lá cùng cà phê khí tức. Hiện tại bắt đầu phân tích án tình hội, trước từ hiện trường điều tra tổ báo cáo. Lục Xuyên gõ gõ bạch bàn, ánh mắt đảo qua đám người. Biểu hiện Dương Lâm đứng dậy, điểm kích điều khiển từ xa hoán đổi hình chiếu hình tượng, ba chiều xây mô hình hiện trường đồ lập tức chiếm cứ toàn bộ màn sân khấu. Chúng ta đối Tân Hải ngõ hẻm số 17 tự xây phòng tiến hành thám thức điều tra. Đầu tiên là cửa ra vào, khóa cửa không nảy giang ấn, nhưng khung cửa đỉnh chót kiểm chắc tới 3 khu mới mẻ cào phá vết tích, độ rộng 0.3 cm, phỏng đoán hung thủ có thể khiến dùng kim loại phiến mỏng loại công cụ đếm thử mở khóa. Hắn phóng đại khung cửa tả, tại chỗ khe cửa rút ra tới vi lượng màu đen sợi, sơ bộ phán đoán là ni lông chất liệu, cùng lưới cá bên trên sử dụng sợi thành phần tương tự. Dấu chân phương diện Dương Lâm điều ra mặt đất quét hình đồ, màu sắc khác nhau dấu chân hình dáng rõ ràng hiện hiện, hiện trường tồn tại hai tổ dấu giày, tổ một là người chết 41 mã giày thể thao, một cái khác tổ là 43 mã bảo hiểm lao động giày, đế giày hoa văn hiện lên giếng hình chữ ô lưới chạm, mài mòn tập trung ở tay trước cùng cạnh ngoài bên dưới, giải thích rõ kẻ mặc vào thường xuyên tiến hành đứng thẳng hoặc hành tẩu động tác. Thông qua bước phân tích, hành tẩu quy tích biểu hiện người này thân cao chừng 178 cm, chân trái bước dài hơi ngắn tại đùi phải, khả năng tồn tại rất nhỏ cả thập chân. Vân tay cùng sinh vật chứng đâu? Lục Xuyên truy vấn. Phòng khách mặt tường phát hiện một chỗ huyết thủ lớn Dương Lâm hoán đổi hình tượng, màu đỏ hình quang tiêu ký thủ lớn phá lệ bắt mắt, vân tay hoàn chỉnh, nhưng chưa tại vân tay trong kho xứng đôi tới ghi chép. Phòng bếp danh nước biên giới rút ra tới 3 cái vân tay, 2 cái thuộc về người chết, một cái khác bởi vì nước đọng mơ hồ không cách nào phân biệt. Đáng lưu ý chính là, phòng ngủ bệ cửa sổ phát hiện nửa viên không trọn vẹn vân tay, sơ bộ phán đoán là hung thủ vượt qua cửa sổ lúc lưu lại, trước mắt đang tiến hành tăng cường xử lý. Sợi cùng lông tóc có phát hiện mới sao? Trương Huy tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép. Tại người chết cổ áo chỗ rút ra tới 2 cây màu đen thô lông cứng phát Dương Lâm dơ lên vật chứng ảnh chụp, tính hiển vi hạ quan sát, quặng lông lân phiến hiện lên ngói trạng sắp xếp, ủy chất liên tục, sơ bộ phán đoán là nam tính lông tóc. Mặt khác tại sofa khe hở bên trong tìm tới 3 cây màu lam sợi, chất liệu cùng khung cửa chỗ nhất trí, đã mang đến tỉnh tính tiến hành giao nhau so sánh. Pháp y bên này tại buổi sáng thời điểm liền đã trở về bắt đầu làm tương quan kiểm nghiệm, kiểm tra ra có được tương quan báo cáo, trước mắt bên này phát hiện manh mối đã hoàn thành vân tay cùng dấu chân phương diện tương quan tỷ lệ, nhưng là đều không có phát hiện chỉ hướng tính manh mối. Cho nên hiện trường điều tra bên này lần này có vẻ như cung cấp trực tiếp manh mối cũng không nhiều, dường như rất khó trợ giúp Lục Xuyên bọn hắn tiến hành trực tiếp phá án, đồng thời khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Đương nhiên cũng không phải là nói hiện trường thăm dò bên này liền không thu hoạch được gì, cũng không phải là nói hiện trường thăm dò liền vô dụng, chỉ chẳng qua trước mắt tới nói hiện trường thăm dò một chút manh mối cũng không có minh xác chỉ hướng tính. Có rất nhiều bản án, trên thực tế nhiều năm không có phá án và bắt giam, sở dĩ đằng sau có thể tìm tới có chút trọng yếu manh mối hoặc là bắt người hiểm nghi phạm tội chứng cơ xác thực chính là bắt nguồn từ năm đó hiện trường điều tra một chút kiểm nghiệm tính kết luận, thông qua những này kết luận cùng người hiểm nghi phạm tội tiến hành xứng đôi vô cùng xác thực cái kia chính là bản án phá. Lục Xuyên gật đầu, chuyển hướng pháp y Trương Khải, kiểm tra thi thể tình huống nói kỹ càng một chút. Trương Khải lật ra giày đặt báo cáo, đẩy kính mắt, người chết Lý Kiếm Phong, nguyên nhân cái chết hệ tả tâm thất bị duệ khí đâm rách dẫn đến cấp tính mất máu tính cơn sốc. Vết thương chí mạng ở vào xương ngực bên trái thứ tư cùng lúc, miệng vết thương dài 4.5 cm, sáng tạo duyên trình tề. Sáng tạo xương một cùng mở duệ, hung khí cùng hiện trường dao gọt trái cây hoàn toàn ăn cướp, đâm vào góc độ là hướng phía dưới 15 độ, chiều sâu đạt 8 cm. Hắn biểu hiện ra giải phẫu ảnh chụp, vết thương chi tiết có thể thấy rõ ràng, người chết thời gian tử vong là ngày 24 tháng 3 muộn 8-10 điểm, căn cứ giác mạc vận đục trình độ, thi cương phân bố cùng trong dạ dày cho vật tiêu hóa tình huống tổng hợp phán đoán. Ma túy kiểm chắc kết quả như thế nào? Lục Xuyên ngắt lời nói. Trong máu giáp cơ bổn bình án nồng độ 0.8 g/ml, nước tiểu xét ra bổn bình án, ma hoàng tẩy rửa thay thế bẩn. Chứng thực trường kỳ hút băng phiến Trương Khải điều ra kiểm tra báo cáo, nhưng dược vật nồng độ chưa đạt tới chất lượng. Đáng lưu ý chính là, người chết phổi tồn tại tán tại màu xám trắng nút, bệnh lý cắt miếng biểu hiện là bệnh lao phổi lò, kết hợp gan trọng độ mờ biến tính, giải thích do hệ thống miễn dịch đã bị hao tổn nghiêm trọng. Những cái kia cổ xưa tổn thương đâu? Vương Soái nhấc tay đặt câu hỏi. Da đầu có 3 khu hình cung cùn khí tổn thương, khép lại thời gian nước 1 tháng, phù hợp côn đồng loại đập nện đặc thù. song bên cạnh xương sườn thứ 9, 10 cái cổ xưa tính nước xương, xương vảy hình thành kỳ ước 3 tháng, chưa tiếp nhận chính quy trị liệu. Trương Khải biểu hiện ra ít quan phiến, mặt khác, người chết tay phải hổ khẩu chỗ có mới mẹ chảy ra, làn da trong tổ chức hãm vào nhỏ bé miệng thủy tinh, phỏng đoán là khi còn sống vật lộn lúc cầm nắm vỡ vụn vật phẩm dẫn đến. Trong dạ dày Chu Sa có tiến triển sao? Lục Xuyên chỉ bạch bản bên trên tiêu ký, đang tiến hành thành phần phân tích, sơ bộ kiểm chất chứa lưu hóa thủy ngân, nhưng lăn lộn có những thứ chưa biết khác vật chất. Trương Khải nhíu mày, chúng ta hoài nghi cùng ma túy gia công có quan hệ, đã đem hàng mẫu mang đến tỉnh tính đầu độc phòng thí nghiệm. Trương Huy, quan hệ nhân mạch điều tra tình huống. Lục Xuyên chuyển hướng một bên khác. Trương Huy đứng người lên, chỉnh lý trong tay thật dày một chồng ghi chép. Lý Kiếm Phong không cố định chức nghiệp, trường kỳ trà trộn tại quán bar, song bạc, nguồn kinh tế không rõ, khất nợ chủ thuê nhà 3 tháng tiền thuê nhà. Chủ nợ Vương Hổ kinh doanh báo đen quán bar, Lý Kiếm Phong từng hướng mượn tiền 50.000, Vương Hổ thủ hạ nhiều lần tới cửa đòi nợ. Vụ án phát sinh đêm đó, Vương Hổ tại quán bar có hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh, nhưng hắn hai tên mã tử hành tung khả nghi, đã xếp vào trọng điểm loại bỏ đối tượng. Tần Tiểu Vân bên đó đây, người chết bạn gái trước Tần Tiểu Vân chứng thực, Lý Kiếm Phong hít thuốc phiện sau tính tình đại biến, từng ý đồ đưa nàng buôn bán đổi độc tư. Trương Huy điều ra hỏi thăm ghi âm đoạn ngắn, nàng cung cấp mấu chốt manh mối. Lý Kiếm Phong tiếp xúc qua biệt hiệu đầu chọc mạnh nam tử, người này chân trái hơi quẻ, thường tại bến tàu hoạt động. Tần Tiểu Vân từng tại người chết trên điện thoại di động nhìn thấy bến tàu hàng chờ mẫn cảm từ ngữ, kết hợp hiện trường phát hiện lưới đánh cá sợi, chúng ta độ cao hoài nghi vụ án cùng ma túy giao dịch có quan hệ. Vương Soái đông nhiên chen vào nói, chúng ta điều lấy bến tàu xung quanh giám sát, phát hiện Lý Kiếm Phong sinh tiền trong một tuần 3 lần xuất hiện tại số 17 bến tàu, mỗi lần dừng lại ước nửa giờ. Nhưng hình ảnh theo dõi mơ hồ, không cách nào phân biệt đồng hành nhân viên. Chương 1571, liên quan tới Vương Hổ hai lần điều tra. Chương 1571, liên quan tới Vương Hổ hai lần điều tra có phải hay không là đèn ăn đen. Một tên điều tra viên đưa ra giả thiết, Lý Kiếm Phong nuốt riêng hàng hóa, đắp lên tuyến diệt khẩu. Nhưng hiện trường không có lật qua lật lại vết tích, tài vật chưa mất đi. Trương Khải phản bác, nếu như là đèn ăn đen, hung thủ bình thường sẽ cướp sạch ma túy cùng tiền mặt, sẽ không lưu lại rõ ràng hung khí. Lục Xuyên tại trên bảng trắng vẽ ra quan hệ đồ, đem Vương Hổ đầu chọc mạnh bến tàu dùng dây đỏ liên tiếp, trước mắt nhìn, tình sát cùng mưu tài sát hại tính mệnh cơ bản loại trừ. Lớn nhất có thể là ma túy tranh chấp, Lý Kiếm Phong đã là kẻ nghiện thuốc, cũng có thể tham dự buôn lậu thuốc viện dây xích. Trên người hắn cổ xưa tổn thương, trong dạ dày Chu Sa, bến tàu thường xuyên xuất hiện, đều chỉ hướng điểm này. Có thể Vương Hổ 50.000 mượn tiền giải thích thế nào? Tiểu Trương nhấc tay, nếu như Lý Kiếm Phong tại buôn lậu thuốc viện, cũng không thiếu nhanh tiền. Khoản này mượn tiền có thể là khống chế thủ đoạn. Lục Xuyên tại mượn tiền hai chữ bên trên hòa vòng, Vương Hổ biết Lý Kiếm Phong chuyện làm ăn cố ý cho vay tiền đem hắn buộc chặt tại nợ nần bên trong. Mà đầu chọc mạnh rất có thể là ma túy giao dịch nhân vật mấu chốt, Lý Kiếm Phong có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó uy hiếp đến đối phương lợi ích. Hội nghị duy trì liên tục tới rạng sáng, bạch bản bên trên manh mối dần dần hình thành hình lưới kết cấu. Lục Xuyên cuối cùng tổng kết, bước kế tiếp trọng điểm, thứ nhất, tra rõ Vương Hổ cùng với thủ hạ tài chính hướng chạy. Thứ hai, liên hợp tập độc chi đội loại bỏ bến tàu xung quanh đầu chọc quẻ chân nam tử. Thứ ba, chờ đợi tỉnh tính đối Chu Sa cùng sợi kiểm chắc kết quả. Nhớ kỹ, mỗi cái chi tiết đều có thể là chỗ đột phá. Đại gia buổi tối hôm nay tự nhiên đều chưa có về nhà, có nhịn suốt đêm, thì như Dương Lâm cùng Dương Sâm bọn hắn bên kia có một ít hiện trường thăm dò thí nghiệm kết quả còn chưa hề đi ra. Đương nhiên đại đa số người bởi vì chạy một ngày mai còn muốn tiếp tục công việc, cho nên đều trong phòng làm việc chịu đựng một đêm, còn có thể ngủ lấy 4-5 tiếng, sáng sớm ngày mai điểm tâm ngay tại chi đội bên trong ăn, sau đó còn muốn giải ra khai triển điều tra tương quan công tác. Điểm này tới nói công việc bên ngoài liền nhất là vất vả, ngoại trừ Nam Bùng Nhi không nói phỏng vấn điều tra tại trước mắt mà nói vẫn là điều tra và giải quyết vụ án thủ đoạn trọng yếu một trong. Còn có một chút chính là tìm kiếm phụ cận giám sát, bởi vì cho thuê tự xây phòng bên này giám sát là tương đối ít, Lý Kiếm Phong ở lại cái này một mảnh khu chỉnh thể chờ phá dỡ một chút cơ sở công trình rất không hoàn thiện, nội bộ trên cơ bản không có cái gì, giám sát trên đường cũng trên cơ bản không có, chỉ có tại cư xá phía ngoài trên đường chính mới có bao trùm suất tương đối hoàn thiện giám sát, nhưng là mong muốn cái này thông qua những này giám sát đi thăm dò tìm người hiểm nghi phạm tội. Tung tích, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dù sao trên con đường này số lượng xe chạy cùng người lưu lượng thực sự quá lớn. Nhưng là dù vậy, cảnh sát bên này như cũng không thể từ bỏ bất kỳ một manh mối, vẫn là phải đối với mấy cái này giám sát tiến hành loại bỏ. Tối hôm nay thời điểm tương quan nhân viên công tác đã đem trước mắt có thể tìm tới giám sát đa số đều có đi. Trở về, còn lại chính là tiến hành manh mối sở sắp xếp. Nhất là đối nam tử đầu trọc sở sắp xếp, từ trước mắt đến xem người này có rất lớn hiểm nghi, nhưng là bao quát Tần Tiểu Vân cùng Trương Tứ Hải bọn người ở tại bên trong, bọn hắn cũng không biết người này cụ thể kêu cái gì, Tần Tiểu Vân cũng là xa xa gặp qua đối phương, nhưng là không nhớ nổi dáng dấp của đối phương. Chủ thuê nhà Trương Tứ Hải bên này chỉ là nghe qua thanh âm của đối phương, thậm chí không biết rõ đối phương có phải hay không đầu trọc, cho nên mới nói điều tra manh mối vô cùng ít ỏi. Sáng sớm, Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự trong văn phòng, vừa mới ăn xong điểm tâm, Trương Huy lật nhìn hồi lâu Vương Hổ tư liệu, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Đi, lại đi báo đen quán ba cùng Vương Hổ chàng tử điều tra thêm, lần này đến tỉ mỉ xem. Hắn chào hỏi bên trên Tiểu Vương cùng mấy tên nhân viên cảnh sát, lần nữa tiến về Vương Hổ địa bàn. Báo đen quán ba lúc này cửa lớn đóng chặt, Trương Huy dùng sức gõ vang kim loại cửa cuốn. Qua một hồi lâu, một cái còn buồn ngủ đầu chọc bảo an kéo cửa ra, nhìn thấy cảnh sát, trên mặt trong nháy mắt không có buồn ngủ, lại tới làm gì? Hổ ca còn chưa tới đâu. Chính chúng ta vào xem. Trương Huy bày ra giấy chứng nhận, mang theo người trực tiếp đi vào trong. Trong quán ba tràn ngập một cỗ cách đêm rượu thuốc lá vị, dưới ánh đèn lờ mờ, ghế dài bên trên còn tán lạc không thu thập bình rượu cùng đĩa trái cây. Trương Huy chỉ huy chúng nhân viên cảnh sát chia ra hành động, chính mình thì đi hướng quầy ba. Trên quầy ba máy tính còn không có đóng cơ, hắn thuần thục mở ra thao tác giao diện, tra tìm rượu tiêu thụ ghi chép. Lật ra nửa ngày, ngoại trừ một chút cấp cao rượu tây cùng bia ghi chép, cũng không có phát hiện gì thường. Đầu nhi, trong kho hàng đều là rượu đồ uống, không có những vật khác. Tiểu Vương thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Huy không cam tâm, lại chui vào quầy rượu tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm chất đầy thành thùng bia cùng đồ uống, hắn đá văng ra mấy cái thùng giấy, cẩn thận kiểm tra nơi hẻo lánh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rời đi quán ba, Trương Huy một đoàn người lại đi tới Vương Hổ danh hạ hổ vô đô thị giải trí. Đô thị giải trí vẻ ngoài khí phái, đứng ở cửa hai cái mặc tây trang màu đen bảo an. Chúng ta là cảnh sát, đi vào kiểm tra. Trương Huy mang theo người đi vào trong. Đô thị giải trí bên trong có cỡ tờ vờ phòng riêng cùng trò chơi điện tử sảnh, chính là buổi sáng, khách nhân không nhiều. Trương Huy mang theo người một gian phòng riêng xem xét, tại một gian bao xương sofa trong khe hở, phát hiện mấy quả thải sắc dược hoàn, mang đi kiểm nghiệm. Hắn ánh mắt run lên, đem dược hoàn cất vào vật chứng túi. Tại phòng trò chơi, Trương Huy cùng phòng trò chơi quản lý Hàn Huyên, các ngươi chỗ này làm ăn khá khẩm a. Quản lý bồi khuôn mặt tươi cười, vẫn được, toàn bộ nhờ Hổ ca chiếu ứng. Vương Hổ thường xuyên đến sao? Trương Huy giả bộ như lơ đãng hỏi. Hổ ca ngẫu nhiên đến đi dạo, bất quá nơi này sự tình cơ bản đều là chúng ta mấy cái quản lý. Quản lý trả lời giọt nước không lọt. Lý Kiếm Phong trước kia ở chỗ này làm qua. Trương Huy bỗng nhiên ném ra ngoài vấn đề. Quản lý sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại khôi phục bình thường, làm qua, làm mấy tháng liền đi, hết ăn lại nằm, không thích hợp làm phục vụ. Trương Huy tại đô thị giải trí dạo qua một vòng, lại tra xét nhân viên đăng ký ghi chép, xác thực tìm tới Lý Kiếm Phong nửa năm trước công tác ghi chép. Từ đô thị giải trí đi ra, Trương Huy ngựa không dừng vó đuổi tới ngân hàng. Chúng ta muốn điều lấy Vương Hổ cùng với danh nghĩa công ty gần nửa năm tài chính nước chảy. Hắn hướng ngân hàng nhân viên công tác đưa ra thủ tục. Thật dày nước chảy con lắc tại trước mặt, Trương Huy cùng chúng nhân viên cảnh sát từng tờ là xem. Đại bút tài chính qua lại cơ bản đều là đô thị giải trí cùng quầy rượu bình thường thu nhập chi tiêu, ngẫu nhiên có mấy bút một tiền, nhưng cũng đều có minh xác đi hướng cùng trả lại ghi chép, cũng không có phát hiện cùng Lý Kiếm Phong có liên quan dị thường tài chính lưu động. Lại đi Vương Hổ ở cư xá nhìn xem. Trương Huy lau mồ hôi trên mặt, lại dẫn người xuất phát. Vương Hổ ở tại Hải Châu thị một chỗ cao cấp xa hoa cư xá, Trương Huy gõ mở nhà hắn cửa lúc, Vương Hổ đang ngồi ở trên sofa xem TV, bên người đặt vào một hộp xì gà. Cảnh sát đồng chí, lại tới làm gì? Ta đều nói, ta cùng Lý Kiếm Phong chết không quan hệ. Vương Hổ bắt chéo hai chân, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Thông lệ kiểm tra. Trương Huy nói, ánh mắt trong phòng liếc nhìn. Phòng khách trang trí xa hoa, treo trên tường mấy tấm danh họa, trên bàn trà đặt vào đồng hồ nổi tiếng cùng xe sang chìa khóa. Chương 1572, đầu chọc mạnh manh mối chương 1572, đầu chọc mạnh manh mối Trương Huy đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, bên trong treo đầy cấp cao hầu phục. Hắn ngồi xổm người xuống, tại tủ quần áo tầng dưới chót nhất phát hiện một cái nhỏ tủ sắt. Mở ra. Hắn quay đầu đối Vương Hổ nói. Vương Hổ sầm mặt lại, trong này đều là ta tư nhân tài vật, các ngươi không có lệnh kiểm soát, không có quyền lợi nhìn. Đi, vậy chúng ta bây giờ đi làm lệnh kiểm soát. Trương Huy đứng người lên, mang theo người rời đi. Cũng không lâu lắm, Trương Huy cầm lấy lệnh kiểm soát lần nữa trở về. Tủ sắt mở ra, bên trong ngoại trừ một chút tiền mặt cùng bằng thỏi, còn có mấy quyển sổ sách. Trương Huy lật ra sổ sách, cẩn thận xem xét, phía trên ghi chép một chút vay mượn tin tức, nhưng cũng không có phát hiện cùng ma túy tương quan khoản. Xem đi, ta nói đều là đứng đắn đồ vật. Vương Hổ đắc ý nói. Trương Huy chưa từ bỏ ý định, lại đối Vương Hổ điện thoại cùng máy tính tiến hành kiểm tra. Trong điện thoại di động ngoại trừ một chút thường ngày trò chuyện cùng tin nhắn, không có khả nghi ghi chép. Trong máy vi tính văn kiện cũng đều là đô thị giải trí quản lý tư liệu. Ngay tại Trương Huy chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn tại máy tính vừa ve chai bên trong phát hiện một cái bị xóa bỏ văn kiện. Hắn lập tức tiến hành phục hồi dữ liệu, văn kiện mở ra, là một phần đô thị giải trí nội bộ tiêu thụ bảng báo cáo, trong đó có một cột ghi chú đặc thù rượu mỗi tháng đều có cố định lượng tiêu thụ, nhưng ở chính thức tiêu thụ trong ghi chép lại không có thể hiện. Đây là cái gì? Trương Huy đem Vương Hổ kêu đến, chỉ vào màn hình hỏi. Vương Hổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái này, đây là trước kia sai lầm ghi chép, đã sớm vô dụng, phải không? Trương Huy cười lạnh một tiếng, mang đi. Vương Hổ bị cảnh sát mang đi đồng thời, Trương Huy lần nữa đối đô thị giải trí tiến hành đột kích kiểm tra. Lần này, bọn hắn tại đô thị giải trí một cái ẩn dấu tường kép bên trong, phát hiện một nhóm thuốc lắc. Tại phòng thẩm vấn bên trong, Vương Hổ ngay từ đầu còn muốn chống chế, nhưng ở chứng cứ trước mặt, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta thừa nhận, ta tại đô thị giải trí vụng trộm bán thuốc lắc, nhưng Lý Kiếm Phong chết thật không có quan hệ gì với ta. Ta mượn hắn 50.000 khối, là xem ở hắn trước kia ở ta nơi này làm qua phân thượng, ai biết hắn cầm lấy đi hít thuốc phiện. Ta là thuốc qua nợ, nhưng cũng chính là hù dọa hắn một chút, ta không đáng vì kia 50.000 khối giết người à. Trương Huy tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có biết hay không Lý Kiếm Phong cùng độc phiến người có lui tới? Vương Hổ lắc đầu, ta thật không biết, hắn rời đi ta chỗ này sau, cũng rất ít liên hệ. Trải qua tiến một bước điều tra, Vương Hổ tài chính hướng chạy xác thực cùng Lý Kiếm Phong chết không có trực tiếp liên quan, hắn mặc dù xử lý phi pháp buôn bán thuốc lắc hoạt động, nhưng ở Lý Kiếm Phong án mạng bên trên, dường như thật không có tham dự. Trương Huệ bên này đem tương quan Vương Hổ phê duyệt kết quả hướng Lục Xuyên bên này làm báo cáo. Vụ án này đối với Lục Xuyên tới nói vẫn có một ít nhức đầu, mặc dù vụ án này manh mối cũng không ít, tỉ như tư xiết. Trên người hung khí bên trên vân tay hiện trường phát hiện án lưu lại dấu chân chờ người hiểm nghi phạm tội đều không có tiêu trừ sạch, nhưng là những đầu mối này đều không có tuyệt đối chỉ hướng tính. Tại hệ thống so sánh bên trong đều không có phát hiện cái gì có thể dùng có giá trị manh mối. Trước mắt tới nói có phạm tội hiểm nghi khả năng chính là Vương Hổ còn có phát hiện tên đầu trọc này mạnh, thế nhưng là Vương Hổ bên này trên cơ bản có thể loại trừ gây án hiểm nghi. Đầu tiên tại hôm qua vụ án phát sinh thời điểm, Vương Hổ một mực đều tại trong quán rượu của mình mặt có không ở hiện trường chứng cứ, một phương diện khác chính là hiện trường dấu chân, còn có vân tay cùng đối phương là hoàn toàn không xứng đôi. Từ một điểm này tới nói Vương Hổ cũng đã tháo xuống hiểm nghi, nhưng vấn đề là hiện tại cảnh sát ngoại trừ Vương Hổ đầu này, tuyến bên ngoài đã không có càng nhiều đầu mối, đầu trọc mạnh bên kia chỉ có một người đầu trọc đặc thủ, nhưng là cái khác đầu mối gì đều không có. Lục Xuyên nghĩ một hồi về sau trực tiếp chỉ thị Trương Huy. Vương Hổ còn muốn tiếp tục thẩm vấn, có thể đem đầu trọc mạnh một chút tình huống tiết lộ cho hắn, nhìn xem từ trong miệng hắn có thể hay không tìm tới có một ít đầu trọc mạnh manh mối. Cái này Vương Hổ là khui rượu à, mặt ngoài đến xem hắn cái này chuyện làm ăn vẫn là hợp pháp, nhưng trên thực tế tại trong quán bar bên cạnh tự mình chào hàng thuốc lắc loại vật này làm cũng đều là màu xám gần đồ vật. Như vậy đã như vậy lời nói, đối phương có khả năng hay không biết tên đầu trọc này mạnh hay là nghe nói qua đối phương hay là hiểu qua đối phương một chút tin tức đâu. Ngược lại hiện tại manh hổ đã loại bỏ gây án hiểm nghi, như vậy đem manh mối này đặt vào Vương Hổ nơi đó, nói không chừng sẽ còn được đến một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Trương Huy lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, Vương Hổ ngồi tại sắt trên ghế, hai tay bị còng ở mặt bàn, trên trán thấm ra mồ hôi mịn. Trương Huy cùng Tiểu Vương một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Hổ, đừng giả ngu. Trương Huy đem một chồng văn kiện trùng điệp ngã tại trên bàn, ngươi trong quán ba cất giấu thuốc lắc sự tình chúng ta đều rõ ràng, hiện tại thành thật khai báo Lý Kiếm Phong sự tình, tranh thủ xử lý khoan dung. Vương Hổ liếm liếm môi khô ráo, ánh mắt lấp lóe, ta đều nói, Lý Kiếm Phong chết không có quan hệ gì với ta. Kia 50.000 khối tiền ta chính là xem ở hắn trước kia đánh cho ta qua công phân thượng cho hắn mượn. Đi, vậy chúng ta tâm sự đầu chọc mạnh. Tiểu Vương bỗng nhiên mở miệng, trên đường cái kia chân trái hơi quẻ đầu chọc, ngươi lại không biết. Vương Hổ thân thể đột nhiên cứng đờ, ở trên yết hầu nhấp nô, ta cũng là nghe người ta nói qua người như vậy, tại trên đường lăn lộn, cụ thể làm gì ta thật không rõ ràng. Trương Huy cười lạnh một tiếng, theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một tấm hình đẩy lên trước mặt hắn, kia là Tần Tiểu Vân miêu tả sau cảnh sát vẽ ra đầu chọc mạnh mô phỏng chân dung, có người trông thấy Lý Kiếm Phong cùng hắn lui tới mất thiết, còn nâng lên bến tòa hàng những chữ này, ngươi cảm thấy sẽ là món hàng gì? Vương Hổ nhìn chằm chằm ảnh chụp, sắc mặt càng ngày càng trắng, ta thật không biết, ta cùng đầu chọc mạnh không quen, liền ngẫu nhiên tại tiểu cục bên trên gặp qua mấy lần. Quả nhiên Vương Hổ bán thuốc lắc cùng tên đầu chọc này mạnh cho dù không biết hoặc là nói không có trên phương diện làm ăn qua lại, hẳn là cũng biết đối phương. Cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng người kia ăn cơm qua. Ngẫu nhiên gặp liền có thể biết hắn chân trái hơi quẻ. Trương Huy từng bước ép sát, hắn thường đi chỗ nào, cùng người nào giao dịch, ngươi sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tại cảnh sát luân phiên truy vấn hạ, Vương Hổ rốt cục không chịu nổi, trà sát đem mồ hôi trên trán, tốt à, ta nghe nói hắn tại Tây Bộ quán ba xuất hiện qua, chỗ kia ngư long hỗn tạp, rất nhiều trên đường người đều yêu đi. Nhưng ta liền biết nhiều như vậy. Đêm đó, Lục Xuyên mang theo Trương Huy, Vương Soái chờ một đám nhân viên cảnh sát thẳng đến Tây Bộ quán ba. Quán ba bên ngoài đèn nồng lấp lóe, âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh hòa với gay mũi rượu thuốc lá bị đập vào mặt. Đứng ở cửa mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc tiểu lưu manh, nhìn thấy xe cảnh sát dừng lại, trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. "Cảnh sát, thông lệ kiểm tra." Lục Xuyên quang minh giấy chứng nhận, mang theo người trực tiếp đi vào trong. Trong quán rượu tia sáng mờ tối, tử sắc dưới ánh đèn, trong sàn nhảy đám người theo âm nhạc điên cuồng bặm mẹo, ghế dài ngồi đầy quần áo hở hang nam nữ. Chương 1573 Tây Bộ quán ba. Chương 1573, Tây Bộ quán ba. Trương Huy giữ chặt một cái bưng rượu trải qua phục vụ viên, gặp qua người này sao? Hắn lần nữa móc ra đầu chọc mạnh mô phỏng chân dung. Phục vụ viên nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên, không có, chưa thấy qua. Nói xong cũng muốn đi, lại bị Trương Huy một thanh níu lại, nói thật, đừng tìm phiền phái cho mình. Phục vụ viên khẩn trương nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, người này ngồi trước tổng đến, ngồi tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài, mỗi lần đều điểm một chai bia, ngồi xuống chính là mấy giờ, cũng không nói với người lời nói, nhưng gần nhất 3 ngày đều không thấy được. Hắn cùng người nào tiếp xúc qua? Vương Soái truy vấn. Phục vụ viên do dự một chút, mới nói, có lần ta nhìn thấy hắn cùng một cái xuyên hắc áo giả kịch nam nhân dùng bèn, thanh âm thật lớn, giống như đang nói phá hư quy củ không muốn sống loại hình lời nói, cụ thể không nghe rõ. Về sau cái kia xuyên hắc áo giả kịch nam nhân giận đùng đùng đi, đầu chọc mạnh ngồi trong chốc lát cũng rời đi. Bọn hắn cãi nhau là lúc nào? Lục Xuyên hỏi. Đại khái một tuần trước a. Đúng rồi, phục vụ viên giống như là nhớ tới cái gì, đầu chọc mạnh mỗi lần tới đều mang theo màu đen khẩu trang, chỉ có một lần ta thu thập cái bàn thời điểm, trông thấy hắn hái được khẩu trang uống địa, đúng là cái đầu trọng, hơn nữa chân trái đi đường có chút khập khiễng. Lúc này, Trương Huy đi đến quầy ba trước, đối với Bạc Kẽn Đờ lộ ra giấy chứng nhận, tra một chút tên đầu trọng này mạnh tiêu phí ghi chép. Bạc Kẽn Đờ có chút không tình nguyện bật máy tính lên, tìm kiếm trong chốc lát nói, hắn tiêu phí ghi chép không nhiều, liền nhớ cái bản hảo, mỗi lần đều chỉ điểm một bình rẻ nhất địa. Bất quá Bạc Kẽn Đờ dừng một chút, hắn có lần uống say, lẩm bẩm cái gì số 17 bến tàu hàng xảy ra vấn đề ta lúc ấy cũng không để ý. Lục Xuyên cùng Trương Huy liếc nhau. Số 17 bến tàu chính là trước đó trong điều tra phát hiện Lý Kiếm Phong thường xuyên xuất hiện địa phương. Bọn hắn lại tại trong quán ba hỏi thăm những phục vụ khác viên cùng khách quen, đáng tiếc không có càng nhiều thu hoạch. Rời đi quán ba sau, Lục Xuyên lập tức triệu tập đội viên họp, hiện tại cơ bản có thể xác định, đầu chọc mạnh cùng Lý Kiếm Phong chết thoát không khỏi liên quan. Hắn tại Tây Bộ quán ba xuất hiện qua, nâng lên số 17 bến tàu, còn cùng người phát sinh qua xung đột. Mặt khác, giám sát biểu hiện Lý Kiếm Phong sau khi chết, có 2 chiếc khả nghi cỗ xe hướng số 17 bến tàu phương hướng đi. Tiếp xuống, trọng điểm loại bỏ bến tàu xung quanh giám sát, tìm tới đầu chọc Mạnh tung tích, đồng thời điều tra kia hai chiếc khả nghi cố xe. Ngày thứ 3 đêm khuya, Hải Châu thị cục công an giao thông trung tâm chỉ huy Lam Quang trước màn hình, Vương Soái con ngươi theo hình ảnh theo dõi hoán đổi có chút co vào. Hắn ngón trỏ lặp đi lặp lại vuốt ve màu xám bạc SUV thân xe trái phía sau cái kia đạo nguyệt nha hình vết cắt, 3 ngày trước, chính là cái này đặc thù nhường khoa kỹ thuật tại 2000 nhiều chiếc tương tự xe hình bên trong, đem nó từ hải lượng giám sát bên trong tinh chuẩn sàng chọn đi ra. Cỗ xe đăng ký tin tức biểu hiện chủ xe là Tống Bảo Phong, địa chỉ ở vào thành Nam cấp cao cư xá nước xanh vườn hoa nghề nghiệp là Bảo Phong trang trí công ty pháp nhân. Thông chi khu quản hạt đồn công an, sau 5 phút tập hợp. Vương Soái nắm lên trên ghế dựa áo giả kim, kim loại chùm chìa khóa tại hắn giữa ngón tay lắc ra thanh thúy thanh vang. Rạng sáng 5 giờ đường đi còn ngâm ở sương sớm bên trong, ba chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động lái vào cư xá, kinh khởi bên trong giải cây xanh mèo hoang. Tống Bảo Phong nhà tại 12 tòa nhà 2 đơn nguyên, Vương Soái đứng tại cửa chống trộm cánh ngoài, mượn hành lang đèn cảm ứng thấy rõ bảng số phòng cái khác xin đừng quấy rầy treo biển hành nghề, đưa tay trùng điệp gõ vang cánh cửa. Ai vậy? Trong cửa truyền đến đá ngã lăn dép lê tiếng vang, cửa chống trộm trong khe hở lộ ra mở nhạt ánh đèn. Vương Soái lần nữa đưa ra giấy chứng nhận, thẻ kim loại tại điện thoại đèn tin hạ hiện ra ánh sáng lạnh, Tống Bảo Phong tiên sinh, chi đội trinh sát hình sự phá án, xin phối hợp điều tra. Trong khe cửa tiếng hít thở bỗng nhiên đình trệ, 10 giây sau, cửa chống trộm từ từ mở ra, mặc phim hoạt hình áo ngủ nam nhân bước mắt, phần gáy còn dính lấy trên gối đầu lông tơ. Trong phòng khách TV đang phát lại tối hôm qua bóng đá thi đấu, lon bia xếp thành nghiêng tháp, trong cái gạt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá tràn ra biên giới. Tống Bảo Phong luôn cuống tay chân thu thập đồ ăn vặt túi hàng, nhựa tợ lặt tịt tiếng ma sát tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai, cảnh sát đồng chí, ta chính là thức đêm xem bóng, không có phạm tội con a, hắn giật giật nông rộng áo ngủ cổ áo, hầu kết mất tự nhiên trên dưới nhấp nhô. Vương Soái đi thẳng tới bên cửa sổ, màn cửa trong khe hở để lọt tiến đèn đường đem cái bóng của hắn quăng tại trên bàn trà, ngày 24 tháng 3 19 giờ, bảng số xe của ngươi là Tô J12345 màu xám bạc SUV tiến vào Tân Hải ngõ hẻm tự xây phòng phiên khu, 22 giờ 30 phút rời đi, hắn đột nhiên quay người, mắt sáng như bước, khoảng thời gian này chính là án mạng người chết Lý Kiếm Phong ngộ hại thời gian. Tống Bảo Phong đầu gối đâm vào bàn trà sừng, đụng ngực lon bia trên sàn nhà lăn ra thật dài nước đọng, xe không phải ta mở. Hắn bổ nhào qua bắt lấy Vương Soái cánh tay, bị nhân viên cảnh sát cấp tốc kéo ra. Bình tĩnh một chút, nói rõ ràng cho ai mượn. Vương Soái móc ra bút máy, bản bút ký tại trong xe cảnh sát đã lật đến một trang mới. Lưu Quân. Tống Bảo Phong ngồi liệt ở trên sofa, xé tung áo ngủ cúc áo, chúng ta là mặc tã lớn lên bạn thân từ nhỏ. Xế chiều hôm nay 5 điểm hắn gọi điện thoại, nói muốn đi ngoại ô kéo trang trí vật liệu, ta nghĩ đến đều là huynh đệ, hắn đông nhiên nghẹn ngào che mặt, giữa ngón tay chảy ra nước mắt, ta nào biết được hắn sẽ đem lái xe đi loại địa phương kia. Căn cứ Tống Bảo Phong hồi ức, mượn xe cùng ngày Lưu Quân mở ra chiếc phá xe điện tới công ty dưới lầu, cười đến lộ ra răng hàm, Phong tử, cứu cấp. Ta tiếp cái đồ lao động đơn đặt hàng lớn, muốn trong đêm đi kéo vật liệu. Hắn vỗ Tống Bảo Phong bả vai, ống tay áo lộ ra hơi cũ lao lực sĩ phòng biểu. Tống Bảo Phong do dự lúc, Lưu Quân đã đưa tay móc chìa khóa xe, yên tâm, 10 giờ tối trước cam đoan còn. Sau khi muộn 11 giờ, Tống Bảo Phong thứ 7 lần gọi Lưu Quân điện thoại lúc, trong ống nghe mới chuyển đến ồn ào tiếng âm nhạc, kẹt xe đâu? 8 giờ sáng mai đúng giờ trả lại ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Quân lái xe xuất hiện lúc, cả người gầy đi trông thấy, mắt quần thâm rất được như bị người đánh qua. Tống Bảo Phong vây quanh xe kiểm tra, phát hiện trước thanh bảo hiểm có đạo mới mẹ vết chảy, Lưu Quân lại chẳng hề để ý, cư xá buồn hoa quá thấp, không cẩn thận cọ tới. Nói từ trong túi móc ra bao mềm trung hoa đưa qua đến. Các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Vương Soái ngòi bút treo tại mặt giấy. Tống Bảo Phong nhìn chằm chằm lon bia bên trên đóng băng nước, đột nhiên toàn thân run rẩy, hôm qua giữa trưa, hắn hẹn ta tại cửa hàng lớn ăn cơm, nói muốn đi phương Nam phát triển, hắn đột nhiên phóng tới bàn trà, lật ra điện thoại ấn mở chuyển khoản ghi chép, nhìn. Hắn cho ta chuyển 2 bạc khối, nói tính xe trừ hao mà phí. Vương Soái lập tức an bài tổ 3 cảnh lực, tổ 1 điều lấy Tống Bảo Phong cùng Lưu Quân thông tin ghi chép, tổ 1 tiến về Bảo Phong trang trí công ty xác minh mượn xe tình huống, chính mình thì dẫn đội thẳng đến Lưu Quân đăng ký hộ tịch địa chỉ. Tiểu cũ cư dân lâu hành lang chất đầy than tổ ong, Lưu Quân nhà cửa sắt treo dì xét khóa đồng, trong khe cửa đút lấy một ngày trước báo chí. Hàng xóm Vương A Di thò đầu ra, "Tiểu Quân a, hắn hiện tại không có trở về, chuẩn là ở quán internet chơi game đâu, tiểu tử này hàng ngày ở quán internet bao ở lại liền tốt cái này một ngụm." Chương 1574, Lưu Quân cung cấp manh mối, Đao Ca chương 1574, Lưu Quân cung cấp manh mối, Đao Ca hàng xóm Vương A Di giống như đối Lưu Quân tình huống tương đối quen thuộc, căn cứ đối phương nói tới, Lưu Quân thường xuyên dưới lầu một nhà trong quán internet bao đêm. Rất nhanh Vương Soái bọn hắn đi vào lầu dưới qua lại hướng, đi quán bar về sau cùng sân khấu liền đã xác định Lưu Quân đang ở bên trong treo máy. Vương Thụy bên này lập tức an bài bắt hành động, đối phương trong quán internet mặt hiện tại chính là ban ngày, người cũng không phải rất nhiều, cho nên mấy người từ khác nhau thông đạo đi qua, rất nhanh liền đi tới Lưu Quân khởi động máy treo máy trâu ngồi bên trên. Ở mức mùi khói hòa với mì tôm khí tức đập vào mặt. Lưu Quân đang lệch qua điện cạnh trên ghế chơi game, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, ngụy trang quần chỗ đầu gối phá cái lô lớn. Thằng đến lạnh buốt còn tay cài lên cổ tay, hắn mới khinh khủng trừng vào mắt, ngươi là ai? Làm gì bắt ta? Có phải hay không Lưu Quân? Nếu như là lời nói gật gật đầu. Lưu Quân nhìn xem họng súng đen ngòm, tranh thủ thời gian gật đầu. Phong thẩm vấn đèn hình quang hạ, Lưu Quân cái bóng ở trên tường bật mèo biến hình. Hắn lặp đi lặp lại xoa xoa góc áo, trong khe móng tay còn dính lấy bàn phím mỡ đông, người kia gọi ta gọi hắn Đao Ca cho 5000 khối, nói đem màu đen vạ lụy mật mã đưa đến Tân Hải ngõ hẻm số 17. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, nước bọt ở tại sắt trên bàn, ta thể không có mở ra. Hắn nói nếu là dám nhìn lén, liền đem tay ta đầu ngón tay chặt xuống ngâm rượu. Làm Vương Soái truy vấn Đao Ca thân phận lúc, Lưu Quân bỗng nhiên quận mình thành con tôm trạng, ta không biết rõ. Mỗi lần gặp mặt đều mang mép đen che đậy, thanh âm giống dây giáp mài qua hắn đột nhiên bắt lấy Lan Can Sát, nhưng ta nghe thấy hắn gọi điện thoại, nâng lên đầu chọc cường còn không có giải quyết. Câu nói này làm cho cả phòng thẩm vấn không khí trong nháy mắt ngưng kết, Vương Soái cùng Tiểu Trương liếc nhau, tại trong mắt đối phương nhìn thấy giống nhau hưng phấn. 3 giờ sáng, thẩm vấn ghi chép bên trên chữ viết lít nha lít nhít phủ kín 12 trang. Lưu Quân co quắp trên ghế, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, mà Vương Soái đã tại bố trí mới hành động. Xe cảnh sát gào thét lên lái ra cục cảnh sát. Sáng sớm hôm sau, Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, máy chiếu đem đường kiếm thông tin cá nhân bắn ra tại trên bảng trắng. Trong tấm ảnh nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, má trái gò má một đạo con giết chạm vết sẹo từ khỏe mắt nghiêng hoạch đến khỏe miệng, chính là người trên đường trong miệng Đao Ca. Lục Xuyên dùng đỏ bút nhốt chặt hắn đương nhiệm chức vụ, Đế Hào Cờ Tờ Vờ bảo an quản lý, quay đầu nhìn về phía chờ xuất phát bắt tiểu tổ, đường kiếm tại Đế Hào Cờ Tờ Vờ chiếm cứ nhiều năm, thủ hạ nuôi hơn 10 cái tay chân. Hành động lần này cần phải gọn gàng mà linh hoạt, tránh cho đánh rắn động cỏ. Hành động bố trí tại hoàng hôn phủ xuống thời giờ điểm triển khai. Vương Soái dẫn đầu đột kích tổ một sớm 2 giờ tiềm phục tại Cờ Tờ Vờ cửa sau trong ngõ nhỏ, các đội viên thân mang thường phục, đem áo chống đạn giấu ở rộng rãi áo khoác hạ. Cửa ngõ quầy đồ nướng bay tới khói dầu vị, Vương Soái làm bộ lật xem menu, kỳ thực gấp chầm chậm cửa sau động tĩnh. Tiểu Trương xen lẫn trong bãi đỗ xe trong dòng xe cộ, dùng vi hình camera ghi chép ra vào cố xe. Lục Xuyên thì tọa trấn xe chỉ huy, thông qua bộ đàm cùng các tổ giữ liên lạc. 8 giờ tối, Đế Hào Cờ Tờ Vờ đèn nổ sáng lên, cửa ra vào xe sang nối liền không dứt. Đường Kiếm mang theo kính râm, mặc áo da màu đen đứng tại cửa ra vào, đi theo phía sau hai tên cao lớn vạm vỡ bảo tiêu. Vương Soái đệ thấp mũ lưỡi chai, mang theo ba tên đội viên giả bộ như say rượu khách nhân lảo đảo tới gần, "Lão bản, mở gian phòng lớn." Đường Kiếm lườm bọn hắn một cái, hướng bộ đàm nói câu tiếng địa phương, nhưng người nhường ra thông đạo. Mọi người ở đây sắp bước vào cánh cửa lúc, lầu hai bỗng nhiên truyền đến miệng thủy tinh nứt âm thanh. "Đều mẹ hắn đừng gây chuyện." Đường Kiếm biến sắc, quay người dẫn người phóng tới thang lầu. Vương Soái nắm lấy thời cơ, một cái bước nhanh về phía trước chế trụ cổ tay của hắn, "Đường Kiếm, cảnh sát, đừng động." Đường Kiếm phản ứng cực nhanh, đột nhiên vùng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, từ bên hông rút ra dao bấm. "Cẩn thận." Vương Soái cấp tốc ngựa ra sau, lưỡi dao lao chốc mũi xẹt qua, đội viên Tiểu Lý thừa cơ nhào tới, hai người trên mặt đất xoay đánh thành một đoàn. Cờ Tờ Vờ bên trong lập tức loạn cả một đoàn, bọn bảo tiêu cơ lấy ống thép xuống lại. Trương Huy dẫn đầu trợ giúp tổ kịp thời đổi tới, vậy cảnh sát cùng ống thép tiếng va chạm liên tục không ngừng. Đường Kiếm trong lúc hỗn loạn muốn đi phòng cháy thông đạo chạy trốn, Vương Soái theo đuổi không bỏ, tại khúc quanh thang lầu đem hắn bổ nhào. Đường Kiếm kính râm ngã nát trên mặt đất, lộ ra vằn vện tia máu ánh mắt, "Thả ta ra. Ta phạm cái gì pháp?" Áp giải về cục cảnh sát trên đường, Đường Kiếm từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên cùng Trương Huy một trái một phải ngồi xuống, xác nhận ra trận tịch thu được giao bấm cùng giám sát rỉn sọt vỗ lên bàn, ngày 24 tháng 3 ban đêm, ngươi nhường Lưu Quân tặng màu đen trong giường mật mã đựng cái gì? Đường Kiếm hừ lạnh một tiếng, "Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." Trương Huy điều ra Lưu Quân thẩm vấn thu hình lại, tiểu lệ của ngươi toàn đặt xuống. Lưu Quân bàn giao, ngươi uy hiếp nếu là hắn dám lộ ra nửa chữ, đem hắn đầu ngón tay chặt xuống. Đường Kiếm con ngươi có chút co vào, lại vẫn dáng chống đỡ cười lạnh, nói mà không có bằng chứng, có chứng cứ sao? Lục Xuyên bỗng nhiên đem Lý Kiếm Phong kiểm tra thi thể báo cáo đẩy qua, người chết trong dạ dày chu sa, cùng ngươi Cờ Tờ Vờ trong bao xương mùi thơm hoa cỏ sử dụng thành phần hoàn toàn nhất trí. Câu nói này nhường Đường Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm trên báo cáo ảnh chụp, ở trên yết hầu nhấp nô, ta chỉ là nhường hắn đưa cái dương, ai biết xảy ra nhân mạng. Lục Xuyên thừa thắng xông lên, trong dương là ma túy, cùng đầu chọc cường có quan hệ. Đường Kiếm bỗng nhiên bạo khởi, con tay tại sắt trên bàn xô ra tiếng vang, ta muốn luật sư. Không có luật sư ta cái gì cũng không nói. Thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc lúc, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, tại Đường Kiếm điện thoại đám mây khôi phục bị xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép. Lục Xuyên đem đầu chọc cường cùng Đường Kiếm đối thoại hình chiếu tại phòng thẩm vấn trên tường, ngày 23 tháng 3, đầu chọc cường nói Lý Kiếm Phong tiểu tử kia muốn làm một mình ngươi hồi phục giám phá hỏng quỹ cũ, chán sống. Đường Kiếm nhìn chằm chằm màn hình, trên trán nổi gân xanh. Lý Kiếm Phong thay các ngươi buôn lậu thuốc phiện, lại muốn nuốt riêng hàng hóa, cho nên các ngươi muốn trừ hết hắn, đúng không? Lục Xuyên thanh âm lạnh đến giống băng. Đường Kiếm bỗng nhiên che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt, là đầu chọc cường hạ thủ. Hắn nói Lý Kiếm Phong trộm 2 kg băng phiến, nhất định phải thanh lý môn hộ hắn lúc ngẩng đầu lên, vết sẹo trên mặt bởi vì vặn bẹo biểu lộ ra càng thêm dữ tợn, ta chính là phụ trách giải quyết tốt hậu quả, đem hàng chuyển rời đến số 17 bến tàu. Đầu chọc cường thân phận chân thật là cái gì? Trương Huy truy vấn. Đường Kiếm lau mặt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, hắn gọi Chu Cường, trước kia là bến tàu công nhân bút bác, bởi vì đánh nhau đem người đánh cho tàn phế, ngồi 5 năm lao. Sau khi ra tù không biết rõ từ chỗ nào làm được nguồn cung cấp, tại trên đường kiếm ra thành tiểu thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Hắn chân trái là tại trong lao bị phạm nhân cắt ngang, đi đường thập kiễng. Lục Xuyên lật ra bản bút ký, Chu Cường hiện tại giấu ở nơi nào? Đường Kiếm cắn răng, móng tay tại lòng bàn tay bóp ra máu tươi, ta không biết rõ. Hắn hành tung quỷ bí, mỗi lần gặp mặt đều đổi chỗ, hắn đột nhiên bắt lấy Lục Xuyên cổ tay, nhưng ta biết hắn có cái nhân tình, tại thành Tây Mợ Sơn móng tay cửa hàng, gọi Tiểu Mỹ. Có lẽ nàng chương 1575, bắt giữ đầu chọc cường chương 1575, bắt giữ đầu chọc cường thẩm vấn kết thúc lúc, ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc. Lục Xuyên nuốt nuốt mỏi như huyệt thái dương, nhìn xem bị mang đi Đường Kiếm, đối Trương Huy nói, liên hệ thành Tây đồn công an, trước khống chế lại Sơn móng tay cửa hàng. Lần này bắt Chu Cường, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đường Kiến bên này cung cấp manh mối trọng yếu đầu chọc Cường thân phận chân thật. Hơn nữa liên quan tới giết chết Lý Kiếm Phong chuyện này, Đường Kiến bên này cũng biết một chút tình huống Lý Kiếm Phong chết xác thực cùng buôn lậu thuốc viện có quan hệ. Hơn nữa Đường Kiến bên này mặc dù cũng không biết đầu chọc Cường Chu Cường cụ thể điểm dừng chân, nhưng là hắn biết Chu Cường có một cái nhân tình, gọi là Tiểu Mỹ, nhưng cụ thể danh tự hắn không biết rõ kêu cái gì, chỉ là biết hắn mở một cái sơn móng tay cửa hàng, bất quá cảnh sát đối với cái này cũng không để ý, chỉ cần có thể tìm tới tương ứng địa điểm liền có thể. Cùng ngày 10 giờ sáng, Hải Châu thị thành Tây Mỹ ước hẹn sơn móng tay cửa hàng bị cảnh giới tuyến lặng yên vây quanh. Lục Xuyên xuyên thấu qua xe chỉ huy cửa sổ xe, quan sát đến đối diện kia tòa nhà 3 tầng tiểu cũ cư dân lâu. Lâu thể mặt tường loang lỗ, tường ngoài bên trên giao thoa điều hòa không khí bên ngoài cơ cùng phơi áo dây thừng cấu thành phức tạp chướng ngại vật, duy nhất cửa ra vào là đối diện sơn móng tay cửa hàng chật hẹp hành lang, dễ thủ khó công. Trương Mỹ Mỹ thành thật khai báo Chu Cường hạ lạc. Trương Huy đem nữ cảnh sát đưa đến sơn móng tay cửa hàng phòng chứa đồ, cửa cuốn kéo xuống trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới ồn ào. 25 tuổi Trương Mỹ Mỹ có quắp tại thùng giấy chồng bên trong, thoa tử sát sơn móng ngón tay không ngừng xé rách góc áo. Ta thật không biết hắn ở đâu, Lục Xuyên nơi nào sẽ tin tưởng nàng. Muội muội, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời vấn đề của chúng ta. Chu Cường là cái hạng người gì vô cùng rõ ràng, nhìn hắn làm sự tình gì, ngươi không có chút nào biết sao? Hơn nữa hiện tại Chu Cường liên quan đến hành hung giết người, chúng ta như là đã tìm được ngươi mong muốn bắt lấy đối phương cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát công tác, tranh thủ xử lý khoan dung. Vậy ngươi như thế không phối hợp lời của chúng ta, đến lúc đó Chu Cường bị bắt ngươi cũng là một cái bao che tội. Ngươi bây giờ nếu như không tranh thủ xử lý khoan dung, không hướng cảnh sát cung cấp manh mối trọng yếu, đồng thời chúng ta không cách nào phán định ngươi đến cùng phải chăng chấp hành, hiểu ý của ta không? Trương Mỹ Mỹ trên mặt biểu lộ âm tình bất định, Lục Xuyên nhìn đối phương liền biết người này khẳng định biết đầu chọc Cường một chút kỹ càng chuyện. Hiện tại liền nhìn chính mình nói những lời này, có thể hay không nhường Trương Mỹ Mỹ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thật tốt, sau một lúc lâu, Trương Mỹ Mỹ bờ môi bắt đầu run rẩy, sơn móng tay cào phá mặt bán phát ra chói tai tiếng vang, hắn nói có người muốn giết hắn. Để cho ta đừng nói cho bất luận kẻ nào nghe được Trương Vĩ nói như vậy, Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng vốn định từ Trương Duy Mỹ bên này tìm tới có quan hệ Chu Cường một chút manh mối, thậm chí là biết đối phương đặt chân, đã đối phương. Nói như vậy, kia rất có thể hắn ngay tại Trương Mỹ Mỹ trụ sở bên trong. Hắn tại ngươi thuê trong phòng. Lầu mấy? Lục Xuyên tới gần một bước, trên người đồng phục cảnh sát mang theo uy nghiêm cảm giác các bách. Ba, lầu ba phải hộ. Trương Mỹ Mỹ bỗng nhiên bắt lấy Lục Xuyên ống tay áo, hắn có súng. Năm ngoái từ chợ đen mua, giấu ở phòng khách sofa dưới để mặt. Tốt. Trương Mỹ Mỹ cung cấp manh mối vô cùng có giá trị, Lục Xuyên cũng không nghĩ tới cái này Chu Cường lại có thương. Trên người có không có loại này vũ khí nóng bắt, đối phương sách lược là hoàn toàn không giống. Sau 10 phút, Lục Xuyên tại cư dân lâu đối diện tiệm văn phòng phẩm lầu 2 triển khai bố trí. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, hắn có thể thấy rõ lầu 3 phải hộ song sắt, trên bệ cửa sổ bảy biện ba buồn khô héo lục la, màn cửa nửa đậy, mơ hồ lộ ra trong phòng mở tối. Vương Soái mang đột kích tổ một từ hành lang chính diện cường công, Lục Xuyên dùng bút laser tại bản vẽ mặt phẳng bên trên vòng ra trọng điểm, Trương Huy mang tổ 2 từ sắt vách lâu sân thượng giá thang lây, chú ý tránh đi điều hòa không khí bên ngoài cơ. Tiểu Lý mang kỹ thuật tổ chặt đứt cả tòa lâu nguồn điện, gây ra hỗn loạn. Hắn chuyển hướng tay bắn địa, điểm cao vào chỗ, một khi Chu Cường phá cửa sổ, lập tức áp chế, nhưng ưu tiên bắt người sống. 2 giờ chiều, hành động chính thức bắt đầu. Kỹ thuật viên Tiểu Lý lẫn vào cục cung cấp điện xe duy tu, lấy tuyến đường kiểm tra tu sửa làm lý do chặt đứt cả tòa lâu điện lực. Trong hành lang lập tức vang lên liên tục không ngừng tiếng kinh hô, Vương Soái mang theo 5 tên đội viên mượn hắc ám yểm hộ, cầm trong tay phá cửa khí xông lên lầu bậc thang. Cùng lúc đó, Trương Huy tổ 2 đã ở sát vách mái nhà cố định lại co duỗi thang lây, các đội viên có phòng ngừa bạo lực thuẫn, giống thạch sùng giống như dán mặt tường di động. Lầu 3 phải hộ sau cửa sắt, chuyển đến đá ngã lăn ghế tiếng vang. Lục Xuyên nhìn chằm chằm kính viễn vọng, trông thấy màn cửa kịch liệt lắc lư, chuẩn bị. Hắn muốn chạy. Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng súng vang, đạn lao Vương Soái mũ giáp bay qua. Đột kích tổ 1 lập tức nâng thuẫn nhiệm hộ, phá cửa coi trọng trọng nện ở trên cửa sắt. Chu Cường mắt đỏ, giờ đã sửa chữa lại thổ chế súng ngắn lui hướng ban công. Ngay lúc này, Trương Huy bỗng nhiên từ khía cạnh nào tới, mặc dù không có trực tiếp đem Chu Cường bổ nhào, thế nhưng là đối phương lại bởi vậy bỏ lỡ phá cửa sổ thời cơ. Đội viên khác thừa cơ từ thang mây nhảy vào. Phòng ngừa bạo lực thuận rắn rắn chắc chắc đâm vào bộ ngực hắn. Chu Cường lảo đảo lùi lại, sau lưng đụng vào bàn trà, giấu ở sofa dưới nệm súng ngắn trượt xuống trên mặt đất. Không được núp đích. Cảnh sát. Lục Xuyên dẫn đội phá cửa mà vào, họng súng gắt gao khóa chặt Chu Cường. Cái này mặt đầy râu gốc dạ người đàn ông đầu chọc thở hổn hển, tay trái còn nắm chặt một nửa màn cửa, chân trái bởi vì dùng sức quá độ run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Lục Xuyên bên hông huy hiệu cảnh sát, đột nhiên cười ha hả, Lý Kiếm Phong tiểu tử kia đáng đợi. Dám nuốt hàng của ta, liền phải chết. Mang đi. Lục Xuyên ra hiệu đội viên bên trên quần tay. Trương Mỹ Mỹ ngồi dưới đất khóc giống, vỡ vụn sơn móng tay tại đất xi măng bên trên vạch ra nhỏ bé vết máu. Dưới lầu, quần chúng vây xem bị cảnh giới tuyến ngăn cách, xe cảnh sát đỏ làm ánh đèn chiếu sáng cả tòa cư dân lâu. Kỹ thuật viên một lần nữa kết nối nguồn điện lúc, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh theo thứ tự sáng lên, giống một chuỗi rốt cục an tâm thở dài. Đêm khuya, Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh như ban ngày. Chu Cường mang theo còng tay ngồi tại sắt trên ghế, đầu chọc tại dưới ánh đèn hiện ra thanh gốc dạng, chân trái mất tự nhiên co giò, ánh mắt khi thì hung ác khi thì tăng dã. Lục Xuyên cùng Trương Huy một trái một phải ngồi tại trước bàn, trước mặt bày biện thật dày hồ sơ vụ án cùng camera. Chu Cường, Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành bằng chứng trước tòa. Lục Xuyên đệ xuống ghi âm bút, thanh âm tại phong bế không gian ở bên trong rõ ràng. Hiện tại, bàn giao sát hại Lý Kiếm Phong toàn bộ quá trình. Chu Cường liếm liếm môi khô khốc, đông nhiên cười nạo một tiếng, có cái gì tốt hỏi? Người chính là ta giết. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, dám hắc hàng của ta, liền phải chết. Hắn đột nhiên hướng phía trước nghiêng, còn tay tại sắt trên bàn xô ra tiếng vang chói tai. Trương Huy đem kiểm tra thi thể báo cáo đẩy lên trước mặt hắn. Ngày 24 tháng 3 8 giờ tối tới 10 điểm, ngươi tại Tân Hải ngõ hẻm số 17 phòng cho thuê, dùng dao gọt trái cây đâm chết Lý Kiếm Phong. Nói kỹ càng một chút, vì cái gì tuyển ở nơi đó độc thủ? Bắt đầu thẩm vấn trước đó, Chu Cường bên này vân tay còn có dấu chân liền đã thu thập hoàn tất cùng Lục Xuyên bọn hắn tại hiện trường phát hiện vân tay hoàn toàn. Xứng đôi ăn khớp từ chứng cứ phương diện bên trên xác định Chu Cường chính là hung thủ, đối phương cũng căn bản không có biện pháp lại tiến hành mưu bàn chân, cho nên ngay từ đầu thẩm vấn tiến hành liền vô cùng thuận lợi. Chương 1576, giết người động cơ cùng trải qua chương 1576, giết người động cơ cùng trải qua Chu Cường dựa vào về thành ghế, nhìn chằm chằm trên trần nhà camera giám sát, bắt đầu giảng thuật. Lý Kiếm Phong đi theo ta hơn phân nửa năm, phụ trách điểm tiêu bằng tiến. Tiểu tử này thông minh, rất nhanh thăm dò nhập hàng con đường cùng người mua. Đại khái một tháng trước, hắn bắt đầu không thích hợp, giao hàng lượng càng ngày càng ít. Ta tìm người tra một cái, khá lắm, hắn thế mà chính mình liên hệ lên nhà trên, muốn hất ta ra làm một mình. Cho nên ngươi quyết định giết hắn. Lục Xuyên truy vấn. Không giết hắn giữ lại ăn Tết. Chu Cường cười lạnh, ngày 23 tháng 3, ta hẹn hắn tại phòng cho thuê gặp mặt, nói có phê hàng tốt tới, nhường hắn đến kiểm hàng. Chỗ kia là ta trước kia thuê, đã sớm lui thuê, nhưng chìa khóa còn ở trong tay ta, bình thường ngẫu nhiên dùng để giấu hàng. Nói tiếp, số 24 buổi tối 7 giờ, hắn tới. Ta rót cho hắn chén trộn lẫn thuốc ngủ có cả có lạ, hắn uống không đầy một lát liền bắt đầu bệnh ra rời. Ta hỏi hắn có phải hay không muốn làm một mình, hắn ngay từ đầu còn mạnh miệng, về sau nhìn không dối gạt được, thế mà cùng ta ngả bài. Chu Cường ánh mắt đông nhiên biến hung ác, hắn nói Cường ca, ngươi già rồi, nên nhường một chút vị trí. Ta lúc ấy liền phát hỏa, cơ lấy trên bàn dao gọt trái cây đình chỉ. Lục Xuyên cắt ngang hắn, giết người sau vì cái gì không xử lý thi thể, ngược lại lưu tại hiện trường. Chu Cường thở dài, gãi gãi đầu trọc, lúc đầu muốn đem thi thể ném xuống biển, nhưng động thủ thời điểm quá kích động, động tĩnh huyên náo có chút lớn. Ta sợ bị người phát hiện, đành phải vội vàng rời đi. Về sau ngẫm lại, ngược lại nhà kia không người ở, thi thể một lát cũng sẽ không bị phát hiện. Kia nhường Lưu Quân tặng màu đen vạ lì mật mã, bên trong chứa là cái gì? Trương Huy lật ra bản bút ký, là còn lại hàng, còn có Lý Kiếm Phong nhớ sổ sách. Ta sợ cảnh sát tra được những vật kia, liền để đao ca, đường kiếm, tìm Lưu Quân hỗ trợ chuyển gì. Ta cho Lưu Quân 5.000 khối, còn uy hiếp hắn không cho nói ra ngoài. Chu Cường lắc đầu, không nghĩ tới tiểu tử này như thế sợ, mỗi lần bị bắt liền đều nói hết. Lục Xuyên xuất ra hiện trường ảnh chụp, Lý Kiếm Phong trên người cổ xưa tổn thương, cũng là người đánh. Không sai. Lần đầu tiên là hắn vừa mới bắt đầu trộm bán hàng của ta, bị ta phát hiện, đánh một trận. Lần thứ hai là nửa tháng trước, hắn nói muốn rời khỏi, ta không đáp ứng, lại thu thập hắn một trận. Chu Cường không hề lo lắng nói, ta chính là muốn cho hắn biết, dám phản bội ta, không có kết cục tốt. Trong dạ dày Chu Sa là chuyện gì xảy ra? À, cái kia A Chu Cường cười cười, mới đến hàng trộn lẫn Chu Sa tăng trọng, ta sợ xảy ra chuyện, liền để hắn trước thử. Mỗi lần cầm hàng trước, hắn đều phải thử hút một chút, không thành vấn đề lại bán. Cho nên hắn hít thuốc phiện thành nghiện, cũng là người tạo thành. Trương Huy ngữ khí mang theo tức giận. Cái này có thể trách ta sao? Chính hắn ý chí lực không kiên định, trách được ai? Chu Cường nhếch miệng. Thẩm vấn duy trì liên tục tới 3 giờ sáng. Chu Cường kỹ càng bàn giao từ chủ hoạch giết người tới an bài giải quyết tốt hậu quả toàn bộ quá trình, bao quát như thế nào liên hệ đường kiếm chuyển di chứng cứ, như thế nào uy hiếp Lưu Quân đồng kín. Làm bị hỏi phải chăng còn có cái khác đồng bọn lúc, hắn lắc đầu, liền chúng ta mấy cái, những người khác không biết rõ việc này. Chu Cường Lục Xuyên khép lại bản bút ký, ngươi dính líu cố ý giết người, muốn bán ma túy, chờ đợi ngươi chính là luật pháp nghiêm trị. Chu Cường ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục tiếng ngạo, sớm biết có một ngày như vậy. Bất quá Cường ca ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng đáng. Thẩm vấn kết thúc, Chu Cường bị mang đi lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Bản án mặc dù đã phá, nhưng là tương quan đến tiếp sau công tác còn có rất nhiều. Thông qua một đêm liên tục thẩm vấn, Chu Cường bên này tình huống căn bản đã làm rõ ràng, động cơ giết người quá trình cũng trên cơ bản không có vấn đề. Tất cả phá án nhân viên cảnh sát cũng đều thở dài một hơi, cùng ngày rất nhiều người trực tiếp nghỉ ngơi. Một chút công việc bên trong phụ trách sửa sang một chút tài liệu tương quan, mặt khác còn chính là còn có một hạng trọng yếu công tác xác nhận hiện trường. 3 ngày sau sáng sớm, Hải Châu thị Tân Hải ngõ hẻm số 17 tự xây bên ngoài kéo mới cảnh giới tuyến. Ở mức gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng bị lướt qua cảnh giới tuyến, Lục Xuyên mang theo đội hình sự biên, pháp y Trương Khải và mấy tên nhân viên kỹ thuật sớm đã vào chỗ. Chu Cường mang theo còng tay xiềng chân, tại hai tên súng ống đầy đủ đặc công áp dài hạn, sắc mặt âm trầm đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua pha tạm cửa sắt, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Bắt đầu đi. Lục Xuyên hướng áp giải nhân viên cảnh sát ra hiệu. Chu Cường tại nhân viên cảnh sát thúc giục hạ, chậm rãi vượt qua cảnh giới tuyến. Đẩy ra cửa sắt lúc, cửa trục phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, dường như nói ngày đó máu tanh. Trong phòng bày biện vẫn như cũ duy trì vụ án phát sinh lúc bộ dáng, trên mặt đất màu trắng thi hình tiêu ký cùng vết máu khô khốc có thể thấy rõ ràng. Chu Cường đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm trên mặt đất thi hình tiêu ký, trầm mặc hồi lâu. Trương Khải giơ lên máy ảnh, bắt đầu ghi chép xác nhận quá trình, nhân viên kỹ thuật thì dựng lên camera, toàn phương vị quay chụp. Trước nói ngươi là thế nào đem Lý Kiếm Phong lừa gạt tới nơi này? Lục Xuyên thanh âm tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn. Chu Cường nuốt ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Ta sớm 3 ngày gọi điện thoại cho hắn, nói có phê hàng mới, nhường hắn đến kiểm hàng. Nơi này trước kia là ta thuê, lui thuê sau chìa khóa còn ở trong tay ta. Ta nói với hắn nơi này an toàn, sẽ không bị cảnh sát để mắt tới." Hắn ngẩng đầu, chỉ góc tường cũ sofa, số 24 buổi tối 7 giờ, hắn tới, liền ngồi ở đằng kia. Trương Huy tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, Lục Xuyên truy vấn, "Sau đó thì sao?" "Ta rót cho hắn chén Coca-Cola, bên trong trộn lẫn thuốc ngủ." Chu Cường chỉ phòng bếp phương hướng, "Thuốc là từ chợ đen mua, thấy hiệu quả rất nhanh." Hắn uống chưa bao lâu, liền bắt đầu bệnh rã rời. Hắn khoa tay lấy ngay lúc đó động tác, ta hỏi hắn có phải hay không con ta tìm mới nhà trên, hắn ngay từ đầu còn không thừa nhận, về sau nhìn không dối gạt được, liền cùng ta ngả bài. Cụ thể nói như thế nào? Lục Xuyên cắt ngang hắn. Hắn nói, "Cường ca, ngươi già rồi, nên nhường một chút vị trí." Chu Cường thanh âm bỗng nhiên đề cao, trong mắt lóe lên một tia hung ác, ta lúc ấy liền phát hỏa, cơ lấy trên bàn dao gọt trái cây, trực tiếp thọc đi qua. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, làm ra đâm tới động tác, xiềng chân tại mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai. Trương Khải lập tức tiến lên, chỉ vào mặt đất vết máu, vết thương bên ngực trái thứ tư cùng lúc, ngươi là từ góc độ nào đâm? Chu Cường đi đến thi hình tiêu ký bên cạnh, nghiêng người đứng thẳng, tay phải nắm tay mô phỏng cầm đao tư thế, từ chỗ này nắm đấm của hắn mạnh mẽ đẩy về phía trước ra, lưỡi đao hướng lên trên, dùng hết toàn lực đâm vào đi. Hắn lúc ấy liền ngã xuống, máu càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, thanh âm của hắn dần dần biến thấp, dường như lại về tới cái kia máu tanh ban đêm. Lục Xuyên chỉ người chết bên tay phải vỡ vụn cái gạt tàn thuốc, cái này chuyện gì xảy ra? Là hắn phản kháng lúc đụng ngược. Chu Cường khom lưng nhặt lên trên đất mảnh vỡ, hắn muốn cầm cái gạt tàn thuốc nện ta, nhưng là dược kình đi lên, không còn khí lực, nện lệ. Hắn đem mảnh vỡ trả về chỗ cũ, sau đó ta lại bổ một đao, xác định hắn không còn thở mới dừng tay. Chương 1577, hiện trường xác nhận kết thúc. Chương 1577, hiện trường xác nhận kết thúc. Giết người sau vì cái gì không lập tức xử lý thi thể? Trương Huy hỏi. Ta lúc đầu muốn đem thi thể ném xuống biển. Chu Cường đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài chật hẹp đường tắt, nhưng là giết người xong quá khẩn trương, động tĩnh có chút lớn, ta sợ bị hàng xóm phát hiện, chỉ có thể chạy trước. Hắn xoay người, chỉ góc tường túi du lịch, ta đem hàng cùng sổ sách chứa ở cái dương kia bên trong, về sau nhường đao ca tìm người kéo làm. Pháp y Trương Khải bỗng nhiên mở miệng, Lý Kiếm Phong trong dạ dày Chu Sa, là ngươi nhường hắn thử dùng. Biểu diễn một lượt quá trình. Chu Cường đi đến phòng bếp, kéo ra ngăn kéo, bên trong còn lưu lại một chút tạp vật. Ta đem trộn lẫn Chu Sa ma túy đặt ở cái này nhỏ trong túi nhựa. Hắn khoa tay lấy lớn nhỏ, mỗi lần cho hắn hàng trước đó, đều để hắn hút một chút, xác định không thành vấn đề lại bán. Ngày đó cũng giống vậy, ta nhường hắn thử hàng mới, hắn hút xong nói không có vấn đề. Sau đó liền bắt đầu đàm luận phản bội sự tình. Lục Xuyên chỉ vào trên tường lịch ngày 22 tháng 3 tờ kia bị đỏ bút vòng lên, cái này giao hàng là có ý gì? Là cùng nhà trên ước định giao hàng thời gian. Chu Cường giải thích nói, Lý Kiếm Phong biết thời gian này, hắn muốn tại giao hàng trước chặn ngang, chính mình liên hệ với nhà cầm hàng. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, đáng tiếc hắn không có cái này mệnh. Xác nhận kéo dài hơn 2 giờ, Chu Cường kỹ càng hoàn nguyên từ dụ dỗ Lý Kiếm Phong tới giết người, giải quyết tốt hậu quả mỗi một chi tiết nhỏ. Khi hắn nói đến dùng dao gọt trái cây lặp đi lặp lại đâm về Lý Kiếm Phong lúc, một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Cuối cùng, Chu Cường đứng tại cửa ra vào, nhìn lại trong phòng, chính là như vậy, người là ta giết, hàng là ta bán, không có người khác. Lục Xuyên khép lại bản ghi chép, xác nhận kết thúc, mang về. Chu Cường bị áp giải lúc rời đi, cửa ngõ tụ tập không ít quần chúng vây xem. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, gió biển nhấc lên góc áo của hắn, mang theo còng tay hai tay run nhẹ nhẹ. Mà trong phòng, nhân viên kỹ thuật bắt đầu lần nữa thu thập chứng cứ, máy chụp hình đèn flash không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn đem cái này tội ác một màn bệnh viện dừng lại. Về sau thời gian nửa tháng bên trong tương đối bình tĩnh, chi đội trinh sát hình sự bên này trong tay cũng không có tiếp vào vụ án gì. Phía trước bị triệu hồi đến gián đoạn nghỉ ngơi người, đoạn thời gian này bên trong cũng có thể đem giả cho bù lại. So sánh với chi đội trinh sát hình sự công tác cùng loại với thời gian dài không có cỡ lớn vụ án, cần phải đi điều tra và giải quyết tình huống, nói thật vẫn tương đối thiếu. Hải Châu thị nhân khẩu đông đảo, ác tính thi đỗ hình sự vụ án mặc dù nói hay không mỗi ngày đều có, nhưng là cái khác loại hình vụ án vẫn tương đối nhiều. Mấy năm gần đây bởi vì giám sát bao trùm tương đối toàn diện, cướp bóc loại hình vụ án tương đối ít, mặt khác bởi vì di động thanh toán hưng khởi, rất nhiều người trên thân đều không mang theo tiền mặt, cho nên đại đa số cướp bóc cũng chính là làm một chút điện thoại túi sách loại hình đồ vật được không bù mất. Nhưng là cái khác các tính vụ án vẫn là nhìn mãi quen mắt, chi đội trinh sát hình sự bên này đồng dạng điều tra và giải quyết đều là đại án trọng án, cùng loại với cái khác một chút đại kim ách trộm cướp đánh nhau hầu đả loại hình bản án, đều ở phía dưới các khu huyện hình cảnh đại đội sẽ làm. Dưới tình huống bình thường nếu như không dính đến án mạng lời nói, chi đội trinh sát hình sự nói thật vẫn tương đối thiếu xuất thủ. Thời gian yên bình sẽ không đặc biệt lâu dài. Nửa tháng sau thứ hai, Lục Xuyên bọn người vừa mới lên ban liền tiếp đến báo động trọng mới truyền tới tin tức, lần nữa đã xảy ra án mạng. Lục Xuyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đằng sau ngồi là Dương Lâm, còn có Dương Sâm. Dương Lâm cùng Dương Sâm tại hàng sau thấp giọng thảo luận sắp triển khai hiện trường thăm dò công tác, trong tay nắm thật chặt thăm dò túi công cụ, xe tại bốn lượn trên sơn đạo phi nhanh, dơ lên một mảnh bụi đất, hướng phía Bắc Sơn vùng ngoại thành bứt bỏ lò gạch chạy tới. Khi bọn hắn đến hiện trường lúc, chăn dê lão nhân còn đứng ở cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lục Xuyên đi ra phía trước, nhẹ giọng an ủi lão nhân, nhường hắn không cần phải sợ, cũng cẩn thận hỏi thăm phát hiện thi thể trải qua. Lao thanh âm của người run rẩy, giảng thuật hắn tại chăn dê lúc, trong lúc lơ đãng đi vào vứt bỏ lò gạch, người được một cô gây mùi hôi thối, thuật khí bị phát hiện cô kia kinh khủng thi thể. Lục Xuyên nghiêm túc ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, trấn an được lão nhân sau, quay người đi hướng hiện trường phát hiện án. Vứt bỏ lò gạch chung quanh cỏ dại rậm rạp, hoang vu cảnh tượng cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Lục Xuyên đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lò gạch. Một cỗ làm cho người buồn nôn khí vị đập vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm nhường hắn cấp tốc thích ứng loại hoàn cảnh này. Thi thể nằm tại lò gạch trong xó xỉnh, bởi vì độ cao hư thối, đã bày biện ra cự nhân xem trạng thái, bộ mặt đặc thù hoàn toàn không cách nào phân biệt, thân thể xương đến không thành hình người, quần áo cũng rách nướp, áp sát vào thịt tối bên trên. Trương Huy, Vương Soái, các ngươi tại xung quanh cẩn thận tìm kiếm khả năng cùng người chết có liên quan vật phẩm, tỉ như thẻ căn cước, túi tiền, điện thoại loại hình. Chú ý không muốn phá hư hiện trường. Lục Xuyên đều đâu vào đấy an bài nhiệm vụ. Hiểu rõ. Trương Huy cùng Vương Soái cùng kêu lên đáp lại, sau đó cấp tốc phân tán ra đến, tại lò gạch trong ngoài cẩn thận tìm kiếm. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi phụ trách đối hiện trường tiến hành toàn diện thăm dò. Từ thi thể chung quanh bắt đầu, kiểm tra phải chăng có đánh nhau vết tích, vết máu, dấu chân hoặc là cái khác khả nghi manh mối. Nhất là thi thể vị trí, dáng vẻ, đều muốn kỹ càng ghi chép. Lục Xuyên tiếp tục nói. Tốt, Lục đội. Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức hành động, bọn hắn xuất ra chuyên nghiệp thăm dò thiết bị, bắt đầu đối hiện trường tiến hành cẩn thận nhập vi kiểm tra. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, dùng kính lúp cẩn thận quan sát mặt đất, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu vết tích. Dương Sâm thì vây quanh thi thể, từ khác nhau góc độ tiến hành chụp ảnh ghi chép, làm hậu tục phân tích cung cấp chính xác tư liệu. Lục Xuyên đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, ý đồ từ thi thể mặc cùng thân thể đặc thù bên trên tìm tới một chút manh mối. Hắn phát hiện người chết mặc một bộ mang theo mỡ đông đồ lao động, phỏng đoán người chết khả năng xử lý cùng máy móc tương quan công tác. Nhưng bởi vì thi thể hư thối nghiêm trọng, không cách nào xác định cụ thể chức nghiệp tin tức. Hắn còn chú ý tới người chết trên tay có một chút vết chai, tiến một bước ấn chứng phỏng đoán của hắn. Lục đội, bên này phát hiện một chút dấu chân. Dương Lâm hô. Lục Xuyên lập tức đi qua, nhìn thấy trên mặt đất có mấy cái không rõ ràng làm dấu chân. Dấu chân đường vân tương đối đặc thù, tựa hồ là một loại nào đó công tác dày lưu lại. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát dấu chân lớn nhỏ, chiều sâu cùng khoảng thời gian. Đo đạc một chút dấu chân kích thước, nhìn xem có thể hay không thông qua cái này đánh giá ra người hiểm nghi thân cao cùng thể trọng. Lục Xuyên đối Dương Lâm nói rằng: "Tốt." Dương Lâm xuất ra chuyên nghiệp đo đạc công cụ, nghiêm túc đo đạc lấy dấu chân các hạng số liệu. "Lục đội, nơi này có cái vật kỳ quái." Dương Sâm tại bên cạnh thi thể phát hiện một cái nho nhỏ kim loại vật, thoạt nhìn như là cái nào đó máy móc bên trên linh kiện, nhưng lại không cách nào xác định cụ thể công dụng. Chương 1578, lò gạch bên trong thi thể. Chương 1578, lò gạch bên trong thi thể. Lục Xuyên tiếp nhận linh kiện, cẩn thận chu đáo lấy, đem cái này cất kỹ, mang về nhường người của khoa kỹ thuật nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm tới cùng người chết hoặc là người hiểm nghi có liên quan manh mối. Lúc này, Trương Huy cùng Vương Soái đi tới, bọn hắn một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị không có tìm được có thể chứng minh người chết thân phận vật phẩm. Không quan hệ, chúng ta còn có cái khác manh mối. Lục Xuyên an ủi. Hắn biết, vụ án phá án và bắt giam thường thường sẽ không thuận buồm xuôi gió, mỗi một cái manh mối đều có thể là mở ra chân tướng đại môn chìa khóa, chỉ cần không buông bỏ, chắc chắn sẽ có phát hiện mới. Lục Xuyên đứng dậy, ngắm nhìn một phía, tự hỏi bước kế tiếp điều tra phương hướng. Vứt bỏ lò gạch chỗ vắng vẻ, bình thường có rất ít người đến đây, hung thủ lựa chọn ở chỗ này vứt xác, nhất định là trải qua tỉ mỉ bày kế. Hắn phỏng đoán hung thủ khả năng đối vùng này tương đối quen thuộc, hay là vì tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương đến ẩn giấu thi thể, trốn tránh cảnh sát truy tra. Trương Huy, ngươi đi xung quanh thăm viếng một chút, nhìn xem phụ cận có hay không nhà máy hoặc là xí nghiệp. Người chết mặc đồ lao động, rất có thể là tại phụ cận công tác người. Hỏi một chút có người hay không nhận biết người chết, hoặc là tại gần đây có người hay không mất tích. Lục Xuyên hạ đạt chỉ lệnh mới. Tốt, Lục đội. Trương Huy quay người rời đi, hướng phía phụ cận thôn xóm đi đến. Sơ bộ an bài hiện trường công tác về sau, Lục Xuyên lại về tới hầm trú ẩn bên trong. Lục Xuyên, Dương Lâm cùng Dương Sâm vây tụ tại độ cao hư thối bên cạnh thi thể, kia cô gây mũi mùi hôi khí vị như là một đoàn vô hình mê vụ, tràn ngập tại vứt bỏ lò gạch bên trong. Từ trước mắt manh mối đến xem, trên cơ bản không có quá nhiều chỉ hướng tính manh mối báo án người là phụ cận thôn trang lão nhân, tại phụ cận chăn dê thời điểm người thấy hương vị tới về sau phát hiện thi thể, cho nên báo án. Thâm chú ẩn bên trong Lục Xuyên nhìn một chút bên kia thi thể, nói thật đối với loại này cự nhân quan thi thể, Lục Xuyên nhìn qua không chỉ một lần, nhưng là mặc kệ xem qua bao nhiêu lần loại vị đạo này người được về sau như cũ có mạnh mẽ. Lục Xuyên hít sâu một hơi, cố nén khó chịu, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Dương Lâm, Dương Sâm, chúng ta trước đối thi thể mặt ngoài tiến hành cẩn thận thăm dò, chú ý thu thập tất cả khả năng manh mối. Vì tương quan công tác có Trương Huy còn có Vương Soái hai người tại đợi bảo, cho nên Lục Xuyên bên này vẫn là đi vào hiện trường phát hiện án đối thi thể tiến hành tiến một bước kiểm tra. Đương nhiên Dương Lâm cùng Dương Huy hai người đã rất chuyên nghiệp, Lục Xuyên vẫn là muốn nhìn một chút có hay không càng nhiều càng tỉ mỉ phát hiện. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, mở ra thăm dò giường, lấy ra dạng đơn giản nhiều sóng ngắn nguồn sáng, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh góc độ, nhường tia sáng lấy đặc biệt góc độ chiếu xạ tại trên thi thể. Lục đội, thi thể mặt ngoài có nhiều chỗ mềm dịch thể hóa hiện tượng, bộ phận làn da đã chốc ra, từ trước mắt mục nát trình độ đến xem, kết hợp gần đây nhiệt độ không khí, độ ẩm cùng lò gạch bên trong hoàn cảnh, sơ bộ phỏng đoán thời gian tử vong tại 2 tuần tới 3 tuần ở giữa. Nhưng đây chỉ là sơ bộ phán đoán, còn cần pháp ý giải phẫu người chậm tiến một bước xác định. Dương Sâm thì chuyên chú vào kiểm tra thi thể vết thương tình huống, hắn đeo lên bao tay, nhẹ nhàng lật qua lại thi thể, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết. Lục đội, người chết đầu có một chỗ rõ ràng cùn khí tổn thương, miệng vết thương biên giới không chỉnh tề, trung quanh tổ chức có làm tổn thương vết tích, rất có thể là vết thương chí mạng. Từ vết thương hình thái đến xem, hung khí hẳn là có nhất định trọng lượng cùng thể tích hung khí, tỉ như thiết truy loại hình. Hơn nữa, người chết phần cổ cũng có vết dây hẳn, bất quá từ dấu vết chiều sâu cùng đặc thù phán đoán, hẳn là sau khi chết bị điểm, có thể là hung thủ để bảo đảm người chết tử vong hoặc là dễ dàng cho vận chuyển thi thể mà vì đó. Lục Xuyên khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát lấy vết thương cùng vết dây hẳn, trong đầu cấp tốc cắt tỉa các loại khả năng. Trước chụp ảnh ghi chép lại, những vết thương này cùng vết dây hẳn là manh mối trọng yếu. Chúng ta còn muốn chú ý thu thập vết thương chung quanh lông tóc, sợi những vật này chứng, nói không chừng có thể từ đó tìm tới cùng hung thủ có liên quan manh mối. Sau đó, Lục Xuyên cùng Dương Lâm, Dương Sâm bắt đầu đối thi thể quần áo tiến hành kiểm tra. Bọn hắn phát hiện người chết đổ lao động trong túi có một ít tràn dầu, Lục Xuyên dùng cái kẹp kẹp lên một chút tràn dầu hàng mẫu, để vào vật chứng trong túi. Đem cái này mang về xét nghiệm, nhìn xem là cái gì loại hình tràn dầu, cũng có thể suy đoán ra người chết công tác hoàn cảnh. Đang kiểm tra quần áo quá trình bên trong, Dương Sâm còn phát hiện một chút kỳ quái sợi. Những này sợi tính chất thô ráp, nhan sắc u ám, cùng người chết đổ lao động chất liệu rõ ràng khác biệt. Lục đội, những này sợi nhìn rất khả nghi, không giống như là người chết quần áo bên trên. Có thể là tại hiện trường án mạng hoặc là cùng hung thủ tiếp xúc lúc nhiễm. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, rất tốt, toàn bộ thu thập lên, tiến hành kỹ càng sợi thành phần phân tích. Nói không chừng có thể thông qua những này sợi tìm tới hung thủ tung tích. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu đối hiện trường chung quanh tiến hành thăm dò. Dương Lâm xuất ra thạch cao phấn cùng công cụ, chuẩn bị đối khi trước phát hiện dấu chân tiến hành thạch cao quan chú. Lục đội, những này dấu chân rất mấu chốt. Từ dấu chân chiều sâu, bước bước cùng đế giày hoa văn đến xem, người hiểm nghi thân cao ước chừng tại 175-180cm ở giữa, thể trọng tại 70-80kg tả hữu. Hơn nữa, đế giày hoa văn có đặc biệt mài mòn vết tích, cái này tại sau này loại bỏ trong công việc là trọng yếu phân biệt đặc thù. Đương nhiên nơi này phát hiện dấu chân hài âm trên thực tế. Có phải hay không người hiểm nghi phạm tội cái này còn hai chuyện, chỉ có điều xuất hiện tại bên cạnh thi thể như vậy. Có khả năng chính là sở dĩ vẫn là thu thập trở về, sau đó làm tiến một bước phân tích. Dương Sâm thì tại trung quanh trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm dấu vết khác, hắn phát hiện một chút kim loại linh bộ kiện mảnh vỡ, những mảnh vỡ này nhìn tương đối mới, không giống như là trường kỳ còn sót lại tại lò gạch bên trong. Lục đội, những này linh bộ kiện mảnh vỡ rất kỳ quái, ta cảm thấy bọn hắn cùng trước đó tại bên cạnh thi thể phát hiện cái kia linh kiện khả năng thuộc về cùng một cái máy móc. Lục Xuyên tiếp nhận mảnh vỡ, cẩn thận chu đáo lấy, trước tiên đem những mảnh vỡ này chắp vá lên, nhìn xem có thể hay không hoàn nguyên ra đại khái dáng vẻ. Nếu như có thể xác định là cái gì máy móc linh kiện, có lẽ liền có thể tìm tới cùng vụ án tương quan manh mối. Tỉ như người chết công tác nơi trốn hoặc là hung thủ công cụ gây án. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn còn tại lò gạch trên vách tường phát hiện một chút lao chạm vết máu. Lục Xuyên xích lại gần quan sát, phát hiện vết máu đã khô cạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra lao vết tích. Vết máu này rất có thể là hung thủ gây án lúc lưu lại. Dương Sâm rút ra một chút vết máu hàn mẫu, trở về làm DNA kiểm tra, nhìn xem có thể hay không cùng người chết hoặc là những khả năng khác người hiểm nghi tiến hành so sánh. Theo thăm dò công tác xâm nhập, bọn hắn lại tại lò gạch bên ngoài trên mặt đất phát hiện cỗ xe lốp xe ấn. Lốp xe ấn khá là rõ ràng. Lốp xe hoa văn đặc biệt, có rõ ràng mài mòn đặc thù. Lục đội, cái này lốp xe ấn rất trọng yếu. Từ lốp xe độ rộng cùng hoa văn đến xem, hẳn là một chiếc hạng nhẹ xe hàng lưu lại. Hơn nữa, căn cứ lốp xe ấn chiều sâu cùng khoảng thời gian, có thể phán đoán cỗ xe ngay lúc đó tải trọng tình huống cùng chạy phương hướng. Dương Lâm nói rằng, chương 1579, cự nhân quan thi thể giải phẫu chương 1579, cự nhân quan thi thể giải phẫu Lục Xuyên nhẹ gật đầu, đem lốp xe ấn cũng ghi chép lại, thông tri cảnh sát giao thông bộ môn, để bọn hắn hiệp trợ loại bỏ gần đây tại vùng này xuất hiện qua phù hợp đặc thù hạng nhẹ xe hàng. Đương nhiên đây chỉ là hiện trường điều tra tình cảnh, xem như hiện trường điều tra phương diện nhất định phải thu thập. Đến một chút manh mối nói lên một chút có giá trị tình báo, đến mức có thể hay không tìm tới cái gọi là hạng nhẹ xe hàng, hoặc là nói có thể hay không phản bác kiến nghị kiện trợ giúp có. Chỉ hướng tính tác dụng, cái này còn hai chuyện. Bất quá chính như mỗi một hạng công tác, mỗi một cái khâu đều có trình tự cố định, chỉ cần là hiện trường điều tra bên này phát hiện, hắn đều muốn cung cấp đi lên, Tần Xuyên trước kia vẹn vẹn làm hiện trường thăm dò cảnh sát hình sự thời điểm liền biết điểm này. Mà những vật này đến cùng có thể hay không để cho Tần Xuyên tại về sau phá án chỉ huy quá trình. Ở trong có chỗ chỉ hướng tính có chỗ dẫn dắt, sao còn muốn nhìn về sau tình huống. Trải qua mấy giờ khẩn trương thăm dò, bọn hắn góp nhặt đại lượng vật chứng, bao quát dấu chân thạch cao mô hình, sợi hàng mẫu, kim loại linh bộ kiện mảnh vỡ, vết máu hàng mẫu cùng lốp xe ấn ảnh trục chờ. Những này vật chứng bị cẩn thận từng ly từng tí đóng lại tốt, chuẩn bị mang về cục cảnh sát tiến hành tiến một bước xét nghiệm cùng phân tích. Lục đội, hiện trường thăm dò không sai biệt lắm, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Lâm hỏi. Lục Xuyên trầm tư một lát, nói rằng, về trước cục cảnh sát, nhường khoa kỹ thuật đối với mấy cái này vật chứng tiến hành kỹ càng xét nghiệm cùng phân tích. Trương Huy bên kia đi xung quanh phòng vấn điều tra, nhìn xem có hay không phát hiện mới. Chúng ta cũng muốn bắt đầu loại bỏ gần đây người mất tích tin tức, tranh thủ mau chóng xác định người chết thân phận. Bởi vì hiện trường phát hiện án cũng không có phát hiện bất kỳ chỉ hướng tính manh mối, cũng không có phát hiện có quan hệ người chết thân phận một chút giấy chứng nhận hay là cái khác manh mối, cho nên trước mắt đến xem xác định người chết thân phận là chuyện quan trọng nhất, mặt khác chính là đối thi thể người chết tiến hành giải phẫu. Cự nhân quan thi thể sẽ ảnh hưởng hiện trường tạm thời phán đoán, Lục Xuyên bọn hắn tại làm thi thể bên ngoài thân quan sát thời điểm chỉ có thể làm một chút cây nấm phán đoán. Nhưng là cụ thể thời gian tử vong nguyên nhân tử vong, còn có quan hệ người chết một chút tình huống khác đều cần thông qua giải phẫu mới có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Pháp y Trương Khải tại Lục Xuyên bọn người hoàn thành thi thể mặt ngoài thăm dò về sau, lập tức an bài hai cái trợ thủ cùng hắn đem thi thể đặt lên xe. Vụ án phát sinh bên này hiện trường trên cơ bản có thể xác định không phải chỗ đầu tiên, Đương nhiên tình huống cụ thể muốn nhìn pháp y bên này tổng hợp phán đoán, mà khác liên quan tới người chết một chút tuổi tác phán đoán, còn có cái khác một chút thân thể đặc thù phán đoán, cũng đều cần pháp y bên này làm giải phẫu về sau mới có thể đạt được chính xác kết luận. Trương Khải đứng tại bàn giải phẫu trước, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo, bên cạnh trợ thủ đều đâu vào đấy chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Đèn không hắt bóng đem bàn giải phẫu chiếu lên sáng như ban ngày, cô kia độ cao hư thối thi thể tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ đáng sợ, nhưng Trương Khải sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tỉ mỉ giải phẫu công tác, quyết tâm từ cố này trầm mặc trên thi thể thu hoạch càng nhiều mấu chốt manh mối. Trương Khải đầu tiên đối người chết đầu tiến hành xâm nhập kiểm tra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra da đầu, bộc lộ ra xương sọ, phát hiện xương sọ có một chỗ rõ ràng nứt xương lõm, xung quanh não tổ chức bảy biện ra nghiêm trọng áp chế nứt vết thương dấu vết. Từ đầu tình huống tổn thương đến xem, chỗ này trọng kích cường độ cực lớn, trực tiếp đưa đến não tử vong, là người chết trực tiếp nguyên nhân cái chết. Trương Khải một bên thao tác, một bên hướng trợ thủ giải thích, trợ thủ thì cấp tốc ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Đang giải phẫu quá trình bên trong, Trương Khải phát hiện người chết ruột thừa đã cắt bỏ, cái này một tin tức tiến một bước phong phú bọn hắn đối người chết hiểu rõ. Ruột thừa cắt bỏ giải phẫu miệng vết thương khép lại tốt đẹp, hẳn là mấy năm trước làm giải phẫu. Cái này có thể làm chúng ta đến tiếp sau điều tra người chết thân phận một cái manh mối, cũng có thể từ bệnh viện giải phẫu trong ghi chép tìm tới hắn tin tức tương quan. Trương Khải nói rằng. Tiếp lấy, Trương Khải lại chú ý tới người chết trái tim đắp qua giá đỡ, phát hiện này nhường hắn ý thức được người chết sinh tiền khả năng mắc có nghiêm trọng trái tim tật bệnh. Trái tim giá đỡ loại hình tương đối phổ biến, nhưng chúng ta vẫn là phải ghi chép lại, đây đối với xác định người chết thân phận cùng khỏe mạnh tình trạng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, trái tim có vấn đề người, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khả năng cần trường kỳ uống thuốc, chúng ta có thể bắt đầu từ lúc này, điều tra hắn chạy chữa ghi chép cùng dược vật mua sắm con đường. Đang kiểm tra người chết chân lúc, Trương Khải phát hiện đùi phải xương có nứt xương trị liệu sau dự đoán bệnh tình tổn thương. Chỗ này nứt xương hẳn là cổ xưa tính, nứt xương bộ vị khép lại tình huống cho thấy, người bị thương tiếp thụ qua tương đối chuyên nghiệp trị liệu, hơn nữa khôi phục thời gian không ngắn. Cái này có lẽ có thể trợ giúp chúng ta thu nhỏ điều tra phạm vi, tỉ như hắn khả năng tại cái nào đó đặc biệt bệnh viện tiến hành qua trị liệu, chúng ta có thể đi thẩm tra tương quan chữa bệnh hồ sơ. Trương Khải cẩn thận quan sát lấy nứt xương bộ vị, hướng trợ thủ phân tích nói. Trải qua một hệ liệt chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ giải phẫu công tác, Trương Khải cuối cùng xác định người chết thời gian tử vong là tại 15 ngày trước. Căn cứ thi thể mục nát trình độ, khí quan biến hóa cùng một chút sinh lý chỉ tiêu kiểm tra kết quả tổng hợp phán đoán, người chết đã tử vong 15 ngày tả hữu. Thời gian điểm này đối với chúng ta loại bỏ người hiểm nghi hành động quy tích cùng xác định vụ án thời gian tuyến phi thường mấu chốt. Trương Khải lấy xuống bao tay, đối trợ thủ nói rằng, giải phẫu kết thúc sau, Trương Khải đem giải phẫu kết quả cáo tri Lục Xuyên. Lục Xuyên biết được tin tức sau, lập tức tổ chức Trương Huy, Vương Soái bọn người triển khai tiến một bước điều tra bộ thự. Người chết thân phận là chúng ta trước mắt hàng đầu chỗ đột phá. Trương Huy, ngươi tiếp tục thăm viếng xung quanh nhà máy cùng xí nghiệp, trọng điểm loại bỏ phù hợp người chết thân cao, tuổi tác đặc thù, đồng thời từng có gãy xương chân, ruột thừa cắt bỏ giải phẫu cùng trái tim tật bệnh chạy chữa ghi chép người. Đồng thời, lưu ý có người hay không tại 15 ngày trước bỗng nhiên mất tích. Lục Xuyên đối Trương Huy hạ đạt chỉ lệnh. Minh Bạch, lục đội. Trương Huy cấp tốc hành động, mang theo người chết tin tức tương quan, từng nhà máy, nguyên một đám xưởng tiến hành loại bỏ, hỏi thăm mỗi một vị công nhân phải chăng nhận biết một người như vậy, cẩn thận tìm đọc nhà máy nhân viên hồ sơ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Vương Soái, ngươi phụ trách cùng bệnh viện phương diện kết nối, tra tìm gần đây tiến hành qua ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, trái tim giá đỡ giải phẫu cùng trị liệu gãy xương chân người bệnh tin tức, cùng người chết đặc thù tiến hành so sánh. Mặt khác, điều tra một chút tại người chết thời gian tử vong trước sau, có người hay không mua sắm qua trị liệu trái tim tật bệnh đặc thù dược vật. Lục Xuyên quay đầu đối Vương Soái nói rằng: "Tốt, lục đội, ta lập tức đi ngay." Vương Soái lập tức cùng các bệnh viện lớn bắt được liên lạc, hướng bệnh viện nhân viên công tác nói rõ chi tiết tình huống, thỉnh cầu hiệp trợ điều tra. Hắn cẩn thận tìm đọc bệnh viện giải phẫu ghi chép, bệnh lịch hồ sơ, đối mỗi một cái điều kiện phù hợp người bệnh tiến hành kỹ càng ghi chép cùng phân tích. Lục Xuyên chính mình lại lần nữa trở lại hiện trường phát hiện án, ý đồ từ hiện trường tìm tới càng nhiều cùng thứ nhất hiện trường phát hiện án có liên quan manh mối. Hắn dọc theo lò gạch chung quanh tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Chương 1580, xác nhận thân phận cùng phân tích án tình. Chương 1580, xác nhận thân phận cùng phân tích án tình. Tại khoảng cách lò gạch cách đó không xa một đầu trên đường nhỏ, Lục Xuyên phát hiện một chút tươi mới vết bánh xe ấn, những xe này triệt ấn cùng lúc trước tại lò gạch bên ngoài phát hiện lốp xe ấn tượng ăn khớp, tiến một bước xác nhận hiện trường phát hiện án không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, người chết là bị xe chết vận chuyển tới đây. Xem ra hung thủ là dùng cỗ xe đem người chết vận đến lò gạch vứt xác. Chúng ta muốn mở rộng lục soát phạm vi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cỗ xe chạy quy tích, cũng có thể tìm tới thứ nhất hiện trường phát hiện án. Lục Xuyên vừa quan sát vết bánh xe ấn, một bên tự hỏi. Hắn dọc theo vết bánh xe ấn phương hướng, dẫn theo các đội viên tại xung quanh khu vực tiến hành thám thức lục soát. Cùng lúc đó, Trương Huy được đến pháp y cung cấp người chết từng tiến hành ruột thừa cắt bỏ, trái tim bắt cầu giải phẫu cùng đùi phải nứt xương trị liệu chờ mấu chốt manh mối sau, cấp tốc tổ chức nhân thủ đối Hải Châu thị các bệnh viện lớn triển khai toàn diện loại bỏ. Bệnh viện ca bệnh ghi chép có lẽ là xác định người chết thân phận mấu chốt chỗ đột phá. Nhân viên điều tra chia ra nhiều đường, đối mỗi một nhà bệnh viện giải phẫu hồ sơ, nam viện ghi chép tiến hành cẩn thận si tra, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Tại thứ ba bệnh viện nhân dân, nhân viên điều tra phát hiện một phần cùng người chết tình huống cực kỳ tương tự ca bệnh. Ca bệnh bên trong người bệnh đồng dạng tiến hành qua ruột thừa cắt bỏ cùng trái tim bắt cầu giải phẫu, đùi phải cũng có nứt xương trị liệu sử, tuổi tác, thân cao tin tức cùng người chết độ cao ăn khớp. Trương Huy biết được tin tức sau, lập tức chạy tới bệnh viện. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy người bệnh này lúc, lại phát hiện đối phương sống được thật tốt, căn bản không phải bọn hắn muốn tìm người chết. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Trương Huy không có nhụ chí, hắn biết, phá án và bắt giam vụ án vốn là tràn ngập khó khăn chắc trở, mỗi một lần loại trừ sai lầm tuyển hạng, đều mang ý nghĩa cách chân tướng thêm gần một bước. Cùng lúc đó, Vương Soái đang kiểm tra xác minh xung quanh nhà máy lúc, phát hiện một cái manh mối trọng yếu. Một nhà máy người phụ trách hướng hắn phản ứng, có một tên công nhân lâm thời, tên là Lý Kiến Thiết, đến từ Thiên Châu thị, tại 15 ngày trước bỗng nhiên đi không từ giã, không có làm bất kỳ rời trước thủ tục. Thời gian điểm này cùng người chết thời gian tử vong độ cao ăn khớp, hơn nữa Lý Kiến Thiết tuổi tác, hình thể các đặc thủ cùng người chết tương tự. Vương Soái ý thức được, cái này Lý Kiến Thiết vô cùng có khả năng chính là bọn hắn đau khổ truy tìm người chết. Vì nghiệm chứng cái này một suy đoán, Vương Soái quyết định phái người tiến về Thiên Châu thị Lý Kiến Thiết quê quán, rút ra trực hệ huyết dịch DNA, cùng người chết tiến hành so sánh. Đây là một hạng mấu chốt công tác, chỉ có thông qua DNA so sánh, khả năng vô cùng xác thực đích xác định người chết thân phận. Lục Xuyên biết được Vương Soái phát hiện sau, cao độ coi trọng, lập tức điều phối kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh sát tiến về Thiên Châu thị. Tiến về Thiên Châu thị chúng nhân viên cảnh sát một đường buôn ba, đến Lý Kiến Thiết quê quán sau, bọn hắn cùng nơi đó cảnh sát bắt được liên lạc, tại hiệp trợ hạng, thuận lợi tìm tới Lý Kiến Thiết phụ mẫu. Đối mặt cảnh sát đến, Lý Kiến Thiết phụ mẫu lộ ra 10 phần khẩn trương cùng lo lắng. Chúng nhân viên cảnh sát kiên nhận hướng bọn hắn giải thích ý đồ đến, giải thích rõ quan hệ này tới cùng một chỗ trọng đại vụ án phá án và bắt giam, hy vọng bọn họ có thể phối hợp. Lý Kiến Thiết phụ mẫu sau khi hiểu rõ tình huống, mặc dù nội tâm bi thống, nhưng vẫn là cố nén cảm xúc, đồng ý cảnh sát rút ra huyết dịch hàng mẫu thỉnh cầu. Hàng mẫu rút ra sau khi hoàn thành, chúng nhân viên cảnh sát ngựa không dừng vó đem hàng mẫu đưa về Hải Châu thị tiến hành DNA so sánh. Chờ đợi so sánh kết quả quá trình bên trong, toàn bộ chi đội trinh sát hình sự đều tràn ngập không khí khẩn trương. Tất cả mọi người tin tưởng, kết quả này đem quyết định vụ án phải chăng có thể lấy được trọng đại đột phá. Rốt cục, DNA so sánh kết quả đi ra, biểu hiện người chết chính là trong nhà xưởng bỗng nhiên cách cương vị Lý Kiến Thiết. Xác định người chết thân phận sau, Lục Xuyên cấp tốc tổ chức Trương Huy, Vương Soái bọn người tổ chức phân tích án tình hội. Hiện tại chúng ta đã xác định người chết là Lý Kiến Thiết, sau đó phải trọng điểm điều tra hắn quan hệ xã hội, tình trạng kinh tế cùng tại Hải Châu thị hoạt động quy tích, tìm kiếm hắn ngộ hại nguyên nhân cùng hung thủ manh mối. Lục Xuyên nói rằng, Trương Huy đầu tiên phát biểu, ta ở trong quá trình điều tra phát hiện, Lý Kiến Thiết tại Hải Châu thị vòng xã giao tương đối phức tạp, hắn cùng một chút xã hội nhân viên nhàn tản từng có qua lại, khả năng dính đến một chút kinh tế tranh chấp. Chúng ta có thể từ những người này vào tay, điều tra bọn hắn cùng Lý Kiến Thiết quan hệ trong đó. Vương Soái nói tiếp đi, ta đi Lý Kiến Thiết làm việc qua nhà xưởng giải được. Lý Kiến Thiết người này tại trong nhà xưởng cũng không ít người đều có một ít xung đột, đương nhiên cũng không chỉ là Lý Kiến Thiết cùng những người khác có xung đột, bọn hắn nhà máy bên kia kéo bè kéo cánh tình huống rất nghiêm trọng, cho nên rất nhiều người quan hệ trong đó đều cũng không phải là đặc biệt tốt, hơn nữa lương sản phẩm loại chuyện này có lúc đốc cũng nói. Số lượng cùng chính bọn hắn số lượng không xứng đôi, có lúc cũng biết trách nhiệm. Lục Xuyên nghe xong Trương Huy cùng Vương Soái báo cáo, chau mày, lâm vào trầm tư. Hắn tại trong phòng họp đi qua đi lại, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là nội tâm của hắn lo nghĩ tiếp đấu. Trương Huy, ngươi lại cẩn thận nói một chút cùng Lý Kiến Thiết có xung đột những công nhân kia tình huống, có cái gì chi tiết bị bỏ sót? Lục Xuyên hỏi. Trương Huy lật ra trong tay thật dày điều tra ghi chép, háng giọng một cái nói rằng, lục đội, cùng Lý Kiến Thiết có xung đột công nhân chủ yếu tập trung ở công tác phân phối cùng tiền công kết toán phương diện. Ngoại trừ đốc công Trương Bảo Tài, còn có mấy cái cùng hắn tại cùng một cái dây chuyền sản xuất công nhân. Tỷ như nói, Chu Cường cùng Lý Kiến Thiết bởi vì tranh đoạt một cái sửa chữa nhiệm vụ phát sinh qua cái lộn, dựa theo quy định, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành sẽ có ngoài định mức tiền thưởng. Còn có Ngô Minh, hắn cảm thấy Lý Kiến Thiết đang làm việc bên trong lười biếng, ảnh hưởng tới toàn bộ tiểu tổ công trạng, hai người cũng từng có mâu thuẫn. Vương Soái nói bổ sung, nhưng là chúng ta điều tra bọn hắn tại Lý Kiến Thiết thời gian tử vong đoạn hành tung, Chu Cường lúc ấy tại ngoại địa quê quán tham gia thân thích hôn lễ, có hôn lễ hiện trường ảnh chụp cùng đông đảo nhân chứng có thể chứng minh. Ngô Minh đêm hôm đó một mực tại cùng bằng hữu uống rượu, về rượu giám sát cùng bằng hữu của hắn đều có thể chứng thực hắn không ở tại chỗ chứng minh. Lục Xuyên khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kia đốc công Trương Bảo Tài đâu? Lại nói kỹ càng một chút hắn tình huống. Trương Huy trả lời, Trương Bảo Tài người này tại công nhân bên trong danh tiếng không tốt lắm, đối Lý Kiến Thiết xác thực tương đối hà khắc. Bọn hắn bởi vì tính theo sản phẩm chuyện tiền lương tại xưởng kém chút đánh nhau, lúc ấy rất nhiều công nhân đều ở đây. Bất quá, trải qua điều tra, Trương Bảo Tài tại Lý Kiến Thiết tử vong ngày đó cả đêm đều đang bồi hộ khách uống rượu, tiệm cơm phục vụ viên cùng hộ khách đều có thể làm chứng cho hắn, hắn không có gây án thời gian. Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói rằng, dạng này, chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài không ở tại chỗ chứng minh. Trương Huy, ngươi đi điều tra một chút những này cùng Lý Kiến Thiết có xung đột công nhân, xem bọn hắn gần nhất có cái gì dị thường hành vi hoặc là tình trạng kinh tế biến hóa. Vương Soái, ngươi lại đi tìm hiểu một chút Lý Kiến Thiết tài vụ tình huống, ngoại trừ khi trước phát hiện cùng Triệu Cường tiền tài qua lại, xem hắn còn có hay không cái khác nợ nần hoặc là kinh tế tranh chấp. Chương 1581, trọng đại người hiểm nghi. Chương 1581, trọng đại người hiểm nghi minh bạch, lục đội. Trương Huy cùng Vương Soái cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc dựa theo Lục Xuyên chỉ thị triển khai mới điều tra. Trương Huy lần nữa thăm viếng những cái kia cùng Lý Kiến Thiết có xung đột công nhân. Hắn đầu tiên đi vào Chu Cường nhà, Chu Cường nhìn thấy cảnh sát lần nữa tới chơi, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Chu Cường, chúng ta hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Ngươi cùng Lý Kiến Thiết trước đó bởi vì cái kia sửa chữa nhiệm vụ chuyện, về sau còn có hay không lại nháo qua mâu thuẫn? Trương Huy hỏi. Chu Cường đội vàng khoát tay, không có, thật không có. Lần kia cãi lộn về sau, ta cũng suy nghĩ rõ ràng, không đáng vì điểm này tiền thưởng tổn thương hòa khí. hơn nữa ta kia thiên chân tại gia tộc, các ngươi cũng đi điều tra qua. Trương Huy nhìn chằm chằm Chu Cường ánh mắt, ta biết, nhưng là chúng ta cần hiểu rõ càng chi tiết tình huống. Ngươi gần nhất có phát hiện hay không Lý Kiến Thiết có cái gì không giống địa phương, hoặc là có nghe hay không tới hắn cùng những người khác có mâu thuẫn gì? Chu Cường gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ nói rằng, ừm, ta nhớ được có một lần, ta nghe được Lý Kiến Thiết tại cùng một người gọi điện thoại, ngữ khí rất tức giận, tựa như là đang nói cái gì ngươi đừng ép người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách loại hình lời nói. Ta lúc ấy cũng không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không cùng hắn chết có quan hệ. Trương Huy trong lòng hơi động, ngươi nghe được hắn nói đối phương là ai chưa? Hoặc là từ trong điện thoại có thể nghe ra đối phương là làm cái gì? Chu Cường lắc đầu, không nghe ra đến, hắn nói đến rất hàm hồ. Trương Huy lại hỏi thăm một chút vấn đề khác, sau đó rời đi Chu Cường nhà, tiến về Ngô Minh nhà. Ngô Minh nhìn thấy Trương Huy, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Tại sao lại đến hỏi ta a? Ta không phải đều nói đi, ta cùng Lý Kiến Thiết chính là trong công tác có chút mâu thuẫn, ta đêm hôm đó một mực tại quán ba uống rượu. Ngô Minh nói rằng. Trương Huy bình tĩnh nhìn xem hắn, Ngô Minh, đây là cùng một chỗ mạng người quan trọng bản án, chúng ta cần hiểu rõ tinh tường mỗi một chi tiết nhỏ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Lý Kiến Thiết có hay không cùng ngươi nói qua hắn gặp phải chuyện phiền phức gì? Ngô Minh cau mày nghĩ một hồi, chuyện phiền phức? Hắn đã từng nói gần nhất trong tay có chút gấp, tìm khắp nơi tiền, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trương Huy hỏi tiếp, vậy ngươi biết hắn ngoại trừ cùng Triệu Cường có tiền tài qua lại, còn cùng ai có kinh tế bên trên gút mắt sao? Ngô Minh lắc đầu, ta đây thật không biết, Lý Kiến Thiết người này không quá yêu nói với chúng ta chuyện riêng của hắn. Một bên khác, Vương Soái đang điều tra Lý Kiến Thiết tài vụ tình huống lúc, phát hiện một chút đầu mối mới. Hắn phát hiện Lý Kiến Thiết ngân hàng tài khoản tại hắn chết trước một tuần, có mấy bút không rõ lai lịch tiểu ngạch chuyển khoản chi tiêu, mỗi lần chuyển khoản kim ngạch đều tại mấy khoảng ngàn nguyên. Vương Soái cầm lấy điều tra kết quả tìm tới Lục Xuyên, Lục đội, đây là Lý Kiến Thiết ngân hàng tài khoản rõ ràng chi tiết, những này tiểu ngạch chuyển khoản rất kỳ quái, không có ghi chú công dụng, thu khoản phương cũng đều là một chút xa lạ tài khoản. Lục Xuyên tiếp nhận rõ ràng chi tiết, cẩn thận xem xét, tiếp tục tra những này thu khoản phương tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng Lý Kiến Thiết có liên quan manh mối. Mặt khác, lại điều tra một chút Lý Kiến Thiết mạng lưới thanh toán ghi chép, nói không chừng có thể phát hiện càng đa tình huống. Vương Soái lập tức bắt đầu điều tra những cái kia thu khoản phương tin tức. Trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện trong đó một cái thu khoản mới là một nhà sòng bạc ngầm tài khoản. Nguyên lai, Lý Kiến Thiết ngoại trừ cùng Triệu Cường mượn tiền đánh bạc, còn ở lại chỗ này nhà sòng bạc ngầm từng có đánh bạc hành vi. Vương Soái đem cái này manh mối trọng yếu nói cho Lục Xuyên sau, Lục Xuyên quyết định đối nhà này sòng bạc ngầm triển khai điều tra. Bọn hắn liên hệ trị an bộ môn, liên hợp hành động, đối sòng bạc ngầm tiến hành đột kích kiểm tra. Tại sòng bạc bên trong, bọn hắn tìm tới sòng bạc lão bản Lưu Tam. Lục Xuyên nghiêm túc hỏi Lưu Tam, ngươi biết Lý Kiến Thiết sao? Lưu Tam trong lòng giật mình, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, Lý Kiến Thiết có chút ấn tượng, tựa như là tới qua chúng ta sòng bạc mấy lần. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, Lý Kiến Thiết tại ngươi nơi này thua bao nhiêu tiền? Lưu Tam do dự một chút, cái này, cụ thể ta cũng không rõ lắm, mỗi ngày ra vào sòng bạc quá nhiều người. Vương Soái ở một bên nói rằng, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, Lý Kiến Thiết đã chết, đây là cùng một chỗ hình sự vụ án, ngươi nếu là giấu giếm không báo, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Tam nghe được Lý Kiến Thiết chết, sắc mặt biến trắng bệnh, ta thật không biết hắn chết ta. Hắn tại chúng ta sòng bạc sát thực thua không ít tiền, trước trước sau sau có chừng mười mấy vạn a, hắn gần nhất một mực tại tìm ta thương lượng có thể hay không hoán một chút trả tiền, còn nói hắn sẽ nghĩ biện pháp làm đến tiền. Lục Xuyên truy vấn, hắn nói qua thế nào kiếm tiền sao? Lưu Tam lắc đầu, không nói cụ thể, liền nói để cho ta lại cho hắn chút thời gian. Lục Xuyên cùng Vương Soái liếc nhau, cảm thấy Lý Kiến Thiết chết có lẽ cùng hắn tại sòng bạc nợ nần có quan hệ rất lớn. Bọn hắn tiếp tục đối sòng bạc những nhân viên khác tiến hành điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều cùng Lý Kiến Thiết tử vong có liên quan manh mối. Lục đội, ngươi nói có phải hay không là sòng bạc người bởi vì Lý Kiến Thiết còn không lên tiền, cho nên đối với hắn hạ độc thủ? Vương Soái hỏi. Lục Xuyên trầm tư một lát, có khả năng, nhưng chúng ta còn cần càng nhiều chứng cứ. Tiếp tục điều tra sòng bạc những người này hành tung, nhìn xem tại Lý Kiến Thiết tử vong thời điểm, có người hay không có gây án thời gian. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện trong sòng bạc có một cái gọi là Tôn Hổ người tại Lý Kiến Thiết tử vong ngày đó hành tung bị dị. Tôn Hổ là sòng bạc tay chân, bình thường phụ trách đòi nợ chờ sự vụ. Đang điều tra Tôn Hổ quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện Tôn Hổ tại Lý Kiến Thiết tử vong đêm đó, điện thoại tắt máy, đồng thời có mấy cái công nhân nhìn thấy hắn tại nhà máy phụ cận xuất hiện qua, mà cái công xưởng kia chính là Lý Kiến Thiết chỗ làm việc. Lục Xuyên lập tức hạ lệnh đối Tôn Hổ tiến hành bắt. Làm Tôn Hổ được đưa tới phòng thẩm vấn lúc, hắn còn tại ra vẻ trấn định. Lục Xuyên nghiêm túc hỏi, "Tôn Hổ, Lý Kiến Thiết chết đêm hôm đó, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì?" Tôn Hổ ánh mắt lấp loé, "Ta đêm hôm đó không làm cái gì, liền ngủ ở nhà." Vương Soái xuất ra chứng cứ, "Ngươi đang nói láo. Có người nhìn thấy ngươi tại Lý Kiến Thiết công tác nhà máy phụ cận xuất hiện qua, hơn nữa ngươi làm muộn điện thoại tắt máy. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, không phải đối với ngươi không có chỗ tốt." Tôn Hổ trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, "Ta ngày đó xác thực đi nhà máy, nhưng là ta không giết hắn. Ta chính là đi thúc hắn trả tiền, hắn nói hắn thật không có tiền, còn cùng ta dùm beng. Ta lúc ấy rất tức giận, liền đẩy hắn một thanh, hắn liền ngã sắp xuống, đầu đụng phải bên cạnh máy móc bên trên. Ta lúc ấy sợ choáng váng, cho là hắn chết, liền tranh thủ thời gian chạy." Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi xác định hắn là chính mình ngã sắp xuống? Không phải ngươi cố ý dùng thứ gì nện đầu của hắn?" Tôn Hổ liền vội vàng lắc đầu, "Thật không phải là, ta chính là đẩy hắn một chút, ta thật không có muốn giết hắn." Lục Xuyên chăm chú nhìn Tôn Hổ, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra nhiều đầu mối hơn. Tôn Hổ giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 1582, giám sát bên trong phát hiện mới. Chương 1582, giám sát bên trong phát hiện mới. Tôn Hổ trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, hắn không ngừng mà tái diễn chính mình chỉ là đẩy Lý Kiến Thiết một thanh, không có giết người. Từ Tôn Hổ phản ứng đến xem, hắn không giống như là đang nói láo, nhưng vụ án tính chất phức tạp viễn siêu tưởng tượng. Pháp y Trương Khải lần nữa đối Lý Kiến Thiết thi thể tiến hành kỹ càng kiểm tra, phát hiện đầu nó ngoại trừ cùng Tôn Hổ miêu tả tương xứng va chạm tổn thương bên ngoài, ở đầu nội bộ còn có một chỗ bí ẩn vết thương. Chỗ này vết thương ở vào não làm phụ cận, là từ một loại dài nhỏ bén nhọn vật thể tạo thành, đồng thời vết thương có lây nhiễm dấu hiệu, giải thích do thụ thương thời gian cùng Lý Kiến Thiết thời gian tử vong có nhất định khoảng cách. Phát hiện này nhường Lục Xuyên ý thức được, Lý Kiến Thiết tại bị Tôn Hổ đẩy ngã thụ thương sau, còn có những người khác đối với hắn áp dụng một kích chí mạng. Nhưng người này đến cùng là ai? Tôn Hổ tại cùng người chết bên trong Kiến Thiết tiếp xúc về sau, đằng sau còn có ai tìm tới đối phương cuối cùng muốn Lý Kiến Thiết mệnh đâu? Ngay tại vụ án điều tra và giải quyết lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cảnh sát giao thông chi đội bên kia chuyển về tin tức, tại phát hiện thi thể hầm trú ẩn phụ cận trên đường cái điều tra 15 ngày trước tất cả thông qua cố xe, phát hiện hai chiếc tương đối khả nghi hạng nhẹ xe hàng, cùng hiện trường phát hiện án phát hiện lốp xe vết tích hẳn là tương xứng. Được đến tin tức này sau, Lục Xuyên lập tức an bài Vương Soái đối cố xe tiến hành truy tung, hao tốn một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được cố xe, nhưng cái xe này đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, tại một cái trong hốc núi. Vương Soái đứng tại chiếc kia báo phế hạng nhẹ xe hàng trước, cau mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Trước mắt cỗ xe chỉ còn lại có một bộ cháy đen thể xác, lốp xe sớm đã hòa tan, cửa kính xe vỡ vụn rơi lả tả trên đất, thân xe vặn vẹo biến hình, tản ra gây mùi đốt cháy khét khí vị. Hắn biết rõ, cỗ xe bị đốt thành dạng này, thu hoạch đầu mối độ khó đột nhiên tăng lớn, nhưng hắn không có chút nào lùi bước ý niệm. Vương đội, cái này có thể làm thế nào a? Xe đốt thành dạng này, còn có thể tìm tới đầu mối hữu dụng sao? Một bên phụ cảnh tiểu lý cau mày, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Vương Soái vỗ vỗ tiểu lý bà bay, kiên định nói, đừng nản chí, càng là loại thời điểm này, càng không thể từ bỏ. Dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải nỗ lực thử một lần. Vương Soái cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh cỗ xe dạo bước, ánh mắt không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy cỗ xe cái bệ, phát hiện cái bệ bên trên có một khối địa phương mặc dù cũng bị đốt cháy khét, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một chút hư hại vết tích. Tiểu Lý, nhanh cầm công cụ đến, đem khối này cái bệ cắt đi, mang về nhường khoa kỹ thuật thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm tới cỗ xe loại hình cùng nơi phát ra tin tức. Vương Soái vừa nói, một bên meo lên bao tay, chuẩn bị tự mình thao tác. Tại Vương Soái chỉ huy dưới, phụ cảnh nhóm bắt đầu đều đâu vào đấy đối cỗ xe tiến hành phá giải cùng thu thập vật chứng. Bọn hắn tại cỗ xe ghế lái vị trí phát hiện một chút lưu lại vài bóc sợi, nhìn tính chất tương đối đặc thù. Những này sợi nói không chừng là hung thủ lưu lại, cẩn thận thu thập lại, cùng trước đó tại hiện trường án mạng phát hiện sợi tiến hành so sánh. Vương Soái dặn dò. Cùng lúc đó, Lục Xuyên trong cục cảnh sát cũng không nhàn rỗi. Hắn cẩn thận nghiên cứu cảnh sát giao thông cung cấp cỗ xe tin tức, phát hiện cái này hai chiếc hạng nhẹ xe hàng đều là bộ bài xe, cỗ xe đăng ký tin tức cũng là ngụy tạo. Xem ra hung thủ đã sớm chuẩn bị, cố ý sử dụng bộ bài xe tới gây án, chính là vì trốn tránh truy tra. Lục Xuyên tự đủ, nhưng hắn không có bị nhốt khó hùng ngã, ngược lại càng thêm kiên định muốn phá án và bắt giam án này quyết tâm. Trải qua mấy giờ cố gắng, Vương Soái mang theo thu thập được vật chứng về tới cục cảnh sát. Khoa kỹ thuật các đồng nghiệp lập tức đối với mấy cái này vật chứng triển khai tỉ mỉ phân tích cùng kiểm tra. Lục Xuyên, Vương Soái cùng Trương Huy bọn người ngồi vây quanh tại trong phòng họp, lo lắng chờ đợi kiểm tra kết quả. Lục đội, cái bệ bên trên mài mòn vết tích trải qua phân tích, sơ bộ phán đoán chiếc xe này là 3 năm trước đây sinh sản nào đó nhãn hiệu hạng nhẹ xe hàng, nhà máy sản xuất tại Lân Cận Thị. Nhưng bởi vì bộ bài duyên cớ, cụ thể cỗ xe nơi phát ra còn cần tiến một bước điều tra. Khoa kỹ thuật đồng sự báo cáo. Kia sợi kiểm tra đâu? Có phát hiện gì sao? Vương Soái vội vàng hỏi. Sợi kiểm tra kết quả biểu hiện, cỗ xe trên ghế lái phát hiện sợi cùng hiện trường phát hiện án phát hiện bộ phận sợi thuộc về cùng một loại chất liệu, rất có thể là hung thủ gây án lúc mặc quần áo lưu lại. Nhưng loại này sợi là một loại thường gặp công nghiệp dùng vải chất liệu, ở trên thị trường rất khó truy tung tới cụ thể nơi phát ra. Khoa kỹ thuật đồng sự tiếc nuối nói, mặc dù manh mối như cũ có hạn, nhưng những này phát hiện vẫn là để mọi người thấy một tia hy vọng. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau, nói rằng, nếu biết cỗ xe nhà máy sản xuất, chúng ta liền từ nơi đó vào tay. Vương Soái, người dẫn đội đi Lân Cận Thị nhà máy sản xuất, điều tra chiếc xe này tiêu thụ ghi chép cùng hướng chạy. Trương Huy, ngươi tiếp tục tại vốn là loại bỏ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng chiếc xe này có liên quan cái khác manh mối, tỉ như cỗ xe sửa chữa ghi chép, cố lên ghi chép chờ một chút. Mặt khác, tăng cường đối Lý Kiến Thiết quan hệ xã hội điều tra, nói không chừng có thể phát hiện một chút người hiểm nghi mới. Hiểu rõ. Vương Soái cùng Trương Huy cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc dựa theo Lục Xuyên chỉ thị triển khai hành động. Xe mặc dù đã tiêu hủy, nhưng là trên xe một chút tin tức vẫn là bị cảnh sát lấy được một chút, tỉ như nói số khung xe chỉ cần có số khung xe, như vậy cảnh sát muốn tìm được có quan hệ chiếc xe này tin tức vẫn tương đối dễ dàng. Rất nhanh thông qua cảnh sát giao thông chi đội bên kia điều tra so sánh, phát hiện chiếc xe này sở thuộc người là một cái tên là Triệu Bảo Cương người, mà người này mở một nhà vứt bỏ ô tô xưởng sửa chữa. Vương Soái đám người đi tới Triệu Bảo Cương vứt bỏ ô tô xưởng sửa chữa, nhà máy bên trong tràn ngập dầu máy cùng dị sát hương vị, các loại báo hỏng cỗ xe lộn xộn đặt lấy, các công nhân tại trong đó bận rộn xuyên thẳng qua. Triệu Bảo Cương, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy tràn dầu trung niên nam nhân, nghe được cảnh sát ý đồ đến sau, cau mày, một mặt bất đắc dĩ. Cảnh sát đồng chí, chúng ta chỗ này xe nhiều lắm, mỗi ngày ra ra vào vào, ta thật không có quá lưu ý chiếc xe đó còn tại, chiếc xe đó không có ở đây. Một vùng này đều biết, ta chỗ này chính là cái vứt bỏ xe món thập cẩm, ta thật sự là không chú ý được đến a. Triệu Bảo Cương mở ra hai tay, vẻ mặt đau khổ nói rằng. Lục Xuyên biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, Triệu Bảo Cương, đây cũng không phải là việc nhỏ, chiếc xe này cùng một chỗ trọng đại vụ án có quan hệ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, gần nhất có cái gì tình huống dị thường, hoặc là người khả nghi xuất hiện. Triệu Bảo Cương gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại lấy, thật không có gì đặc biệt à, mỗi ngày ra ban xe, mua xe, trả tiền thừa kiện quá nhiều người. À đúng rồi, hồi trước có cái mang theo mũ đen cùng khẩu trang người đến hỏi qua có hay không tiện nghi xe hàng, ta lúc ấy cũng không để ý. Vương Soái lập tức truy vấn, cái này thân người cao lớn khái nhiều ít. Ngươi còn có thể nhớ tới cái khác đặc thù sao? Triệu Bảo Cương híp mắt nghĩ, thân cao đi, tựa như là một M75 tả hữu, cái khác, ta thật không có chú ý, hắn che đến cực kỳ chặt chẽ, thanh âm nói chuyện cũng ép tới rất thấp. Chương 1583, Sai Bảo lão Vương trộm xe chương 1583, Sai Bảo lão Vương trộm xe. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, nói rằng, mang bọn ta nhìn xem các ngươi xưởng sửa chữa nửa tháng trước giám sát ghi chép. Tại Triệu Bảo Cương dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phòng quan sát. Hình ảnh theo dõi có chút mơ hồ, hóa chất bị giới hạn cũ kỹ thiết bị. Bọn hắn cẩn thận xem xét nửa tháng trước lục tường, rốt cục phát hiện chiếc kia mấu chốt hạng nhẹ xe hàng. Trong hình tượng, cả người cao chừng 1m75 nam tử, mang theo mũ đen cùng khẩu trang, thuần thục mở ra xe hàng cửa xe, phát động xe sau nên ngang rời đi. Chính là hắn. Trương Huy chỉ vào màn hình nói rằng. Lục Xuyên cau mày, nhìn xem trong hình tượng nam tử, trong lòng suy tư, người này đối cỗ xe đặt vị trí quen thuộc như vậy, trộm xe quá trình như thế thông thuận, khẳng định đối xưởng sửa chữa hiểu rất rõ. Triệu Bảo Cương, các ngươi xưởng sửa chữa nhân viên đều có ai? Gần nhất có hay không nhân viên rời chức hoặc là xin nghỉ phép? Triệu Bảo Cương xuất ra nhân viên danh sách, một bên nhìn vừa nói, chúng ta chỗ này nhân viên lưu động tính thật lớn, gần nhất rời chức có hai cái, một cái là tiểu trường, bởi vì trong nhà có việc về nhà. Một cái khác là lão Vương, bất quá hắn ở chỗ này làm rất nhiều năm, một mực thật đàng hoàng, không giống như là có thể làm được trộm xe loại sự tình này người a. Vương Soái hỏi, cái này tiểu trương cùng lão Vương thân cao đại khái nhiều ít? Triệu Bảo Cương nghĩ, tiểu trương vóc dáng thấp một ít, cũng liền chừng 1m7. Lão Vương cũng là không sai biệt lắm 1m75, bất quá hắn đều hơn 50 tuổi, bình thường làm người rất bản phận. Lục Xuyên trầm tư một lát sau, đối Trương Huy cùng Vương Soái nói, tìm được trước hai người kia hỏi một chút tình huống, nhất là lão Vương, trọng điểm điều tra. Triệu Bảo Cương, ngươi chỗ này còn có hay không cái khác liên quan tới cái này trộm xe người manh mối, cho dù là một điểm nhỏ chi tiết cũng được. Triệu Bảo Cương lắc đầu, thật không có, cảnh sát đồng chí, ta chỗ này người đến người đi, thật sự là rất khó chú ý tới nhiều như vậy chi tiết ta. Rời đi xưởng sửa chữa sau, Trương Huy cùng Vương Soái liền bắt đầu điều tra tiểu Trương cùng lão Vương hành tung. Bọn hắn tìm được trước tiểu Trương ngay tại quê quán hỗ trợ làm việc nhà nông. Tiểu Trương, chúng ta là Hải Châu thị cục công an. Trương Huy đưa ra giấy chứng nhận rồi nói ra, các ngươi xưởng sửa chữa có chiếc xe bị trộm, chúng ta muốn biết một chút tình huống. Ngươi tại rời trước có phát hiện hay không cái gì người khả nghi hoặc là sự tình? Tiểu Trương một mặt mờ mịt, ta thật không biết ta thời điểm ra đi hết thảy đều rất bình thường. Trong nhà của ta có việc sốt ruột trở về, đều không làm sao lưu ý xưởng sửa chữa tình huống. Vương Soái nhìn xem Tiểu Trương, cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, ngươi xác định, ngươi tại công việc đảo, hẳn là đối người chung quanh cùng sự tình tương đối quen thuộc. Tiểu Trương có chút nóng nảy, ta thật xác định, trước khi ta đi liền nghĩ chuyện trong nhà, cái khác cái gì cũng không có chú ý hơn nữa ta thời điểm ra đi, chiếc xe kia còn tại xưởng sửa chữa đâu. Hỏi xong Tiểu Trương sau, bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm lão Vương hạ lạc. Rốt cục, tại lão Vương trong căn phòng đi thuê tìm tới hắn. Lão Vương nhìn thấy cảnh sát tới cửa, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Lão Vương, chúng ta tới hiểu một chút xưởng sửa chữa chiếc kia bị trộm hạng nhẹ xe hàng sự tình. Vương Soái trực tiếp nói rằng. Lão Vương sửng sốt một chút, nói rằng, à, chiếc xe kia à, tại sao có thể có người trộm chiếc kia xe nát? Trương Huy nhìn chằm chằm Lão Vương ánh mắt, ngươi tại xưởng sửa chữa công tác nhiều năm, đối bên trong cỗ xe đều rất quen thuộc à? Lão Vương nhẹ gật đầu, vậy khẳng định a, ta mỗi ngày đều cùng những xe kia liên hệ. Vương Soái hỏi tiếp, nửa tháng trước, ngươi tại xưởng sửa chữa sao? Có thấy hay không cái gì người khả nghi? Lão Vương do dự một chút, nói rằng, nửa tháng trước, ta ngẫm lại, ta ngày đó giống như xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi. Lục Xuyên đống nhiên chen vào nói, ngươi xác định ngươi ở nhà nghỉ ngơi? Có người có thể chứng minh sao? Lão Vương ánh mắt bắt đầu lấp lóe, ta một người ở, không ai có thể chứng minh. Nhưng ta thật ở nhà. Thân thể ta không thoải mái, cho nên xin nghỉ. Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, cảm thấy lão Vương trả lời có chút khả nghi. Lục Xuyên tiếp tục hỏi, lão Vương, chúng ta tra xét giám sát, người trộm xe thân cao cùng ngươi không sai biệt lắm, đối xưởng sửa chữa cũng rất quen thuộc. Ngươi tốt nhất như thật bàn giao, đừng tìm phiền toái cho mình. Lão Vương cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng đừng oan uổng ta à, ta mặc dù tại xưởng sửa chữa công tác, nhưng ta sẽ không làm trộm xe loại sự tình này. Vương Soái nghiêm túc nói, lão Vương, hiện tại chứng cứ đều đối ngươi rất bất lợi, ngươi nếu là tiếp tục giấu giếm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão Vương trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài, "Tốt a, ta nói thật, nửa tháng trước, xác thực có cái người xa lạ tìm tới ta, cho ta một khoản tiền, để cho ta hỗ trợ trộm một chiếc xe. Hắn nói hắn hữu dụng, còn nói chỉ cần ta theo hắn nói làm, cũng sẽ không có phiền toái. Ta nhất thời hồ đồ, đáp ứng." Lục Xuyên cau mày, "Người này dáng dấp ra sao? Ngươi còn biết hắn cái khác tin tức sao?" Lão Vương lắc đầu, "Hắn cũng mang theo mũ đen cùng khẩu trang, ta không thấy rõ mặt của hắn. Hắn chỉ nói để cho ta đem xe trộm ra, dừng ở chỉ định địa phương, cái khác không nói gì. Trương Huy hỏi, vậy hắn đưa cho ngươi tiền đâu? Lão Vương chỉ dưới giường, Vương Soái đi qua, ở dưới gầm giường tìm tới một cái phong thư, bên trong chứa một chồng tiền mặt. Lục Xuyên nhìn xem lão Vương, nghiêm túc nói, lão Vương, ngươi bây giờ dính líu hiệp trợ người khác trộm xe, cùng chúng ta về cục cảnh sát tiếp nhận tiến một bước điều tra, a hy vọng ngươi tiếp xuống có thể như thật bàn giao tất cả tình huống. Lão Vương cúi đầu, hối hận nói, ta biết sai, ta không nên vì chút tiền ấy liền phạm hồ đồ a. Xế chiều hôm đó, Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại phòng họp chủ bị, nhìn xem trong tay vân tay so sánh báo cáo, ánh đèn tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Trương Huy, Vương Soái, Dương Lâm, Dương Sâm cùng Trương Khải bọn người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Lục Xuyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tình huống bây giờ rất rõ ràng, tại Lao Vương cung cấp tiền mặt nâng lên vào tay vân tay, cùng hiện trường phát hiện án tổ một chỉ tay xa lạ tương đương với, người này vô cùng có khả năng chính là hung thủ. Tất cả mọi người nói một chút, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, hắn động cơ gây án là cái gì. Trương Huy đẩy kính mắt, hắn giọng một cái nói rằng, từ đã biết manh mối đến xem, người chết Lý Kiến Thiết dính đến sòng bạc nợ nần, góp vốn tranh chấp chờ vấn đề kinh tế. Ta cảm thấy hung thủ động cơ gây án tỷ lệ lớn cùng tiền có quan hệ. Rất có thể là Lý Kiến Thiết nào đó cái chủ nợ, hoặc là tại góp vốn hạng mục bên trong cùng hắn có xung đột lợi ích người, vì thoát khỏi nợ nần hoặc là thu hoạch càng lớn lợi ích, chủ hoạch cái này lên mưu sát. Vương Soái khẽ nhíu mày, đưa ra khác biệt cái nhìn, ta đồng ý cùng tiền có quan hệ, nhưng không nhất định là đơn giản nợ nần hoặc góp vốn tranh chấp. Lý Kiến Thiết tại nhà máy cùng đồng sự, đốc công có mâu thuẫn, những này mâu thuẫn phía sau có lẽ cũng ẩn giấu đi kinh tế lợi ích. Tỷ như nói, có người khả năng vì tranh đoạt tốt hơn công tác cơ hội, hoặc là tại nhà máy một chút lợi ích phân phối bên trong, muốn diệt trừ Lý Kiến Thiết. Hơn nữa, trộm xe cái này khâu như thế tỉ mỉ chu hoạch, giải thích rõ hung thủ đối gây án quá trình tiến hành thời gian dài mưu đồ, cái này phía sau động cơ khả năng phức tạp hơn. Chương 1584, Lý Kiến Thiết đường đệ chương 1584, Lý Kiến Thiết đường đệ Dương Lâm ở một bên gật đầu, nói bổ sung, từ hiện trường phát hiện án đến xem, hung thủ lựa chọn bức bỏ hầm trú ẩn bức xác, đồng thời tiêu hủy gây án cố xe, cái này một hệ liệt hành vi cho thấy hắn có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Cái này mang ý nghĩa hắn khả năng không phải vi phạm lần đầu, hoặc là trước đó làm đại lượng chuẩn bị. Kết hợp hắn nhường lão Vương trộm xe cử động, ta phỏng đoán hắn có thể là cái tâm tư kỳ đáo, đối phạm tội quá trình có nhất định hiểu rõ người. Hắn động cơ gây án có lẽ không chỉ là vì tiền, còn có thể là vì che giấu cái khác nghiêm trọng hơn tội ác. Dương Sâm nói tiếp đi, ta tại thăm dò hiện trường thời điểm phát hiện, trên người người chết tài vật cũng không có mất đi, điều này nói rõ hung thủ mục đích không phải đơn thuần cướp bóc. Nếu như là vì tiền, hoàn toàn có thể tại giết chết Lý Kiến Thiết sau lấy đi hắn tài vật. Cho nên, ta cảm thấy hung thủ động cơ có thể là trả thù, hay là vì ngăn cản Lý Kiến Thiết làm một ít đối với hắn chuyện bất lợi. Tỷ như, Lý Kiến Thiết biết hung thủ nào đó cái bí mật, uy hiếp đến hung thủ lợi ích. Trương Khải để cây viết trong tay xuống, nói rằng, từ pháp y góc độ nhìn, người chết vết thương chí mạng là đầu gặp trọng kích, nhưng trước đó còn có cái khác thụ thương tình huống. Cái này đồng hồ minh hung thủ đối Lý Kiến Thiết thực hiện không chỉ một lần tổn thương, loại hành vi này rất có thể là ra ngoài mãnh liệt hận ý hoặc là đặc thù nào đó mục đích. Kết hợp hiện trường phát hiện sợi, linh bộ kiện những vật này chứng, ta cho rằng hung thủ gây án lúc vị trí hoàn cảnh khả năng cùng nhà máy, máy móc tương quan, cái này cũng có thể trợ giúp chúng ta thu nhỏ điều tra phạm vi, tiến một bước rõ ràng động cơ gây án. Lục Xuyên chăm chú nghe xong đại gia phát biểu, nhẹ gật đầu, đại gia phân tích đến đều có lý. Chúng ta trước mắt nắm giữ manh mối mặc dù chỉ hướng kinh tế và xung đột lợi ích, nhưng tình huống cụ thể còn cần tiến một bước điều tra xác minh. Trương Huy, ngươi tiếp tục đào sâu Lý Kiến Thiết kinh tế qua lại, nhìn xem còn có hay không cái khác gần giấu nợ nần hoặc là lợi ích quan hệ. Vương Soái, tăng cường đối Lý Kiến Thiết nhà máy đồng sự cùng xung quanh nhân viên điều tra, nhất là những cái kia cùng hắn từng có mâu thuẫn người, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối mới. Dương Lâm, Dương Sâm, lần nữa cẩn thận kiểm tra hiện trường phát hiện án cùng cỗ xe hải cốt, nói không chừng còn có chúng ta bỏ sót mấu chốt chứng cứ. Trương Khải, ngươi đối thi thể tiến hành càng tỉ mỉ kiểm nghiệm, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều cùng hung thủ có liên quan manh mối. Đám người cùng kêu lên đáp, hiểu rõ. Sau đó, Trương Huy một đầu đâm vào Lý Kiến Thiết tài vụ trong tư liệu. Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu mỗi một bút chứng mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trải qua mấy giờ cố gắng, hắn phát hiện Lý Kiến Thiết tại tử vong trước, cùng một cái tên là Tôn Hành người từng có thường xuyên tài chính qua lại. Tôn Hành là một cái nhà xưởng nhỏ lão bản, Lý Kiến Thiết từng tại nhà máy của hắn kiêm chức duy tu công việc sửa chữa. Trương Huy lập tức đem phát hiện này cáo tri Lục Xuyên. Lục Xuyên trầm tư một lát sau, nói rằng, cái này Tôn Hành rất khả nghi, ngươi lập tức điều tra bối cảnh của hắn cùng hành tung, xem hắn tại Lý Kiến Thiết tử vong trước sau đều làm cái gì. Trương Huy lĩnh mệnh sau, cấp tốc triển khai điều tra. Hắn phát hiện Tôn Hành nhà máy gần nhất gặp phải nghiêm trọng tài chính nguy cơ, mà Lý Kiến Thiết tại kiêm chức trong lúc đó, dường như phát hiện Tôn Hành nhà máy một vài vấn đề. Cùng lúc đó, Vương Soái lần nữa thăm viếng Lý Kiến Thiết công tác nhà máy. Hắn tìm tới Lý Kiến Thiết mấy cái đồng sự, kỹ càng hỏi thăm bọn họ cùng Lý Kiến Thiết quan hệ cùng gần đây trong nhà xưởng tình huống dị thường. Một cái đồng sự lộ ra, tại Lý Kiến Thiết tử vong trước, từng nghe tới hắn cùng Tôn Hành ở trong điện thoại cãi lộn, Lý Kiến Thiết dường như đang uy hiếp Tôn Hành muốn đem một ít chuyện phơi sáng. Vương Soái đem cái này manh mối mang về cục cảnh sát, Lục Xuyên sau khi nghe xong, ánh mắt biến càng thêm kiên định, xem ra cái này Tôn Hành hiểm nghi rất lớn. Chúng ta tìm được trước hắn, hỏi một chút hắn cùng Lý Kiến Thiết ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảnh sát cấp tốc hành động, tìm tới Tôn Hành. Tôn Hành nhìn thấy cảnh sát tìm tới cửa, sắc mặt có chút tính nhã. Lục Xuyên nghiêm túc hỏi, "Tôn Hành, ngươi cùng Lý Kiến Thiết là quan hệ như thế nào?" "Hắn chết trước, các ngươi ở trong điện thoại cãi lộn cái gì?" Tôn Hành ấp a ấp úng nói, ta, chúng ta chính là bình thường thuê quan hệ. Trong điện thoại cãi lộn là bởi vì làm việc cho hắn bên trên xảy ra vấn đề, ta chỉ trích hắn. Vương Soái hừ lạnh một tiếng, bình thường thuê quan hệ. Theo chúng ta hiểu, ngươi nhà máy tài vụ có vấn đề, Lý Kiến Thiết có phải hay không phát hiện gì rồi? Tôn Hành cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không có. Không có sự tình, các ngươi chớ nói lung tung. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Tôn Hành ánh mắt, nói rằng, Tôn Hành, hiện tại chứng cứ đều đối ngươi rất bất lợi. Chúng ta đang trộm xem hiện trường cùng hiện trường phát hiện án đều phát hiện cùng ngươi có liên quan manh mối. Ngươi tốt nhất như thật bàn giao, không phải chờ đợi ngươi chính là luật pháp nghiêm trị. Tôn Hành ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong, ánh mắt né tránh nhưng lại cố giả bộ trấn định, đối mặt Lục Xuyên đám người hỏi thăm, hắn một mực chắc chắn mình cùng Lý Kiến Thiết chết không hề quan hệ. Ta thật không giết hắn. Vụ án phát sinh đoạn thời gian kia, ta ban ngày đều tại nhà máy bận tối mày tối mặt, ban đêm liền về nhà nghỉ ngơi, căn bản chưa thấy qua Lý Kiến Thiết. Tôn Hành càng không ngừng xoa xoa hai tay, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Lục Xuyên chăm chú nhìn hắn, mắt sáng như nước, Tôn Hành, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Chúng ta bây giờ nắm giữ chứng cứ cũng không ít, ngươi nhường lão Vương trọng xe, lại cùng Lý Kiến Thiết có kinh tế bên trên mâu thuẫn, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi liên quan. Tôn Hành mặt đỏ lên, đề cao âm lượng giải thích, chính ta chuyện công xưởng, đó là chúng ta huynh đệ mấy cái còn có đối tác ở giữa sự tình, gần nhất trong nhà xưởng bên cạnh kinh tế đình trệ, trong chương mục của ta đúng là làm một chút tay chân, nhưng là cùng cảnh sát các ngươi cũng không quan hệ, hơn nữa chuyện này cùng Lý Kiến Thiết vì sao càng không có quan hệ. Hắn mặc dù phát hiện, thế nhưng là chuyện này là chúng ta nội bộ sự tình. Vương Soái ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy ngươi nói một chút, người đã chết, ngươi nói nội bộ sự tình. Tôn Hành ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, trầm mặc một hồi mới mở miệng, "Vâng, hắn là phát hiện, nhưng ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, không cần thiết giết hắn à?" Trương Huy cau mày, nghiêm túc hỏi, "Vậy sao ngươi giải thích ngươi cùng Lý Kiến Thiết thường xuyên cãi lộn, còn có uy hiếp chuyện của hắn?" Tôn Hành gấp đến độ đứng lên, hai tay quơ, "Đây chẳng qua là nhất thời nói nhảm. Ta chính là sợ hai hắn đem chuyện chọc ra, mới hù dọa hắn một chút." Sau đó Tôn Hồng đem nhà máy một chút tình huống kỹ càng làm một chút, giải thích rõ nguyên lai Tôn Hồng cái công xưởng này cũng không là chính hắn, mà là còn có cái khác đối tác, hắn một đoạn thời gian trước đối tác đầu một chút tiền, nhưng là nhà máy bên này một mực không có cái gì khởi sắc. Ở vào một cái thiệt thòi tổn hại trạng thái, vì ứng phó đối tác, Tôn Hồng tại trong chương mục tạo giả, bị Lý Kiến Thiết phát hiện. Lục Xuyên ra hiệu Tôn Hành ngồi xuống, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi vừa mới nói Lý Kiến Thiết cùng em họ của hắn Lý Tinh Diệu cãi nhau sự tình, nói kỹ càng một chút." Tôn Hành hơi hơi bình phục một chút cảm xúc, nói rằng, "Đại khái hơn nửa tháng trước a, có một ngày Lý Kiến Thiết đến nhà máy tìm ta, lúc ấy tâm tình của hắn thật không tốt, một mực tại phàn nàn." Chương 1585, lò gạch án chân tướng rõ ràng. Chương 1585, lò gạch án chân tướng rõ ràng. Lý Tinh Diệu tiếp tục giao phó, "Ta hỏi hắn thế nào, hắn liền nói cùng em họ của hắn Lý Tinh Diệu bởi vì trong nhà phá dỡ sự tình làm cho tối bụi. Tựa như là phá dỡ khoản vấn đề phân phối, hai người ý kiến không hợp, làm cho đặc biệt hùng, còn kém chút đánh nhau. Ta lúc ấy cũng không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng cùng việc này có quan hệ." Lục Xuyên bọn người liếc nhau, cảm thấy manh mối này rất có giá trị. Lục Xuyên lập tức hạ lệnh, "Trương Huy, Vương Soái, các người đi điều tra Lý Tinh Diệu tình huống, nhất là hắn vân tay, nhìn phải chăng cùng hiện trường phát hiện án cùng lão Vương cung cấp tiền tệ bên trên vân tay tương xứng." "Hiểu rõ." Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, cấp tốc triển khai hành động. Bọn hắn thông qua hộ tịch tin tức tìm tới Lý Tinh Diệu địa chỉ, sau đó mang theo nhân viên kỹ thuật tiến về nhà hắn. Lý Tinh Diệu nhìn thấy cảnh sát bỗng nhiên tới cửa, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. "Cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Tinh Diệu cố giả bộ trấn định mà hỏi thăm. Trương Huy nghiêm túc nói, "Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần thu thập ngươi vân tay tiến hành so sánh. Hy vọng ngươi có thể phối hợp." Lý Tinh Diệu ánh mắt bắt đầu lấp lóe, "Vân tay so sánh? Tại sao phải so tài đối ta vân tay? Ta không có làm qua cái gì vi phạm sự tình a?" Vương Soái nhìn chằm chằm hắn, nói rằng, "Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của ngươi, đến mức nguyên nhân, chờ kết quả đi ra ngươi sẽ biết." Tại cảnh sát yêu cầu dưới, Lý Tinh Diệu cực không tình nguyện cung cấp vân tay. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc đem đào được vân tay mang về cục cảnh sát tiến hành so sánh. Chờ đợi kết quả quá trình bên trong, Trương Huy cùng Vương Soái tiếp tục tại Lý Tinh Diệu nhà phụ cận phòng vấn điều tra, hỏi thăm hàng xóm của hắn, bằng hữu, hiểu rõ hắn gần đây hành vi cùng với Lý Kiến Thiết quan hệ. Rất nhanh, so sánh kết quả đi ra, Lý Tinh Diệu vân tay cùng hiện trường phát hiện án cùng lão Vương cung cấp tiền tệ bên trên vân tay hoàn toàn ăn khớp. Chính là hắn. Lục Xuyên nhìn xem so sánh báo cáo, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng phẫn nộ. Lập tức đối Lý Tinh Diệu áp dụng bắt. Làm cảnh sát xuất hiện lần nữa tại Lý Tinh Diệu trước mặt lúc, hắn biết mình cũng không còn cách nào giả biện. "Lý Tinh Diệu, ngươi vân tay cùng hiện trường phát hiện án cùng vụ án tương quan vật phẩm bên trên vân tay nhất trí, ngươi bây giờ dính líu sát hại Lý Kiến Thiết, cùng chúng ta về cục cảnh sát a." Lục Xuyên nghiêm túc tuyên bố. Lý Tinh Diệu co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, bắt đầu biện giải cho mình, "Ta không phải cố ý muốn giết hắn, là hắn quá mức." Tại phòng thẩm vấn bên trong, Lý Tinh Diệu rốt cục bàn giao chính mình phạm tội trải qua, đều là bởi vì phá rỡ sự tình. Lý Tinh Diệu cúi đầu, âm thanh run rẩy nói, "Trong nhà phòng ở cũng phải di dời, có thể điểm một số tiền lớn. Ta nghĩ đến cuộc sống sau này có thể tốt hơn điểm, liền muốn lấy thêm một chút. Có thể Lý Kiến Thiết không đồng ý, hắn cảm thấy hẳn là chưa đều. Chúng ta vì thế ầm ĩ rất nhiều lần, mỗi lần đều tan rã trong không vui." Trương Huy cau mày hỏi, "Liên bởi vì cái này, ngươi liền xuống ngoan thủ giết hắn?" Lý Tinh Diệu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hối hận, "Ngày đó, chúng ta lại bởi vì phá rỡ khoản sự tình cãi vã, càng nhao nhao càng kịch liệt. Hắn nói ta tự tư, còn uy hiếp ta nếu là không làm theo như hắn nói, liền một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Ta lúc ấy giận mê muội, nhìn thấy bên cạnh có cái côn sắt, liền hướng trên đầu của hắn đánh qua. Vương Soái tức giận vỗ xuống bàn, sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Lý Tinh Diệu bị dọa đến khẽ run rẩy, tiếp tục nói, trên thực tế ngày đó ta tìm hắn thời điểm, hắn giống như cùng với ai đã xảy ra xung đột, ta đi qua thời điểm liền thấy hắn nằm trên mặt đất ngất đi, trên đầu đổ máu, sau đó đem hắn đánh thức lên, lúc đầu muốn đưa hắn đi bệnh viện, kết quả bởi vì phá dỡ sự tình lại dùng beng, về sau ta liền không nhịn được. Nguyên lai Tôn Hổ đã thương Lý Kiến Thiết về sau thì rời đi, nhưng là Lý Kiến Thiết xác thực không có tử vong, mà là Lý Tinh Diệu đi về sau đem ngươi Kiến Thiết mới vừa vặn tỉnh lại, kết quả hai người lại là bởi vì chuyện sách thiên đại xảo. Sau khi thức dậy Lý Tiên Sinh không có khống chế lại chính mình. Lục Xuyên lạnh lùng hỏi, kia trộm xe lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tinh Diệu xoa xoa mồ hôi trên mặt, ta sợ dùng xe của mình vận thi sẽ bị phát hiện, liền nghĩ đến Lão Vương công tác vứt bỏ ô tô xưởng sửa chữa. Ta cho Lão Vương một khoản tiền, nhường hắn hỗ trợ trộm chiếc xe. Ta nghĩ đến đem Lý Kiến Thiết vận đến vứt bỏ hầm trú ẩn, nơi đó bình thường không ai đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Về sau, ta lại đem lái xe tới trong hốc núi đốt đi, coi là dạng này liền có thể hủy chứng cứ. Trương Huy nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tại sao phải tại tiền bên trên lưu lại vân tay? Ngươi không biết rõ dạng này rất dễ dàng bại lộ sao? Lý Tinh Diệu hối hận nói, lúc ấy quá khẩn trương, căn bản không có chú ý những chi tiết này. Cho Tôn Hổ cùng Lao Vương tiền thời điểm, cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút quanh đi còn lại, vẫn là vì lợi ích sự tình, ngày thứ nhì Lý Kiến Thiết liền bị nâng lên hiện trường phát hiện án tiến hành xác nhận. Tại cảnh sát áp giải hạn, Lý Tinh Diệu sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phiếm đi tới thứ nhất hiện trường phát hiện án. Lục Xuyên, Trương Huy cùng Vương Soái bọn người chăm chú nhìn Lý Tinh Diệu, trong ánh mắt để lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú. Lục Xuyên trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Lý Tinh Diệu, nơi này chính là ngươi sát hại Lý Kiến Thiết địa phương a, hiện tại đem ngươi gây án, kỹ càng quá trình, một chữ không lọt nói ra." Lý Tinh Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ gian phòng, chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần tình thống khổ, nhưng rất nhanh lại bị sợ hãi thay thế. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật cái kia máu tanh ban đêm. "Đêm hôm đó, chúng ta lại bởi vì phá dỡ khoản sự tình dùm em." Lý Tinh Diệu thanh âm có chút run rẩy, "Ta lúc đầu nghĩ đến hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với hắn, dù sao cũng là người một nhà, có thể hắn căn bản cũng không nghe, còn nói ta không có ý tốt, muốn nuốt một mình phá dỡ khoản." Hắn càng nói càng quá mức, ta thật sự là giận, cảm xúc lập tức liền không kiểm soát. Lý Tinh Diệu ánh mắt biến trống rỗng, dường như về tới cái kia đáng sợ ban đêm. Hắn chỉ vào góc phòng, thanh âm khàn khàn nói, "Lúc ấy, chúng ta chính ở đằng kia cái lộn, hắn đứng ở nơi đó, càng không ngừng chỉ trích ta. Ta nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn có cái cờ lê, đầu óc nóng lên, liền cầm lên chiều bái trên đầu của hắn đập tới." Nói đến đây, Lý Tinh Diệu thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, "Ta thật không phải là cố ý muốn giết hắn, ta chỉ là muốn nhường hắn mở miệng, đừng có lại mắng ta. Nhưng là, ta ra tay quá nặng đi." Hắn lập tức liền ngã trên mặt đất, trên đầu càng không ngừng máu chảy. Trương Huy cau mày, truy vấn, "Hắn lúc ấy liền chết sao?" Lý Tinh Diệu lắc đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Không có, hắn còn có khí, trong miệng còn tại mắng ta. Ta lúc ấy hoảng hồn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta muốn tiễn hắn đi bệnh viện, có thể lại sợ chính mình sẽ bị bắt lại." Ngay tại ta hoang mang lo sợ thời điểm, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, cuối cùng không có động tĩnh. Ta sờ lên mạch đập của hắn, phát hiện hắn đã không còn thở. Chương 1586, đập chứa nước lồng sắt bên trong xác thối. Chương 1586, đập chứa nước lồng sắt bên trong xác thối. Vương Soái nhịn không được phẫn nộ nói, "Ngươi lúc đó nên lập tức báo động, mà không phải nghĩ đến thế nào che giấu tội ác." Lý Tinh Diệu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Vương Soái ánh mắt, thấp giọng nói rằng, "Ta biết sai, nhưng khi đó ta thật quá sợ hãi. Ta không muốn ngồi tù, không muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cho nên, ta quyết định đem thi thể của hắn giấu đi, để người khác tìm không thấy." Lục Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm lửa giận, hỏi, "Vậy là ngươi thế nào đem thi thể trở đi?" "Nói tiếp đi." Lý Tinh Diệu nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, "Ta trước tiên đem thi thể của hắn kéo xuống đất thất, dùng một khối cũ nát vải đem hắn đóng lên. Sau đó, ta bắt đầu nghĩ biện pháp tìm tay lái thi thể trở đi. Ta nghĩ đến Lao Vương, trước đó tại ô tô xưởng sửa chữa gặp qua hắn, ta liền nghĩ cho hắn một chút tiền, sau đó làm cái xe nát đi ra, đến lúc đó đem xe này một đốt, ai cũng tra không được trên đầu ta. Ngươi là lựa chọn gì vứt bỏ hầm trú ẩn xem như vứt xác địa điểm?" Trương Huy hỏi. "Ta trước đó đi qua cái kia vứt bỏ hầm trú ẩn, biết nơi đó bình thường không ai đi, rất bí mật." Lý Tinh Diệu nói rằng, "Ta nghĩ đến đem thi thể ném ở nơi đó, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa, hầm trú ẩn phụ cận có rất nhiều cỏ dại cùng cây cối, có thể che giấu thi thể khí vị, chỉ hoãn bị phát hiện thời gian." Giao phó xong thứ nhất vụ án phát sinh tình huống hiện trường sau, Lý Tinh Diệu lại bị dẫn tới thứ hai hiện trường phát hiện án, phát hiện kia thi thể vứt bỏ hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng ẩm ướt khí vị, trên vách tường bò đầy rêu xanh, trên mặt đất chất đầy tạp vật cùng rác rưởi. Lý Tinh Diệu đi vào hầm trú ẩn, nhìn xem đã từng vứt xác địa phương, trên mặt lộ ra một tia áy náy cùng sợ hãi. Hắn chỉ vào hầm trú ẩn một cái góc nói, "Ta đem xe lái đến hầm trú ẩn phụ cận sau, liền đem thi thể dơ lên tìm đến, đặt ở nơi đó. Ta còn cố ý tìm chút nhánh cây cùng cỏ dại, đem thi thể che lại, muốn cho nó chẳng phải dễ thấy." Lục Xuyên ngắm nhìn bốn phía, hỏi, "Về sau đâu? Ngươi còn làm cái gì?" "Về sau ta liền lái xe rời đi, nhưng là lúc lái xe ta còn muốn cái chiêu, lúc ấy mang theo khẩu trang sợ giám sát đập tới ta, sau đó đem xe liền lái đến một cái trong hốc núi, ta muốn liền đem nó đốt đi, ngược lại là nhường Lao Vương trộm được xe cũng tra không được trên đầu ta, lúc ấy ta cùng Lao Vương lúc gặp mặt, hắn cũng không biết ta là ai. Liền cho hắn ít tiền, hắn liền đem việc này cho làm." Lý Tinh Diệu nói rằng. Tại Lý Tinh Diệu giao phó xong tất cả phạm tội chi tiết sau, bệnh đội bên này căn cứ Lý Tinh Diệu cung cấp miêu tả tính manh mối, còn có hiện trường điều tra cùng pháp y giám định giải phẫu bên kia cung cấp manh mối, tiến một bước hoàn thiện chứng cứ liên. Lò gạch sắt thối án đến bây giờ xem như hoàn toàn phá án và bắt giam. Lò gạch sắt thối án vừa mới qua đi không đến một tuần, chi đội trinh sát hình sự bầu không khí còn chưa từ vụ kia vụ án khẩn trương cùng mọi mệnh bên trong chậm tới, án mạng mới báo án liền phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Có câu cá lao tại Bắc Sơn đập chứa nước câu cá lúc, lại câu đi lên một bộ chứa ở trong lồng sắt hư thối thi thể. Tiếp vào báo án sau, Lục Xuyên, Trương Huy, Vương Soái bọn người cấp tốc chỉnh lý trang bị, ngựa không dừng vó chạy tới hiện trường phát hiện án. Kỳ thật bình thường thời điểm Lục Xuyên cũng ưa thích câu cá, chỉ có điều từ khi tiến vào chi đội trinh sát hình sự đảm nhiệm lên chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng chức vị, về sau công tác xác thực khá là bận rộn, mà câu cá lại là một phần vô cùng nhàn nhã tiêu hao thời gian công tác, cho nên tương đối mà nói Lục Xuyên gần nhất đến nay câu cá số lần vô cùng ít ỏi, cũng chính là ngẫu nhiên không có bản án thời điểm vào cuối tuần ra ngoài câu một lần. Đương nhiên bởi vì Cường Thịnh tập đoàn tại toàn bộ Hải Châu thị đều có không ít chính mình ngư trường, Lục Xuyên có lúc tới những này ngư trường đi câu cá, có lúc cũng sẽ lựa chọn ra câu. Mà giờ ít giờ loại này thần kỳ giống loài dưới tình huống bình thường ngoại trừ cá câu không được, cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có thể câu đi lên. Cũng tỉ như cái này từ Bắc Sơn đập chứa nước. Trên đường đi, trong xe cảnh sát bầu không khí ngưng trọng. Lục Xuyên cau mày, ánh mắt chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh, đại não lại tại phi tốc vận chuyển, tự hỏi cái này lên vụ án mới khả năng gặp phải phức tạp tình huống. Trương Huy cùng Vương Soái ngồi ở hàng sau, nhỏ giọng thảo luận vụ án sơ bộ phỏng đoán. Thanh này thi thể chứa ở trong lồng sắt chìm đến đập chứa nước, hung thủ khẳng định là muốn cho thi thể vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thủ đoạn ngoan độc a. Trương Huy cao mày nói rằng. Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, hơn nữa thi thể đều mục nát, đoán chừng thời gian tử vong không ngắn, vụ án này sợ là không tốt tra. Giờ ý giờ báo án về sau, bí thư đồn công an trước một bước chạy tới hiện trường, cho nên đối với hiện trường một chút tình huống trên cơ bản có một thứ đại khái hiểu rõ cho hành chính. Chi đội bên này hồi báo thời điểm cũng đem tương quan tình huống cho bên này làm một cái thông báo. Trên thực tế mặc dù Lục Xuyên bọn người còn chưa tới nơi hiện trường, nhưng là đối vụ án này tính chất đã có nhất định phán đoán, hung sát án khẳng định là không có chạy, bởi vì thi thể trang trong lồng, cái này rất hiển nhiên không thể nào là người chính mình đi vào. Khi bọn hắn đến Bắc Sơn đập chứa nước lúc, hiện trường đã vây quanh không ít người. Báo án câu cá lao sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn đứng ở một bên cạnh còn đặt vào cái kia mỏ lên thi thể cũ nát lồng sắt. Lục Xuyên đi ra phía trước, bên cạnh có thuộc địa đồn công an người đang duy trì trật tự, cũng lại làm một chút ghi chép cùng ghi chép, Lục Xuyên nhìn một chút sau đó bắt đầu hỏi thăm phát hiện thi thể trải qua. Câu cá lao âm thanh run rẩy nói, hôm nay ta lúc đầu nghĩ đến tới này câu mấy con cá, vừa mới bắt đầu một mực không có động tĩnh gì, đột nhiên cảm giác dây câu đặc biệt nặng, ta còn tưởng rằng là câu được cá lớn, phí hết lớn kình mới kéo lên, kết quả xem xét là cái lồng sắt, bên trong còn có bộ thi thể, nhưng làm ta dọa sợ. Lục Xuyên một bên kiên nhẫn nghe, một bên chăm chú ghi chép mấu chốt tin tức, hiểu rõ đại khái tình huống về sau. Lục Xuyên quay người bắt đầu điều tra hiện trường. Lúc này, Dương Sâm cùng Dương Lâm cũng mang theo chuyên nghiệp điều tra thiết bị chạy tới. Lục Xuyên đối bọn hắn nói rằng, trước đối lồng sắt tiến hành điều tra, nhìn xem phía trên có không có lưu lại vân tay, vết máu hoặc là cái khác khả nghi vết tích. Thi thể hư thối nghiêm trọng, cẩn thận xử lý, tranh thủ tìm tới có thể xác định người chết thân phận cùng nguyên nhân cái chết manh mối. Dương Sâm cùng Dương Lâm lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đối lồng sắt tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Lục Xuyên thì vây quanh lồng sắt cùng thi thể cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện lồng sắt là thường gặp loại kia dùng để bắt giữ cỡ lớn động vật, phía trên có một ít hư hại vết tích, nhìn thời gian sử dụng không ngắn. Thi thể bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước, đã độ cao hư thối, tản mát ra làm cho người buồn nôn khí vị. Lục Xuyên cố nén khó chịu, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét thi thể mặc cùng thân thể đặc thù. Người chết mặc một bộ màu đen ngắn tay tơ sợi, phía trên in cái nào đó không biết tên logo. Hạ thân là một đầu màu lam quần jean, giày là một đôi màu đen giày thể thao, đế giày có một ít đặc thù hoa văn. Lục Xuyên nghĩ thầm, có lẽ những này quần áo cùng giày có thể trở thành tìm tới người chết thân phận mấu chốt manh mối. Chương 1587, hiện trường thăm dò phát hiện manh mối. Chương 1587, hiện trường thăm dò phát hiện manh mối. Lục đội, lồng sắt bên trên phát hiện một chút kỳ quái vết tích. Dương Sâm hô. Lục Xuyên lập tức đi qua, nhìn thấy lồng sắt biên giới có một ít giống như là bị bén nhọn vật thể xẹt qua vết tích tương đối mới. Đem những này vết tích chụp ảnh ghi chép lại, phân tích một chút là cái gì tạo thành. Lục Xuyên nói rằng. Lúc này, Trương Huy ở một bên nói rằng, Lục đội, ta cảm thấy chúng ta còn phải điều tra một chút cái này đập chứa nước tình huống, nhìn xem gần nhất có người hay không tại phụ cận thấy qua khả nghi cỗ xe hoặc là nhân viên. Cái này lồng sắt nặng như vậy, hung thủ khẳng định là mượn nhờ cỗ xe đem nó vận đến nơi này cũng chìm vào trong nước. Lục Xuyên gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi nói đúng, Trương Huy. Ngươi cùng Vương Soái đi xung quanh thăm viếng một chút, hỏi một chút cư dân phụ cận, ngư dân còn có trông coi đập chứa nước nhân viên công tác, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Chú ý hỏi thăm thời điểm phải cẩn thận, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều có thể là mấu chốt phá án. Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, liền bắt đầu tại xung quanh triển khai điều tra. Bọn hắn đầu tiên tìm tới trông coi đập chứa nước Lao Lý là cái giản dị trung niên nam nhân, ở chỗ này trông coi đập chứa nước đã có chút năm tháng. Trương Huy đi ra phía trước, lễ phép nói rằng, Lý sư phụ, ngài rất muốn hỏi một chút ngài gần nhất tại đập chứa nước phụ cận có thấy hay không cái gì người khả nghi hoặc là cỗ xe. Lao Lý gãi đầu một cái, suy nghĩ trong chốc lát nói rằng, người khả nghi a, ta ngẫm lại. Trước mấy ngày cũng là có một chiếc màu đen xe van ở phụ cận đây ngừng rất lâu, ta lúc ấy còn đi qua nhìn nhìn, hỏi bọn hắn đang làm gì, người trên xe nói ở phụ cận đây tìm đồ, cụ thể tìm không hề nói gì tin tưởng. Chiếc xe kia nhìn có chút bẩn, biển số xe cũng bị bùn dán lên một bộ phận, ta cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Trương Huy nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, vậy ngài còn nhớ rõ chiếc xe kia đại khái là đến đây lúc nào sao? Trên xe có mấy người? Lao Lý nhớ lại một chút nói rằng, đại khái là 4 ngày trước ta, trên xe giống như có 2 người, đều đội mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt. Trương Huy đem những tin tức này kỹ càng ghi chép lại sau, cùng Vương Soái tiếp tục tham viếng cái khác cư dân cùng ngư dân, nhưng cũng không có đạt được càng có nhiều giá trị manh mối. Trương Huy cùng Vương Soái hai người tại tham viếng nhân viên tương quan thời điểm, hiện trường thăm dò bên này công tác tiếp tục xâm nhập khai triển. Dương Lâm cùng Dương Sâm ngồi xổm ở lồng sắt bên cạnh, chuyên chú tiến hành điều tra công tác. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập thi thể hư thối hôi thối, hỗn hợp có bác sơn đập chứa nước đặc lưu hơi nước, để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn, nhưng bọn hắn sớm thành thói quen, quá chú tâm đầu nhập vào tìm kiếm đầu mối trong công việc. Thi số loại vị đạo này cùng bình thường mùi thối còn cũng không giống nhau, người sống, người được loại vị đạo này thời điểm, theo bản năng sẽ cảm thấy rất khủng bố rất buồn nôn, đây là nhân thể một loại ứng kích thích phản ứng, cũng là khắc vào di truyền trong tin tức một loại phản ứng. Người được loại vị đạo này liền đại biểu cho có đồng loại tại phụ cận tử vong theo bản năng sẽ để cho bản thể rời đi. Cho nên Dương Sâm cũng tốt, Dương Lâm cũng tốt, bao quát Lục Xuyên ở bên trong, còn có đông đảo cảnh sát hình sự hiện trường phát hiện án không. Biết nhìn bao nhiêu lần loại này hư thối. Trình độ tương đối nghiêm trọng thi thể cũng đã sớm nhìn qua, không biết bao nhiêu trở về, nhưng là người được loại này thi số vị thời điểm như cũ để cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, có một loại buồn nôn cảm giác muốn nói. Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái kẹp, từ lồng sắt trong khe hở kẹp ra một đoàn nhỏ sợi. Cái này đoàn sợi hiện lên màu xám trắng, tính chất thô ráp, dưới ánh mặt trời hiện ra có chút quang trạch. Dương Sâm, ngươi nhìn cái này sợi, không giống như là bình thường quần áo bên trên. Từ màu sắc cùng cảm nhận đến xem, có thể là công nghiệp dùng vải hoặc là túi đan dệt bên trên. Hắn đem sợi nhẹ nhàng để vào vật chứng túi, đối với tia sáng cẩn thận chú đáo, sau đó dùng ký hiệu bút tại vật chứng túi bên trên viết xuống phát hiện địa điểm cùng thời gian. Dương Sâm một bên dùng kính lúc kiểm tra lồng sắt mặt ngoài, một bên đáp lại nói, xác thực, loại này sợi rất đặc biệt. Chúng ta đến mang về làm thành phần phân tích, nhìn xem có thể hay không xác định nó cụ thể chất liệu cùng nơi phát ra. Cái này lồng sắt bên trên còn có một số nhựa đợt lạt tiệp mảnh vụn, thoạt nhìn như là một loại nào đó cường độ cao nhựa đợt lạt tiệp, có lẽ là dùng đến cố định thi thể hoặc là phong bế lồng sắt. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên nhựa đợt lạt tiệp mảnh vụn, để vào một cái khác vật chứng túi, động tác nhu hòa lại tinh chuẩn, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết. Có đồng sự ở một bên nhìn xem bọn hắn thao tác, hỏi, những này sợi cùng nhựa đợt lạt tiệp, đối tìm tới hung thủ sẽ có trợ giúp sao? Dương Lâm suy nghĩ một lát sau trả lời, những này sợi cùng nhựa đợt lạt tiệp mảnh vụn đều là trọng yếu vật chứng. Nếu như có thể xác định sợi chất liệu cùng nơi phát ra, chúng ta liền có thể theo manh mối này truy tung, tỉ như điều tra tương quan nhà máy, nhà kho, nhìn xem có hay không mất đi hoặc là sử dụng qua loại tài liệu này. Nhựa đỡ lạc tích mảnh vụn cũng giống vậy, thông qua phân tích nó thành phần cùng sinh sản công nghệ, cũng có thể tìm tới nhà máy sản xuất, tiến tới thu nhỏ điều tra phạm vi. Dương Sâm tiếp lấy bổ sung, hơn nữa, những này vật chứng ở giữa khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Tỉ như sợi cùng nhựa đỡ lạc tích đến từ cùng một nơi. Vậy đã nói rõ hung thủ tại gây án quá trình bên trong sử dụng công cụ hoặc vật liệu có đặc biệt nơi phát ra, đây đối với chúng ta phá án phi thường mấu chốt. Lục Xuyên lúc này đi tới, nhìn bọn họ một chút phát hiện, tốt, tiếp tục cẩn thận điều tra, không buông tha bất kỳ một chút dấu vết. Lúc này, pháp y Trương Khải cũng tại đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra. Hắn mang theo khẩu trang cùng bao tay, ánh mắt chuyên chú quan sát đến thi thể mỗi một chỗ chi tiết. Thi thể bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước, làn da bày biện ra một loại trắng bệnh thịt tối sắc, bộ phận tổ chức đã bắt đầu hóa lỏng, tản mát ra làm cho người buồn nôn khí vị. Trương Khải nhẹ nhàng lật qua lật lại thi thể, xem xét thi thể phần lưng cùng tứ chi. Từ thi thể hư thối trình độ đến xem, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong đại khái tại chừng một tháng. Trên thi thể có rõ ràng mục nát tính mạch mạng, đây là sau khi chết 2-4 tuần bắt đầu xuất hiện đặc thù, hơn nữa gan cũng xuất hiện thi lục, cái này bình thường tại sau khi chết 5-7 ngày bắt đầu xuất hiện, kết hợp đập chứa nước nhiệt độ nước chất chờ hoàn cảnh nhân tố, tổng hợp phán đoán thời gian tử vong tại một tháng trên dưới. Bất quá thời gian cụ thể, còn cần chờ giải phẫu về sau, thông qua càng tính xác kiểm chắc khả năng xác nhận. Hắn một bên kiểm tra, một bên hướng Lục Xuyên giải thích. Lục Xuyên cau mày hỏi, kia nguyên nhân cái chết đâu? Bây giờ có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Trương Khải lắc đầu, trước mắt còn không thể xác định nguyên nhân cái chết. Thi thể độ cao hư thối, rất nhiều vết thương cùng vết tích đều bị phá hư. Bất quá, ta tại người chết đầu phát hiện một chỗ hư hư thực thực cồn khí tổn thương vết tích, nhưng bởi vì hư thối, không cách nào xác định đây chính là vết thương chí mạng. Chỉ có giải phẫu về sau, kiểm tra xương sọ phải chăng nứt xương, trong đầu phải chăng có chảy máu các loại tình huống, khả năng cho ra cụ thể kết luận. Dương Lâm cùng Dương Sâm tại lồng sắt điều tra bên trên lại có phát hiện mới. Dương Sâm chỉ vào lồng sắt dưới đáy nói, "Lục đội, nơi này có một ít kỳ quái ấn ký, giống như là một loại nào đó công cụ lưu lại. Thoạt nhìn như là dùng một loại nào đó bén nhọn công cụ tại lồng sắt dưới đáy khắc hoa hoặc là khiêu đập qua." Chương 1588, không có thân phận tin tức chương 1588, không có thân phận tin tức Lục Xuyên xích lại gần quan sát, phát hiện lồng sắt dưới đáy có mấy đạo dài nhỏ vết cắt, còn có một số bất quy tắc vết lõm. Đem những này ấn ký chụp ảnh lấy chứng, tìm qua kỹ thuật đồng sự phân tích một chút, nhìn xem có thể hay không đánh giá ra là loại nào công cụ lưu lại. Khả năng này cùng hung thủ cố định hoặc vận chuyển lồng sắt phương thức có quan hệ. Lồng sắt bên trên không bèn bèn có chỗ này kỳ quái ấn ký, vừa mới lúc bắt đầu liền phát hiện một chỗ, mà chỗ này ấn ký cùng vừa mới ấn ký so sánh, dường như lại là khác biệt công cụ lưu lại. Dương Lâm cùng Dương Sâm bọn hắn đem tương quan tình huống đập tốt ảnh chụp sau khi trở về chuẩn bị làm tiến một bước phân tích. Dương Lâm gật đầu, cấp tốc xuất ra máy ảnh, từ khác nhau góc độ đối ấn ký tiến hành quay chụp. Những này vết tích rất nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ. Hy vọng khoa kỹ thuật có thể từ những này ấn ký bên trong tìm tới đầu mối lưu dụ. Đang kiểm tra thi thể quần áo lúc, Dương Lâm phát hiện người chết trên quần áo có một ít màu đen vết bẩn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến vết bẩn, đặt ở dưới mũi người, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Dương Sâm, ngươi nhìn những này vết bẩn, không giống như là bình thường dơ bẩn. Từ xúc cảm và mùi phán đoán, có điểm giống dầu máy, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Chúng ta lấy điểm hàng mẫu trở về xét nghiệm một chút, nói không chừng có thể tìm tới cùng người chết công tác hoàn cảnh hoặc là hung thủ gây án hiện trường có liên quan manh mối. Dương Sâm xuất ra lấy mẫu công cụ, cẩn thận từ trên quần áo cạo xuống một chút vết bẩn hàng mẫu, để vào đặc chế hàng mẫu trong khu vực quản lý. Nếu như là dầu máy, kia người chết khả năng xử lý cùng máy móc, cỗ xe tương quan công tác, hoặc là hung thủ tại gây án quá trình bên trong tiếp xúc qua dầu máy, đây đều là rất trọng yếu manh mối. Lục Xuyên nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy đối chân tướng khát vọng. Cái này lên vụ án nhìn như phức tạp, nhưng mỗi một cái manh mối đều có thể trở thành giải khai bí ẩn mấu chốt. Hắn đôi Trương Khải nói, mau chóng đem thi thể mang về phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu, chúng ta cần xác thực thời gian tử vong cùng nguyên nhân cái chết, chuyện này đối với vụ án phá án và bắt giam cực kỳ trọng yếu. Trương Khải gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lục đội, ta lập tức an bài. Đã giải phẫu trình bên trong nếu có bất luận phát hiện gì, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ở hiện trường điều tra công tác chuẩn bị kết thúc lúc, Dương Sâm bỗng nhiên hô, lục đội, nơi này có cái trọng yếu phát hiện. Đám người xuống lại đi qua, chỉ thấy Dương Sâm từ lồng sắt nơi hẻo lánh lấy ra một cái nho nhỏ kim loại vật. Cái này vật trình viên hình trụ, mặt ngoài có một ít nhỏ bé vân tay, thoạt nhìn như là cái nào đó máy móc bên trên linh kiện. Lục Xuyên tiếp nhận kim loại vật, cẩn thận chu đáo lấy, thứ này nhìn không tầm thường. Dương Sâm, ngươi cảm thấy cái này cùng vụ án sẽ có liên quan gì? Dương Sâm suy nghĩ trong chốc lát nói, lục đội, từ cái này vật công nghệ cùng chất liệu đến xem, nó hẳn là cái nào đó tương đối tinh vi máy móc bên trên linh kiện. Chúng ta có thể mang về nhường khoa kỹ thuật đồng sự hỗ trợ phân tích, nhìn xem có thể hay không xác định nó công dụng cùng nơi phát ra. Có lẽ cái này linh kiện có thể giúp chúng ta tìm tới hung thủ gây án địa điểm, hoặc là cùng người chết công tác, sinh hoạt sinh ra liên hệ. Lục Xuyên đem kim loại vật cẩn thận để vào vật chứng túi, nói rằng, tốt, đem cái này làm trọng điểm vật chứng mang về. Hôm nay điều tra công tác tất cả mọi người làm được rất tỉ mỉ, những đầu mối này là chúng ta mấu chốt phá án. Tiếp xuống, liền nhìn giải phẫu kết quả cùng những này vật chứng xét nghiệm phân tích. Đại gia thêm chút sức, nhất định phải đem cái này lên vụ án tra cái tra ra manh mối. Đám người mang theo thu tập được các loại vật chứng, đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí đặt lên pháp y xe. Chi đội trinh sát hình sự bên này nhân viên chủ yếu chia ra mấy đường, một mặt là Dương Lâm cùng Dương Sâm bên này làm hiện trường. Tham dò mặc dù trên cơ bản có thể xác định nơi này cũng không phải là thứ nhất hiện trường phát hiện án, mà là hung thủ trầm thi hiện trường. Nhưng là từ cái này lồng sắt bên trên cùng trên thi thể phát hiện một chút manh mối vẫn là có khả năng có chỉ hướng tính, cho nên bên này hiện trường nhìn xem vẫn là vô cùng trọng yếu. Trừ cái đó ra, pháp y bên này cũng làm nhất định mặt ngoài thực thể kiểm tra, phát hiện một chút manh mối liên quan tới thi thể thời gian tử vong làm một cái so sánh mơ hồ phán đoán, nhưng là cụ thể thời gian tử vong nguyên nhân tử vong còn phải đợi buổi tối hôm nay giải phẫu về sau ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Còn lại chính là Vương Soái cùng Trương Huệ hai người đối phụ cận phỏng vấn điều tra một cái tình huống. Hai người đều rất rõ ràng xác nhận người chết thân phận là phá án và bắt giam cái này lên Bắc Sơn đập chứa nước trầm thi án mấu chốt, cứ việc hiện trường điều tra không thu hoạch được gì, không có tìm được có thể chứng minh người chết thân phận thẻ căn cước, điện thoại các loại vật phẩm, xung quanh địa khu cũng tạm thời chưa có người mất tích báo cáo, nhưng bọn hắn không có chút nào nhục chí, dứt khoát quyết nhiên đối đập chứa nước xung quanh triển khai cẩn thận thăm viếng. Bọn hắn chạm thứ nhất là khoảng cách đập chứa nước gần nhất hai cái thôn xóm, Tiền Bình thôn cùng Hậu Bá thôn. Hai người đầu tiên đi tới Tiền Bình thôn. Thôn không lớn, phòng ốc xen vào nhau thích thú phân bố tại bốn lượn đường nhỏ hai bên, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chó sủa. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào thôn, nhìn thấy một vị lão nhân đang ngồi ở cửa nhà mình phơi nắng, liền đi ra phía trước. Trương Huy mỉm cười chào hỏi, đại gia, ngài tốt. Chúng ta là cảnh sát, đang điều tra một ít chuyện, muốn theo ngài hỏi thăm một chút. Nói, Trương Huy móc ra giấy chứng nhận cho lão nhân nhìn. Lão nhân híp mắt, cẩn thận nhìn giấy chứng nhận, nhẹ gật đầu, cảnh sát đồng chí à, có chuyện gì cứ hỏi. Vương Soái nói tiếp, đại gia, ngài gần nhất có nghe nói hay không phụ cận có người mất tích, hoặc là có thấy hay không cái gì người khả nghi tại đập chứa nước bên cạnh hoạt động. Lão nhân trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, mất tích người đi, ta không nghe nói. Bất quá hồi trước đập chứa nước bên kia là có chút kỳ quái động tĩnh. Đại khái một tháng trước à, có một ngày ban đêm ta nghe được chó sủa đến đặc biệt lợi hại, ta còn tưởng rằng có tặc đâu, lên nhìn một chút, liền thấy có chiếc xe dừng ở rời thôn tử chỗ không xa, tựa như là màu đen, cụ thể cái gì xe ta cũng thấy không rõ. Trên xe đi xuống hai người, đều đội mũ, lén lén lút lút, không đầy một lát liền lái xe đi. Lúc ấy ta cũng không quá để ý, hiện tại nghe các ngươi kiểu nói này, cảm giác có điểm gì là lạ. Trương Huy tranh thủ thời gian xuất ra bản bút ký ghi chép lại, lại ra, ngài còn nhớ rõ chiếc xe kia hướng phương hướng nào mở sao? Còn có, hai người kia thân hình, quần áo ngài có ấn tượng sao? Lão nhân lắc đầu, trời tối quá, ta liền thấy cái đại khái, xe tựa như là hướng đập chứa nước bên kia mở. Hai người kia ăn mặc đen xì, cũng thấy không rõ tướng mạo, chỉ nhớ rõ một cái cao điểm nhi, một cái thấp chút nhi. Cảm ơn lão nhân sau, Trương Huy cùng Vương Soái tiếp tục ở trong thôn thăm viếng. Bọn hắn từng nhà hỏi thăm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối, nhưng những thôn dân khác cũng không có nói cung cấp càng tin tức có giá trị. Rời đi Tiền Bình thôn, bọn hắn ngựa không dừng vó chạy tới một cái khác thôn xóm, Hậu Ba thôn. Hậu Ba thôn so Tiền Bình thôn hơi lớn một chút, trong thôn con đường cũng càng phức tạp. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào thôn sau, nhìn thấy một đám phụ nữ tại cửa thôn dưới đại thụ nói chuyện phiếm. Bọn hắn đi ra phía trước, cho thấy thân phận sau, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Chương 1589, thi thể giải phẫu. Chương 1589, thi thể giải phẫu. Trương Huy hỏi, các vị đại tỷ, các ngươi gần nhất có phát hiện hay không trong thôn có cái gì tình huống dị thường? Tỷ như nói có người hay không đống nhiên không thấy, hoặc là nhìn thấy đập chứa nước bên cạnh có người kỳ quái. Một người mặc trang phục màu đỏ phụ nữ cao mày nói, không nghe nói có người mất tích nhà. Bất quá đập chứa nước bên kia, ta ngược lại thật ra nghe ta nhà trước kia từ nói, trước mấy ngày nhìn thấy có cái lồng sắt tại mép nước, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ai không cẩn thận rơi xuống đây này, cũng không để ý. Vương Soái nhãn tình sáng lên, các ngài đại ca là ngày nào nhìn thấy lồng sắt? Có thể nói kỹ càng một chút tình huống lúc đó sao? Phụ nữ nghĩ nghĩ, đại khái là 4 ngày trước ca hắn nói kia lồng sắt nhìn xem thật nặng, bên cạnh còn có chút dấu chân, giống như là có người vừa đem nó đem đến mép nước. Hắn lúc đầu muốn đi xuống xem một chút, nhưng làm vội vàng đi trong ruộng làm việc, liền không có quản. Trương Huy tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, lại hỏi, vậy ngài biết các ngài đại ca nhìn thấy lồng sắt thời điểm, phụ cận có người hay không hoặc là xe? Phụ nữ lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, các ngươi nếu không trực tiếp đi hỏi một chút hắn. Hắn lúc này hẳn là tại trong ruộng đâu? Tại phụ nữ chỉ dẫn dưới, Trương Huy cùng Vương Soái tìm tới tại trong ruộng lao động đại ca. Đại ca nhìn thấy cảnh sát đến, ngừng công việc trong tay, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Vương Soái nói rằng, đại ca, ngài tốt. Chúng ta nghe nói ngài 4 ngày trước tại đập chứa nước vừa nhìn tới một cái lồng sắt, có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể sao? Đại ca nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ngày đó ta đi trong ruộng đi ngang qua đập chứa nước, liền thấy mép nước có cái lồng sắt. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, ai đem thứ này ném ở chỗ này? Trung quanh là có một ít dấu chân, bất quá đều là bùn dấu chân, cũng nhìn không ra cái gì. Ta liền nghĩ có thể là ai bắt cá dùng, liền không còn thêm. Trương Huy hỏi, vậy ngài nhìn thấy lồng sắt thời điểm, có nghe hay không tới thanh âm gì, hoặc là nhìn thấy phụ cận có xe chiếc loại hình? Đại ca gãi đầu một cái, thanh âm cũng là không nghe thấy cái gì đặc biệt. Xe, tựa như là có một chiếc xe gắn máy dừng ở cách đó không xa bên đường, nhưng ta không xác định có phải hay không cùng lồng sắt có quan hệ. Xe kia là màu đen, rất cũ bộ dáng. Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, cảm thấy manh mối này rất trọng yếu. Bọn hắn tiếp tục hỏi thăm đại ca liên quan tới xe mô tô chi tiết, nhưng đại ca cũng nói không ra càng nhiều tin tức. Rời đi đồng ruộng sau, Trương Huy cùng Vương Soái ở trong thôn tiếp tục tham viếng những thôn dân khác, còn cố ý đi trong thôn quẩy bán quả vặt, nghĩ đến từ thường xuyên tụ tập thôn dân trong miệng thu hoạch nhiều đầu mối hơn. Quẩy bán quả vặt bên trong, mấy cái thôn dân đang đánh bài. Trương Huy cùng Vương Soái đi tới, giải thích rõ ý đồ đến sau, trong đó một người trẻ tuổi nói rằng, ta trước mấy ngày tại đập chứa nước phụ cận thấy qua một người, cảm giác có chút kỳ quái. Người kia mang theo khẩu trang cùng mũ, đại nhiệt thiên còn mặc tay áo dài, có cái túi đeo lưng, tại đập chứa nước bên cạnh đổi tới đổi lui, cũng không biết đang làm gì. Ta lúc ấy còn cùng ta bằng hữu nói, người này nhìn xem không giống người tốt. Vương Soái liền vội vàng hỏi, ngươi là ngày nào nhìn thấy? Người kia thân cao, hình thể đại khái cái dạng gì? Người trẻ tuổi nhớ lại một chút, đại khái là một tuần trước á, người kia nhìn xem rất gầy, thân cao đi, cùng ta không sai biệt lắm, chừng 1m7. Đúng rồi, hắn đi đường thời điểm có chút chân thọn, khập khiễng. Trương Huy chăm chú ghi chép, lại hỏi, vậy ngươi có thấy hay không bên cạnh hắn có đồ vật gì, tỉ như lồng sắt, cỗ xe loại hình? Người trẻ tuổi lắc đầu, không có chú ý, lúc ấy ta cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cảm thấy kỳ quái liền nhìn nhiều một lát. Về sau hắn liền hướng đập chứa nước một bên khác đi, ta cũng liền không có quản. Trương Huy cùng Vương Soái ở trong thôn đi thẳng thăm tới trạm vào tối, mặc dù thu hoạch không ít manh mối, nhưng đối với xác nhận người chết thân phận vẫn là không có tính thực chất tiến triển. Bất quá bọn hắn không có nản chí, những đầu mối này có lẽ có thể trở thành đến tiếp sau phá án và bắt giam vụ án mấu chốt. Rời đi Hậu Ba thôn lúc, sát trời đã dần dần tối xuống, Trương Huy nhìn xem máy vi tính trong tay, phía trên lít nha lít nhít ghi chép các loại tin tức, hắn đối Vương Soái nói rằng, hôm nay mặc dù không có trực tiếp tìm tới có thể xác nhận người chết thân phận manh mối, nhưng những này liên quan tới khả nghi nhân viên cùng cỗ xe tin tức rất trọng yếu. Chúng ta trở về cùng lục đội báo cáo, nói không chừng có thể từ những đầu mối này bên trong tìm tới chỗ đột phá. Trương Huy cùng Vương Soái bên này tại làm phỏng vấn điều tra phân tích thời điểm, pháp y Trương Khải bên kia đã đem thi thể vận chuyển trở về chi đội trinh sát hình sự. Trương Khải thân mang y phục giải phẫu, đầu đội giải phẫu mũ, khẩu trang đem hắn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi chuyên chú mà sắc bén ánh mắt. Hắn đứng tại chi đội trinh sát hình sự pháp y phòng giải phẫu bàn giải phẫu trước mắt thi thể bởi vì thời gian dài ngâm tại Bắc Sơn đập chứa nước bên trong, bày biện ra độ cao hư thối trạng thái, tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối, nhưng Trương Khải sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có đối chân tướng chấp nhất truy cầu. Phòng giải phẫu bên trong ánh đèn sáng như ban ngày, các loại dụng cụ chuyên nghiệp chỉnh tề trưng bày. Trương Khải trước đối thi thể tiến hành toàn diện vẻ ngoài kiểm tra, hắn dùng mang theo bao tay nhẹ tay sờ nhẹ sờ thi thể làn da, cảm thụ được làn da cảm nhận cùng có giãn. Thi thể toàn thân làn da hiện lên ô lục sắc, đây là mục nát điển hình biểu hiện, mục nát tính mạch mạng rộng khắp phân bố, giải thích rõ thi thể đã mục nát một đoạn thời gian. Trương Khải một bên kiểm tra, vừa hướng bên cạnh trợ thủ nói rằng, trợ thủ thì cấp tốc tại ghi chép trên bảng viết xuống tin tức tương quan. Trương Khải cẩn thận quan sát thi thể tóc, phát hiện tóc thưa thớt lại yếu ớt, nhẹ nhàng kéo một cái liền có chóc ra tình huống. Từ tóc tình trạng đến xem, người chết dinh dưỡng tình trạng khả năng không tốt lắm, cái này có lẽ có thể vì chúng ta suy đoán người chết hoàn cảnh sinh hoạt cung cấp một chút manh mối. Hắn đem chóc ra tóc thu thập lại, chuẩn bị tiến hành đến tiếp sau kiểm tra. Tiếp lấy, Trương Khải bắt đầu đo đạc thi thể thân cao cùng thể trọng. Bởi vì thi thể xương biến hình, đo đạc quá trình cần phá lệ cẩn thận. Hắn sử dụng chuyên nghiệp đo đạc công cụ, trước đem thi thể đặt ngang ở bàn giải phẫu bên trên, điều chỉnh tốt góc độ, cẩn thận đo đạc từ đỉnh đầu đến bàn chân chiều dài. Thi thể chiều cao ước 175 cm, nhưng cân nhắc tới thi thể ở trong nước ngâm có thể sẽ có trình độ nhất định kéo duôi, thực tế thân cao khả năng hơi thấp tại chỉ số này. Trương Khải chăm chú ghi chép lại đo đạc kết quả. Tại đo đạc thể trọng lúc, Trương Khải đem thi thể cẩn thận đặt ở cân điện tử bên trên, đọc đến chỉ số rồi nói ra, thi thể thể trọng ước 70 kg, bất quá thi thể bởi vì ngâm hấp thu đại lượng răng rối, sinh tiền thể trọng ứng thấp hơn này chị, đoán sơ qua tại 65 kg tả hữu. Những này số liệu đối với xác định người chết thân phận cực kỳ trọng yếu, Trương Khải biết rõ mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành giải khai vụ án bí ẩn mấu chốt. Sau đó, Trương Khải giơ tay lên thuật đao, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Hắn trước dùng dao giải phẫu dọc theo thi thể bộ ngực chính giữa, tinh chuẩn mở ra một đạo thật dài vết cắt, động tác thuần thục mà trầm ổn. Lần này giải phẫu Trương Khải sử dụng chính là ý chữ vết cắt, hai bên xương quai xanh bắt đầu hội tụ đến ngực, sau đó một đao mở ra lồng ngực. Chương 1590, người chết nguyên nhân tử vong. Chương 1590, người chết nguyên nhân tử vong. Chúng ta trước mở ra lồng ngực, nhìn xem nội bộ khí quan tình huống. Trương Khải đối trợ thủ nói rằng, theo dao giải phẫu di động, làn da cùng cơ bắp bị chụp tầng tách ra, lồng ngực dần dần bạo lộ ra. Trương Khải cẩn thận quan sát trong lồng ngực khí quan, phát hiện phổi bảy biện ra rõ ràng bệnh phù trạng thái, nhan sắc u ám. Phổi bệnh phù nghiêm trọng, giải thích rõ người chết tại vào nước lúc khả năng vẫn tồn tại hô hấp, hút vào đại lượng nước. Nhưng cái này cũng không hề nhất định là trực tiếp nguyên nhân cái chết, còn cần tiến một bước kiểm tra cái khác khí quan. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lên phổi tổ chức, tiến hành quan sát cùng lấy mẫu, để đến tiếp sau tiến hành bệnh lý phân tích. Tiếp lấy, Trương Khải bắt đầu kiểm tra trái tim. Hắn cẩn thận tách rời trái tim chung quanh tổ chức, đem trái tim hoàn chỉnh lấy ra. Trái tim mặt ngoài có một ít tụ huyết điểm, cơ tim tính chất so sánh mềm, khả năng này ám chỉ người chết sinh tiền trái tim công năng tồn tại nhất định vấn đề, hoặc là tại tử vong trong quá trình bận nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Hắn đem trái tim để ở một bên trên khay, chuẩn bị tiến hành càng kiểm tra càng kẽ. Đang kiểm tra phần bụng lúc, Trương Khải phát hiện người chết trong dạ dày cơ hồ không có đồ ăn cặn bã. Trong dạ dày trống rỗng, ruột đầu bên trong cũng chưa thấy rõ ràng đồ ăn lưu lại, cái này đồng hồ minh người chết tại tử vong trước dài trong một khoảng thời gian chưa ăn, sơ bộ phỏng đoán khả năng tại 6-8 giờ trở lên. Hắn vừa nói, một bên đem dạ dày cùng ruột đầu cẩn thận lấy ra, tiến hành tiến một bước kiểm nghiệm. Trương Khải tiếp tục hướng xuống kiểm tra, phát hiện người chết gan sưng to lên, mặt ngoài có một ít tán ở chảy máu điểm. Gan những biến hóa này khả năng cùng người chết nguyên nhân cái chết có quan hệ, cũng có thể là do ở sau khi chết mục nát quá trình bên trong một chút biến hóa đưa đến, cần tiến một bước phân tích. Hắn đôi gan tiến hành nhiều chỗ lấy mẫu, để từ khác nhau góc độ quan sát gan tổ chức bệnh lý biến hóa. Đang kiểm tra xương cốt hệ thống lúc, Trương Khải trọng điểm kiểm tra xương sọ, xương sườn cùng tứ chi xương cốt. Hắn dùng chuyên nghiệp công cụ cẩn thận tách rời xương sọ chung quanh tổ chức, cẩn thận quan sát xương sọ hoàn chỉnh tính. Xương sọ không thấy rõ ràng nứt xương, nhưng ở nhiếp bộ phát hiện một chỗ nhỏ xíu nứt xương, chỗ này nứt xương có thể là nhận ngoại lực đập nện bố trí, nhưng bởi vì thi thể hư thối, không cách nào phán đoán chính xác hình thành thời gian cùng phải chăng là vết thương chí mạng. Hắn đem phát hiện nứt xương tình huống kỹ càng ghi chép lại, cùng đối xương sọ tiến hành ít quan quét hình, để rõ ràng hơn quan sát nứt xương tình huống. Kiểm tra xương sườn lúc, Trương Khải phát hiện bên trái thứ tư, 5 căn xương sườn có cổ xưa tính nứt xương vết tích. Cái này hai cây xương sườn nứt xương đã khép lại, nhưng đó có thể thấy được nứt xương tuyến hình thái cùng khép lại tình huống, giải thích do nứt xương phát sinh ở một đoạn thời gian trước đó, đại khái tại 3-6 tháng tả hữu, cái này có lẽ cùng người chết kinh nghiệm cuộc sống hoặc công tác hoàn cảnh có quan hệ. Hắn đối xương sườn nứt xương tình huống tiến hành chụp ảnh cùng ghi chép, làm hậu tục điều tra cung cấp căn cứ. Đang kiểm tra tứ chi xương cốt lúc, Trương Khải phát hiện người chết cổ tay phải xương có một ít hư hại vết tích, khả năng này ám chỉ người chết sinh tiền xử lý qua cần thường xuyên sử dụng cổ tay phải công tác. Những này mài mòn vết tích tương đối đặc thù, có thể là trường kỳ nắm nắm một loại nào đó công cụ tạo thành, chúng ta có thể dưới đây phỏng đoán người chết chức nghiệp phương hướng. Hắn đem những này phát hiện từng cái cáo chi trợ thủ nghiêm túc ghi chép lại. Tiếp xuống, Trương Khải bắt đầu xác định người chết tuổi tác. Hắn cẩn thận quan sát người chết răng, phát hiện răng mài mòn nghiêm trọng, bộ phận răng có sâu răng cùng thiếu thốn tình huống. Từ răng mài mòn trình độ cùng răng tuần tổ chức tình trạng đến xem, người chết tuổi chừng tại 35-45 tuổi ở giữa. Nhưng đây chỉ là sơ bộ phán đoán, chúng ta còn có thể thông qua kiểm tra xương mu liên hợp mặt hình thái đến tiến một bước xác định tuổi tác. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận tách rời xương mu liên hợp chung quanh tổ chức, bại lộ xương mu liên hợp mặt. Trương Khải cẩn thận quan sát xương mu liên hợp mặt đặc thù, phát hiện mặt ngoài có trình độ nhất định mài mòn cùng cốt chất tăng sinh. Căn cứ xương mu liên hợp mặt hình thái đặc thù, kết hợp răng tình huống, tiến một bước xác định người chết tuổi tác tại 40 tuổi khoảng chừng, sai sót phạm vi tại 3 tuổi. Hắn đối phán đoán của mình tràn ngập lòng tin, những này chuyên nghiệp phán đoán căn cứ là xác định người chết thân phận cung cấp trọng yếu manh mối. Đang giải phẫu quá trình bên trong, Trương Khải còn đối thi thể huyết dịch, nước tiểu chờ dịch thể tiến hành thu thập cùng kiểm tra. Hắn đem đào được huyết dịch hàng mẫu để vào máy ly tâm bên trong tiến hành ly tâm xử lý, tách ra huyết thanh cùng tế bào máu, sau đó đối huyết thanh tiến hành nhiều hạng sinh hóa chỉ tiêu kiểm tra. Trong máu cồn hàm lượng là không, loại bỏ người chết bởi vì cồn trúng độc dẫn đến cái chết khả năng. Nhưng trong máu nào đó chút môi hàm lượng dị thường, khả năng này cùng người chết sinh tiền khỏe mạnh tình trạng hoặc nguyên nhân tử vong có quan hệ, cần tiến một bước phân tích. Hắn đối kiểm tra kết quả tiến hành kỹ càng ghi chép, cũng đem huyết dịch hàng mẫu bảo tồn tốt, để đến tiếp sau tiến hành càng thâm nhập kiểm tra. Trải qua mấy giờ cẩn thận giải phẫu cùng kiểm tra, Trương Khải sơ bộ xác định người chết nguyên nhân tử vong. Tổng hợp các phương diện kết quả kiểm tra, người chết trực tiếp nguyên nhân cái chết là đầu gặp cùng khí đập nện đưa đến sọ não tổn thương. Từ xương sọ nước xương tình huống cùng não tổ chức tổn thương trình độ đến xem, một kích này lực lượng khá lớn, trực tiếp phá hủy não tổ chức bình thường kết cấu cùng công năng, dẫn đến cái chết. Hắn đối trợ thủ nói rằng, ngữ khí kiên định mà tự tin. Đối với thời gian tử vong xác định, Trương Khải kết hợp thi thể mục nát trình độ, trong dạ dày cho vật tiêu hóa tình huống, khí quan bệnh lý biến hóa cùng hiện trường hoàn cảnh nhân tố tiến hành tổng hợp phân tích. Căn cứ thi thể mục nát trình độ, kết hợp Bắc Sơn đập chứa nước nhiệt độ nước chất chờ hoàn cảnh nhân tố, cùng trong dạ dày chống rỗng tình huống, sơ bộ phán đoán người chết thời gian tử vong tại 3-4 tuần tả hữu. Nhưng đây chỉ là một đại khái phạm vi, chúng ta còn có thể thông qua đối thi thể gan nhiệt độ đo đạc cùng phân tích, tiến một bước chính xác thời gian tử vong. Hắn sử dụng chuyên nghiệp nhiệt độ thiết bị đo lường khí, đo đạc thi thể gan nhiệt độ, cũng căn cứ tương quan công thức tiến hành tính toán. Trải qua tính toán, kết hợp những nhân tố khác, cuối cùng xác định người chết thời gian tử vong tại 3 tuần tả hữu, sai sót phạm vi tại 3 ngày. Trương Khải đối thời gian tử vong xác định quá trình tiến hành kỹ càng ghi chép, những này số liệu cùng kết quả phân tích đối với vụ án phá án và bắt giam có ý nghĩa quan trọng. Giải phẫu kết thúc sau, Trương Khải mỏi mệt nhưng vui mừng lấy xuống khẩu trang cùng bao tay. Toàn bộ đã giải phẫu trình kéo dài thời gian 6-7 tiếng, cái này một cỗ thi thể hư thối trình độ tương đối nghiêm trọng, cho nên làm ra một chút phán đoán căn cứ, nói thật, đối với Trương Khải tới nói cũng là một cái tương đối lớn khiêu chiến. Xem như Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự pháp y Trương Khải mặc dù đến bên này thời gian không dài, nhưng là nguyên bản kinh nghiệm cũng đều rất phong phú, bất quá so sánh với tại chi đội trinh sát hình sự bên này khẳng định tiếp xúc thi thể muốn càng nhiều hơn một chút. Mà trên thực tế trước kia Trương Khải tại hình cảnh đại đội công tác, thời điểm tiếp xúc đến hư thối thi thể là tương đối ít. Qua nhiều năm như vậy hắn cũng hết thể liền đã giải phẫu hai câu, mà tới được chi đội trinh sát hình sự bên này, cái này trong thời gian ngắn hắn lại đụng phải hai lên. Chương 1591, phân tích án tình hội chương 1591, phân tích án tình hội hơn nữa ném bình thường thi thể cùng giải phẫu hư thối thi thể nói thật hoàn toàn là hai cái quá trình, bởi vì giải phẫu bình thường thi thể có thể thông qua trong thi thể bận biến hóa đến suy đoán rất nhiều chi tiết. Thế nhưng là đã mục nát thi thể nếu như không có kinh nghiệm lời nói, mong muốn bằng vào một đống nhìn qua đều không khác mấy nội tạng phân biệt ra được có giá trị manh mối, rất cực khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quang xuyên tấu qua phòng họp cửa sổ, vẩy vào đám người mỏi mệt nhưng lại chuyên chú trên mặt. Bắc Sơn đập chứa nước trầm thi án lần thứ nhất phân tích án tình hội tại chi đội trinh sát hình sự phòng họp đúng giờ tổ chức. Lục Xuyên ngồi tại bàn hội nghị đầu tiên, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc, trước mặt hắn trưng bày một sấp tài liệu thật dày, kia là mấy ngày qua vụ án điều tra thành quả bước đầu. Trương Huy, Vương Soái, Dương Lâm, Dương Sâm cùng pháp y Trương Khải bọn người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, biết rõ lần này hội nghị đối với vụ án trinh phá tầm quan trọng. Lục Xuyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Các đồng chí, Bắc Sơn đập chứa nước trầm thi án tính chất ác liệt, chúng ta nhất định phải nhanh phá án và bắt giam. Hôm nay đem tất cả triệu tập lại, chính là muốn tập hợp các phương manh mối, trải vớt vụ án mạch lạc, xác định ra một bước điều tra phương hướng. Phía dưới, trước từ Trương Khải báo cáo thi thể giải phẫu tình huống. Trương Khải háng giọng một cái, lật ra trong tay giải phẫu báo cáo, trải qua kỹ càng thi thể giải phẫu cùng các hạng kiểm tra, người chết cơ bản tin tức đã sơ bộ xác định. Người chết là nam tính, tuổi tác tại 40 tuổi khoảng chừng, thân cao chừng 175 cm, sinh tiền thể trọng đoán chừng tại 65 kg tả hữu. Trực tiếp nguyên nhân cái chết là đầu gặp cùng khí đập nện đưa đến sọ não tổn thương, từ vết thương hình thái cùng xương sọ nước xương tình huống đến xem, hung khí hẳn là có nhất định trọng lượng cùng độ cứng cùng khí, tỉ như thiết truy hoặc là côn sắt loại hình. Trương Khải dừng một chút, tiếp tục nói, người chết phổi có rõ ràng bệnh phù, giải thích rõ vào nước lúc còn có hô hấp, có ngâm nước dấu hiệu, nhưng đây cũng không phải là chí mạng nguyên nhân. Trong dạ dày trống rỗng, ruột đầu bên trong cũng chưa thấy rõ ràng đồ ăn lưu lại, phỏng đoán người chết tại tử vong trước 6-8 giờ chưa ăn. Mặt khác, người chết gan xương to lên, mặt ngoài có tán ở chảy máu điểm, trái tim cũng tồn tại một chút dị thường, bất quá những khả năng này là khi còn sống tật bệnh dẫn đến, hay là sau khi chết mục nát quá trình bên trong biến hóa, còn cần tiến một bước phân tích. Tại xác định thời gian tử vong phương diện, kết hợp thi thể mục nát trình độ, trong dạ dày cho vật tiêu hóa tình huống cùng Bắc Sơn đập chứa nước nhiệt độ nước chất chờ hoàn cảnh nhân tố, tổng hợp phán đoán thời gian tử vong tại 3 tuần tả hữu, sai sót phạm vi tại 3 ngày. Trương Khải nói xong, khép lại báo cáo, ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên khẽ gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, Trương Khải báo cáo rất kỹ càng, những tin tức này cho chúng ta xác định người chết thân phận cùng điều tra hung thủ cung cấp trọng yếu căn cứ. Tiếp xuống, Dương Lâm hồi báo một chút hiện trường điều tra tình huống. Dương Lâm mở ra tư liệu của mình kẹp, nói rằng, tại lồng sắt cùng thi thể xung quanh, chúng ta phát hiện một chút mấu chốt manh mối. Từ lồng sắt nâng lên vào tay nhiều loại sợi, trải qua xét nghiệm phân tích, trong đó một loại sợi là công nghiệp dùng cường độ cao ni lông sợi, loại này sợi bình thường dùng cho chế tác cỡ lớn vận chuyển túi, lát đặt mang chở. Còn có một loại sợi là bằng đồng, nhưng trải qua đặc thù xử lý, chứa một chút hóa học vật chất, sơ bộ phán đoán khả năng đến từ một loại nào đó quần áo lao động. Mặt khác, tại lồng sắt cùng trên thi thể còn phát hiện một chút dầu trơn. Trải qua thành phần phân tích, những này dầu trơn thuộc về một loại đặc thù máy móc dầu bôi trơn, thường dùng tại cơ giới hạng nặng bánh răng cùng ổ trục bộ vị. Điều này nói rõ người chết hoặc là hung thủ khả năng cùng sử dụng cái này cơ giới hạng nặng nơi trốn hoặc công tác có quan hệ. Dương Lâm một bên nói, một bên lộ ra được tương quan xét nghiệm báo cáo. Tại lồng sắt dưới đáy, chúng ta phát hiện một chút kỳ quái ấn ký, giống như là bị bén nhọn công cụ khắc hoa cùng khiêu động dấu vết lưu lại. Khoa kỹ thuật đồng sự phân tích sau cho rằng, những này vết tích có thể là từ xà ben hoặc là cùng loại công cụ tạo thành, rất có thể là hung thủ tại cố định thi thể hoặc là vận chuyển lồng sắt lúc lưu lại. Dương Lâm nói bổ sung. Lục Xuyên chăm chú nghe xong Dương Lâm báo cáo, tại bản bút ký bên trên ghi chép lại mấu chốt tin tức, sau đó nói, những đầu mối này rất có giá trị, nhất là sợi cùng dầu chân phát hiện, cho chúng ta thu nhỏ điều tra phạm vi cung cấp phương hướng. Trương Huy, ngươi nói một chút phỏng vấn điều tra tình huống. Trương Huy lật ra bản bút ký của mình, nói rằng, ta cùng Vương Soái đối đập chứa nước xung quanh hai cái thôn xóm, Tiền Bình thôn cùng Hậu Ba thôn tiến hành phỏng vấn điều tra. Tại Tiền Bình thôn, một vị lao nhân phản ứng, đại khái một tháng trước ban đêm, hắn nghe được chó sủa, nhìn thấy một chiếc màu đen cỗ xe dừng ở rời thôn tử chỗ không xa, trên xe đi xuống hai người, một cao một thấp, đều đội mũ, lén lén lút lút, về sau xe liền hướng đập chứa nước phương hướng lái đi. Tại Hậu Ba thôn, chúng ta cũng thu hoạch một chút manh mối trọng yếu. Có thôn dân nhìn thấy 4 ngày trước đập chứa nước bên cạnh có cái lồng sắt, bên cạnh còn có dấu chân. Còn có thôn dân phản ứng, một tuần trước tại đập chứa nước phụ cận nhìn thấy một cái khả nghi nhân viên, mang theo khẩu trang cùng mũ, mặc tay áo dài, đeo túi đeo lưng, đi đường có chút chân gọn, thân cao tại chừng 1m7. Mặt khác, còn có thôn dân nhìn thấy một chiếc màu đen cũ xe mô tô dừng ở đập chứa nước phụ cận. Trương Huy kỹ càng hồi báo tham viếng tình huống. Trương Huy nói tiếp đi, bất quá, trước mắt còn chưa phát hiện cùng người chết thân phận tương quan trực tiếp manh mối, xung quanh địa khu cũng tạm chưa tiếp vào người mất tích báo cáo. Nhưng những này liên quan tới khả nghi nhân viên cùng cỗ xe tin tức, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới vụ án chỗ đột phá. Lục Xuyên nghe xong, cau mày, hắn tại trong phòng họp đi qua đi lại, tự hỏi những đầu mối này ở giữa liên hệ. Một lát sau, hắn dừng bước lại, nói rằng, tổng hợp đại gia báo cáo, chúng ta trước mắt nắm giữ một chút mấu chốt manh mối. Người chết thân phận mặc dù còn chưa xác định, nhưng thông qua giải phẫu cùng hiện trường điều tra, chúng ta biết người chết cơ bản là tù, nguyên nhân tử vong cùng thời gian tử vong, cùng vụ án tương quan sợi, dầu chân chờ manh mối. Phòng vấn điều tra cũng phát hiện một chút khả nghi nhân viên cùng cố xe. Tiếp xuống, chúng ta muốn quay chung quanh những đầu mối này triển khai tiến một bước điều tra. Lục Xuyên nhìn xem Trương Huy cùng Vương Soái, nói rằng, Trương Huy, Vương Soái, các ngươi tiếp tục mở rộng tham viếng phạm vi, không chỉ cực hạn tại đập chứa nước thôn lạc chung quanh, muốn bao trùm tới xung quanh thành trấn cùng nhà máy. Trọng điểm loại bỏ cùng công nghiệp dùng ni lông sợi, đặc thù máy móc dầu bôi chân tương quan nơi trốn cùng nhân viên, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cùng người chết thân phận tương xứng người, cùng khả nghi nhân viên cùng gỗ xe manh mối. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi lại cẩn thận phân tích hiện trường rút ra đến sợi, dầu chân cùng lồng sắt bên trên vết tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng tinh xác nơi phát ra tin tức. Tỷ như những này sợi cùng dầu chân cụ thể đến từ cái nào xưởng, loại nào loại hình sản phẩm, lồng sắt bên trên vết tích phải chăng có thể cùng đặc biệt công cụ xứng đôi. Lục Xuyên quay đầu đối Dương Lâm cùng Dương Sâm nói rằng, chương 1592, người chết thân phận xác nhận chương 1592, người chết thân phận xác nhận Trương Khải, người tiếp tục đối thi thể các hạng kiểm chắc kết quả tiến hành xâm nhập phân tích, nhất là gan cùng trái tim tình huống dị thường, nhìn xem có thể hay không xác định người chết sinh tiền phải chăng mắc có một loại nào đó tật bệnh, khả năng này đối xác định người chết thân phận có trợ giúp. Lục Xuyên cuối cùng đối Trương Khải nói rằng, đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nhiệm vụ. Lục Xuyên nhìn xem đại gia, ánh mắt kiên định nói, cái này lên vụ án mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Mỗi một manh mối đều có thể là giải khai bí ẩn mấu chốt, đại gia nhất định phải ứng phó cẩn thận, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tin tưởng thông qua cố gắng của chúng ta, nhất định có thể đem hung thủ đem ra công lý, cho người chết một câu trả lời thỏa đáng. Tan họp. Sau đó, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức xuất phát, bắt đầu một vòng mới phỏng vấn điều tra. Đang quyết đại tham viếng phạm vi trong công việc, hai người đầu tiên đối lại trước tại hai cái trong thôn phát hiện manh mối tiến hành cẩn thận loại bỏ. Bọn hắn qua lại thôn xóm ở giữa, lần nữa tìm tới những cái kia cung cấp đầu mối thôn dân, dần dần xác minh tin tức. Nhưng mà, tại xâm nhập điều tra đi sau hiện, các thôn dân nhắc tới một chút nhìn như khả nghi dấu hiệu, rất nhiều đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong hiện tượng bình thường, cùng vụ án cũng không liên quan. Quá trình này mặc dù rườm rà, nhưng bọn hắn biết rõ, bất kỳ một cái nào chưa loại trừ manh mối đều có thể quấy nhiễu vụ án phá án và bắt giam phương hướng. Đối với Bắc Sơn bên này giảng, hai cái thôn xóm nhỏ bên trong mấy chục năm đều chưa từng xảy ra vụ án lớn như vậy, cho nên cảnh sát tới điều tra thời điểm, có ít người đem một vài bình thường nhìn bình thường sự tình cũng đều cho Trương Huy cùng Vương Soái hai người nói, nhưng trên thực tế trải qua xâm nhập điều tra phát hiện cái này bất quá chỉ là bình thường sinh hoạt hàng ngày. Thì như lồng sắt, tại trải bước đầu mối quá trình bên trong, Trương Huy ý thức được, thôn dân nhìn thấy lồng sắt cái này một đầu mối tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì biết rõ ràng lồng sắt tình huống thật, hắn quyết định liên hệ cảnh sát giao thông chi đội, hy vọng từ phụ cận giám sát trong tin tức tìm tới đáp án. Trải qua cùng cảnh sát giao thông chi đội chặt chẽ hợp tác, Trương Huy thu được đại lượng giám sát tư liệu. Hắn cùng Vương Soái hao tốn vài giờ, một tấm xem xét hình ảnh theo dõi, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cùng lúc đó, bọn hắn lần nữa tìm tới đập chứa nước nhân viên quản lý, kỹ càng hỏi thăm gần đây đập chứa nước xung quanh tình huống dị thường. Tại tổng hợp phân tích giám sát tin tức cùng đập chứa nước nhân viên quản lý cung cấp manh mối sau, một sự thật dần dần nổi lên mặt nước, các thôn dân nhìn thấy cái kia lồng sắt, trên thực tế là phụ cận thôn dân tới trộm đạo hạ cá lúc lưu lại. Vì tiến một bước xác nhận, bọn hắn ở trong thôn triển khai thảm thức tìm kiếm, cuối cùng tìm tới cái kia lồng sắt. Trải qua cẩn thận so sánh, xác định nó cùng hiện trường phát hiện án phát hiện lồng sắt đặc thù không hợp. Cái này đầu mối loại trừ, mặc dù để bọn hắn có chút thất lạc, nhưng cũng làm cho vụ án điều tra phương hướng càng thêm rõ ràng. Trương Huy cùng Vương Soái cũng không có bởi vì cái này một ngăn trở mà nhụt chí, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh mạch suy nghĩ, đem điều tra trọng điểm chuyển rời đến người chết xương sườn cổ xưa tính nứt xương cái này một đầu mối bên trên. Bọn hắn biết rõ, bệnh viện là thu hoạch tin tức tương quan mấu chốt nơi trốn. Thế là, hai người bắt đầu đối xung quanh bệnh viện tiến hành dần dần phỏng vấn điều tra. Bọn hắn đầu tiên đi tới khoảng cách vụ án phát sinh gần nhất trấn bệnh viện. Tại bệnh viện phòng hồ sơ bên trong, Trương Huy cùng Vương Soái hướng nhân viên công tác nói rõ ý đồ đến. hy vọng có thể tìm đọc gần đây trị liệu xương sườn nứt xương người bệnh tài liệu tương quan. Nhân viên công tác nhiệt tình phối hợp công tác của bọn hắn, điều ra đại lượng bệnh lịch hồ sơ. Trương Huy cùng Vương Soái không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức đầu nhập vào tìm đọc trong công việc. Bọn hắn cẩn thận xem xét mỗi một phần bệnh lịch, so sánh người bệnh tuổi tác, giới tính, nứt xương bộ vị chờ tin tức, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cùng người chết tương xứng manh mối. Trải qua hơn giờ gian khổ tìm đọc, bọn hắn rốt cục phát hiện một phần khả nghi bệnh lịch. Bệnh lịch biểu hiện, một vị tên là Lý Khánh Nam tính người bệnh, tuổi tác tại 40 tuổi khoảng chừng, cùng người chết tuổi tác tương xứng. Hơn nữa, Lý Khánh xương sườn nứt xương bộ vị cùng khép lại tình huống, cùng người chết cổ xưa tính nứt xương đặc thủ độ cao tương tự. Càng quan trọng hơn là, bệnh lịch bên trên ghi chép Lý Khánh chức nghiệp tin tức, phi hành ô tô cải tiến nhà máy lão bản. Trương Huy cùng Vương Soái lẫn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn ý thức được, cái này Lý Khánh vô cùng có khả năng chính là bọn hắn một mực đang tìm người chết. Vì tiến một bước xác nhận, bọn hắn quyết định tiến về Lý Khánh phi hành ô tô cải tiến nhà máy tiến hành điều tra. Trước khi đến cải tiến nhà máy trên đường, Trương Huy cùng Vương Soái tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong. Bọn hắn biết rõ, lần này điều tra kết quả đem trực tiếp quan hệ mời ra làm chứng kiện phá án và bắt giam tiến triển. Khi bọn hắn đến cải tiến nhà máy lúc, phát hiện hắn môn đóng chặt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trương Huy đi ra phía trước, dùng sức gõ cửa một cái, nhưng không ai đáp lại. Vương Soái vây quanh nhà máy đằng sau, phát hiện có một cánh cửa sổ không có khóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhảy cửa sổ tiến vào nhà máy, Trương Huy sau đó cũng đi vào theo. Nhà máy bên trong trưng bày các loại ô tô linh bộ kiện cùng cải tiến công cụ, nhìn đã có một đoạn thời gian không có người ở chỗ này công tác. Bọn hắn tại nhà máy bên trong cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một chút cùng Lý Khánh có liên quan manh mối. Đương nhiên, Vương Soái tại một cái bàn làm việc bên trên phát hiện một bản ngày làm việc nhớ. Hắn lật ra nhật ký, phát hiện bên trong ghi chép Lý Khánh gần đây an bài công việc cùng một chút tư nhân sự vụ. Từ trong nhật ký đó có thể thấy được, Lý Khánh một tháng trước gặp một chút phiền toái, hắn cải tiến nhà máy gặp phải tài chính thiếu vấn đề, hơn nữa còn cùng một chút hợp tác đồng bạn đã xảy ra tranh chấp. Trương Huy cùng Vương Soái tiếp tục tại nhà máy bên trong lục soát, tại một văn kiện trong tủ tìm tới Lý Khánh thẻ căn cước sao chép kiện cùng một chút ảnh chụp. Bọn hắn đem ảnh chụp cùng người chết bộ mặt đặc thù tiến hành so sánh, mặc dù người chết bộ mặt bởi vì hư thối đã có chút mơ hồ, nhưng trải qua cẩn thận phân biệt, bọn hắn cơ hồ có thể xác định, Lý Khánh chính là Bắc Sơn đập chứa nước trầm thi án người chết. Xác nhận người chết thân phận sau, Trương Huy cùng Vương Soái lập tức đem cái này một manh mối trọng yếu hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên biết được tin tức sau, lập tức tổ chức lần thứ hai phân tích án tình hội. Tại trong hội nghị, Trương Huy kỹ càng báo cáo bọn hắn điều tra quá trình cũng phát hiện. Hắn nói, thông qua đối bệnh viện bệnh lịch phỏng vấn điều tra, chúng ta phát hiện một vị tên là Lý Khánh phi hành ô tô cải tiến nhà máy lão bản, xương sườn của hắn nứt xương tình huống cùng người chết cổ xưa tính nứt xương độ cao ăn khớp. Hơn nữa, tại hắn cải tiến trong xưởng, chúng ta tìm tới chứng minh nhân dân của hắn sao chép kiện cùng ảnh chụp, trải qua so sánh, cơ bản có thể xác định hắn chính là người chết. Vương Soái nói bổ sung, từ Lý Khánh ngày làm việc nhớ bên trong đó có thể thấy được, hắn một tháng trước gặp rất nhiều phiền toái, cải tiến nhà máy tài chính thiếu, còn cùng hợp tác đồng bạn đã xảy ra tranh chấp. Những tình huống này có lẽ cùng tử vong của hắn có quan hệ mật thiết. Lục Xuyên nghe xong báo cáo sau, trầm tư một lát, nói rằng đã xác định người chết thân phận, như vậy chúng ta tiếp xuống điều tra trọng điểm chính là Lý Khánh quan hệ xã hội cùng tình trạng kinh tế. Xác nhận người chết thân phận vụ án này có thể nói liền có một cái tương đối lớn chỗ đột phá. Chương 1593, quan hệ nhân mạch điều tra. Chương 1593, quan hệ nhân mạch điều tra. Lục Xuyên tiếp tục căn bài, Trương Huy, Vương Soái, các ngươi tiếp tục điều tra Lý Khánh hợp tác đồng bạn, xem bọn hắn ở giữa tranh chấp cụ thể là tình huống như thế nào, có tồn tại hay không động cơ giết người. Dương Lâm, Dương Sâm, các người đối Lý Khánh phi hành ô tô cải tiến nhà máy tiến hành toàn diện điều tra, tìm kiếm cùng vụ án có liên quan manh mối, tỉ như phải chăng có khả nghi vết máu, hung khí trở. Trương Khải, người đối Lý Khánh thi thể tiến hành tiến một bước kiểm nghiệm, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái khác cùng vụ án tương quan chứng cứ. Mấu chốt nhất tình huống vẫn là phải đối Lý Khánh quan hệ nhân mạch tiến hành trải bước, muốn điều tra hắn hộ khách quần thể nhập hàng con đường thượng hạ du quan hệ chờ một chút, tất cả phương diện toàn cũng không có thể rơi xuống. Người hiểm nghi phạm tội giết người khẳng định là có động cơ, nhất định phải tìm thành động cơ, kể từ đó lời nói mới có thể có chỗ đột phá. Đến mức Lý Khánh tử vong thời gian dài như vậy không có người báo án, mất tích nguyên nhân chủ yếu là Lý Tính, tại Hải Châu thị bên này chỉ có một người, chủ yếu thân thuộc cũng đều không ở chỗ này. Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, lần nữa xâm nhập điều tra Lý Khánh ô tô cải tạo nhà máy. Lần này, bọn hắn cẩn thận nghiên cứu Lý Khánh hộ khách danh sách, phát hiện phía trên ghi chép không ít người phương thức liên lạc cùng cô xe tin tức. Trương Huy cao mày nhìn xem danh sách, đối Vương Soái nói rằng, những khách hàng này là trước mắt trọng yếu nhất manh mối, chúng ta một nhà đi thăm, nhất định có thể phát hiện chút gì. Vương Soái gật đầu đáp lại, không sai, Lý Khánh không có thủ gì người, kia mâu thuẫn rất có thể nằm ở chỗ chuyện làm ăn qua lại bên trên, những khách hàng này nói không chừng biết chút ít nội tình. Bọn hắn đầu tiên liên hệ lên trên danh sách một vị tên là Trần Vũ hộ khách. Trần Vũ tiếp vào điện thoại lúc, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là rất phối hợp ước định địa điểm gặp mặt. Tại một nhà trong quán cà phê, Trương Huy cùng Vương Soái gặp được Trần Vũ. Trần Vũ mặc một thân nhàn nhã xe đua phục, tóc có chút lộn xộn, xem xét chính là cái cuồng nhiệt mê xe. Trương Huy lễ phép mở miệng, "Trần tiên sinh, ngài tốt. Chúng ta đang điều tra Lý Khánh bản án, ngài xem như hắn mối khách cũ, phải cùng hắn rất quen a." Trần Vũ thở dài, "Lý Khánh a, ta cùng hắn nhận biết rất lâu. Hắn người này trầm mặc ít nói, mỗi lần ta đi tìm hắn cải tiến tua bin tăng ép khí, đều là ta đang nói, hắn liền cắm đầu làm việc, tuy nhiên tay nghề là thật tốt." Vương Soái hỏi tiếp, "Vậy ngài có phát hiện hay không hắn gần nhất có cái gì dị thường? Tỷ như nói cảm xúc bên trên biến hóa, hoặc là cùng người nào có mâu thuẫn?" Trần Vũ suy tư trong chốc lát, nói rằng, không có cảm giác hắn có cái gì đặc biệt. Hắn vẫn luôn là cái dạng kia, không quá thích nói chuyện. Trên phương diện làm ăn cũng rất thuận lợi, tìm hắn cải tiến không ít người, hơn nữa hắn thu phí cũng hợp lý, không nghe nói hắn cùng ai náo qua mâu thuẫn. Trương Huy lại hỏi thăm, vậy ngài biết hắn gần nhất có hay không tiếp nhận cái gì đặc biệt đơn đặt hàng, hoặc là cùng hộ khách mới có tiếp xúc? Trần Vũ lắc đầu, ta đây không rõ lắm. Ta mỗi lần đi đều là sớm hẹn trước, tới liền đem xe giao cho hắn, đổi tốt liền đến lấy, không có chú ý tới hắn việc buôn bán của hắn tình huống. Cùng Trần Vũ trò chuyện cũng không có thu hoạch được quá nhiều tin tức có giá trị, Trương Huy cùng Vương Soái có chút thất vọng, nhưng bọn hắn không có nhu trí, tiếp tục liên hệ vị kế tiếp hộ khách. Tiếp xuống nhìn thấy là Lưu Dương, hắn là cái trung niên nam tử, lái một chiếc trải qua trọng độ cải tiến xe thể thao đi vào địa điểm ước định. Trương Huy cùng Vương Soái cho thấy ý đồ đến sau, Lưu Dương nói rằng, Lý Khánh A, ta cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. Ta cái này xe thể thao tua bin tăng ép khí chính là hắn cho đổi, động lực tăng lên không ít. Hắn người này mặc dù không nói nhiều, nhưng làm việc kỹ lưỡng phụ trách. Vương Soái hỏi, Lưu tiên sinh, ngài tại cùng hắn trong quá trình tiếp xúc, có phát hiện hay không hắn có cái gì phiền lòng sự tình? Hoặc là hắn có không có nói tới qua cái gì nhường hắn lo lắng người hoặc sự tình? Lưu Dương nhớ lại một chút, nói rằng, không có nghe hắn nói qua. Bất quá ta có lần đi hắn nhà máy, nhìn thấy hắn tại cùng một người thông điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, thanh âm nói chuyện cũng rất thấp, ta lúc ấy cũng không có ý tốt hỏi nhiều. Trương Huy nhãn tỉnh sáng lên, ngài còn nhớ rõ đại khái là lúc nào nhìn thấy sao? Người kia thanh âm có cái gì đặc điểm? Lưu Dương gãi đầu một cái, thời gian cụ thể không nhớ rõ lắm, đại khái là hơn một tháng trước. A, người kia thanh âm ta cũng không nghe rõ, chỉ nghe được Lý Khánh một mực tại nói lại cho ta chút thời gian loại hình lời nói, cảm giác hắn giống như đang cầu xin người kia. Cái này manh mối nhường Trương Huy cùng Vương Soái cảm thấy có chút mặt mũi, bọn hắn tiếp tục truy vấn, nhưng Lưu Dương cũng cung cấp không ra càng nhiều tin tức. Rời đi Lưu Dương sau, bọn hắn lại lần lượt thăm viếng mấy vị hộ khách, được đến phần lớn là Lý Khánh làm người trung thực, tay nghề tốt loại hình đánh giá, cũng không có phát hiện đầu mối mới. Tại thăm viếng quá trình bên trong, Trương Huy cùng Vương Soái cũng chú ý tới Lý Khánh ô tô cải tạo nhà máy mặc dù quy mô nhỏ, nhưng chuyện làm ăn quả thật không tệ. Bọn hắn hỏi thăm xung quanh thương gia, một vị cửa hàng giá rẻ lão bản nói rằng, Lý Khánh tiểu tử này rất có thể làm, mỗi ngày đều có không ít người lái xe tới tìm hắn. Hơn nữa hắn bình thường cũng không thế nào xài tiền bậy bạn, nhìn xem liền rất sẽ sinh hoạt. Trương Huy cùng Vương Soái còn điều tra Lý Khánh tình trạng tài chính, phát hiện hắn tiền tiết kiệm sát thực không ít, hơn nữa mỗi một món thu nhập cùng chi tiêu đều rất bình thường, không có phát hiện rõ ràng kinh tế tranh chấp dấu hiệu. Trở lại cục cảnh sát sau, Trương Huy cùng Vương Soái hướng Lục Xuyên báo cáo điều tra tình huống. Trương Huy có chút hề mà nói, "Lục đội, tham viếng nhiều như vậy hộ khách, đa số đều nói Lý Khánh không có thủ gì người, chuyện làm ăn cũng rất thuận lợi. Chỉ có Lưu Dương nâng lên hơn một tháng trước nhìn thấy Lý Khánh cùng người thông điện thoại, giống như đang cầu xin đối phương lại cho chút thời gian, nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng." Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói rằng, "Cú điện thoại này rất khả nghi, tiếp tục tra Lý Khánh trò chuyện đi chép, nhìn xem hơn một tháng trước hắn cùng người nào liên lạc qua. Mặt khác, mở rộng điều tra phạm vi, không chỉ có là hắn hộ khách, còn có cùng hắn nhà máy có nghiệp vụ qua lại thương nghiệp cung ứng, hợp tác đồng bạn, đều muốn tra rõ ràng." Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa đầu nhập vào khẩn trương điều tra trong công việc. Bọn hắn cẩn thận tìm đọc Lý Khánh trò chuyện ghi chép, phát hiện hơn một tháng trước, hắn thường xuyên cùng một cái số xa lạ liên hệ. Trải qua điều tra, cái số này thuộc về một nhà tài chính công ty nghiệp vụ viên, tên là Triệu Cường. Trương Huy cùng Vương Soái lập tức tìm tới Triệu Cường. Triệu Cường là cái mặc câu phục dày tây người trẻ tuổi, nhìn thấy cảnh sát tới tìm hắn, ánh mắt có chút né tránh. Trương Huy nghiêm túc hỏi, "Triệu Cường, ngươi cùng Lý Khánh là quan hệ như thế nào? Hơn một tháng trước, hắn vì cái gì thường xuyên liên lạc với ngươi?" Triệu Cường do dự một chút, nói rằng, "Ta là tài chính công ty nghiệp vụ viên, Lý Khánh tìm ta trưng cầu ý kiến qua chuyện bay." Vương Soái truy vấn, "Trưng cầu ý kiến bay khoản. Vậy hắn vì cái gì ở trong điện thoại cầu ngươi lại cho chút thời gian?" Triệu Cường cái trán toát ra mồ hôi lạnh, "Cái này, đây là bởi vì hắn vay khoản xin không có thông qua, hắn hy vọng ta có thể giúp hắn nghĩ một chút biện pháp, lại cho hắn một cơ hội." Chương 1594, linh kiện thương nghiệp cung ứng. Chương 1594, linh kiện thương nghiệp cung ứng. Trương Huy nhìn chằm chằm Triệu Cường, "Ngươi xác định chỉ là đơn giản như vậy? Ngươi tốt nhất như thật giao phó, quan hệ này tới cùng một chỗ án mạng phá án và bắt giam." Triệu Cường trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, "Tốt à, kỳ thật Lý Khánh còn hướng ta tiết lộ qua, hắn phát hiện chính mình nhà máy khả năng tồn tại một vài vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì, hắn không nói. Hắn nói nếu như giải quyết không tốt, có thể sẽ có phiền phức lớn." Tin tức này nhường Trương Huy cùng Vương Soái ý thức được, Lý Khánh chết có lẽ cùng hắn trong xưởng cái này vấn đề có quan hệ. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Lý Khánh ô tô cải tạo nhà máy, đối trong xưởng thiết bị, khoản tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Đang kiểm tra thiết bị lúc, Dương Sâm phát hiện Lý Khánh cải tạo tua bin tăng ép khí sử dụng một chút linh kiện, nơi phát ra dường như không quá chính quy. Hắn đối Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, những này linh kiện nhà máy sản xuất ta tra xét một chút, có chút là xưởng nhỏ sinh sản, chất lượng cao thấp không đều, hơn nữa giá cả so chính quy linh kiện tiện nghi rất nhiều." Lý Khánh dùng những này linh kiện, mặc dù có thể giảm xuống chi phí, nhưng khả năng sẽ ảnh hưởng tua bin tăng ép khí tính năng. Lục Xuyên cau mày, cái này rất có thể chính là hắn nói trong xưởng vấn đề. Nếu như hộ khách phát hiện hắn dùng những này linh kiện, khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Tiếp tục tra, nhìn xem có hay không hộ khách bởi vì linh kiện vấn đề cùng hắn sinh ra qua tranh chấp. Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa thăm viếng những cái kia hộ khách, lần này bọn hắn cường điệu hỏi thăm linh kiện tình huống. Rốt cục, một vị tên là Tôn Vĩ hộ khách thừa nhận, xe của hắn tại Lý Khánh nơi đó cải tiến sau, xuất hiện nghiêm trọng trục trặc. Tôn Vĩ tức giận nói, "Ta đem xe lái qua tìm hắn lý luận, hắn lại một mực từ chối trách nhiệm, nói không phải hắn vấn đề." Ta lúc đầu muốn tìm hắn bồi thường, nhưng hắn nói sẽ giúp ta miễn phí xây xong, ta cũng liền không có lại truy cứu. Bây giờ suy nghĩ một chút, thái độ của hắn lúc đó rất kỳ quái. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối chỉ hướng Lý Khánh ô tô cải tạo nhà máy sử dụng thấp kém linh kiện vấn đề. Trương Huy cùng Vương Soái biết được Lý Khánh đã thật lâu không có từ lúc đầu linh kiện thương nghiệp cung ứng chỗ nhập hàng, lại 2 tháng trước bắt đầu nhập hàng lượng giảm mạnh, tình huống này để bọn hắn phát giác được một tia dị dạng. Theo nhập hàng đơn cùng chuyển khoản ghi chép manh mối này, bọn hắn đem ánh mắt quá chặt tại một cái tên là Trương Lệ Quyên nữ nhân trên người. Theo điều tra, Trương Lệ Quyên tại gần nhất 2 tháng trở thành Lý Khánh mới bên cung cấp. Cái này Trương Lệ Quyên rất khả nghi, 2 tháng trước Lý Khánh nhập hàng con đường đột nhiên cải biến, ngay sau đó hắn liền ngộ hại, trong lúc này khẳng định có liên quan gì. Trương Huy cau mày, trong ánh mắt để lộ ra chuyên chú cùng kiên định. Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, hơn nữa ngươi nhìn, cái này chuyển khoản trong ghi chép, Lý Khánh cho nàng tiền hàng không phải thấp, so trước đó từ lao thương nghiệp cùng ứng nơi đó cầm hàng giá cả cao hơn không ít, cái này phía sau nguyên nhân đáng giá đào sâu. Hai người lập tức bắt đầu đối Trương Lệ Quyên triển khai toàn diện điều tra. Bọn hắn trước thông qua công thương đăng ký tin tức, hiểu rõ tới Trương Lệ Quyên kinh doanh một nhà cỡ nhỏ máy móc linh kiện gia công nhà máy. Nhà máy ở vào biên giới thành thị một cái khu công nghiệp bên trong, quy mô không lớn, nhưng nhìn coi như chính quy. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào Trương Lệ Quyên nhà máy bên ngoài, phát hiện nơi này các biện pháp an ninh tương đối bình thường, cửa ra vào có cái phòng an ninh, một bảo vệ đang ngồi ở bên trong trực ban. Trương Huy đi ra phía trước, lấy ra giấy chứng nhận. "Ngươi tốt, chúng ta là cảnh sát, muốn tìm lao bản của các ngươi Trương Lệ Quyên hiểu rõ một chút tình huống." Trương Huy nói rằng. Bảo an hơi kinh ngạc, liền vội vàng đứng dậy, "À, cảnh sát đồng chí à, Trương lão bản hôm nay ở trong xưởng, ta cái này cho các ngươi thông báo một tiếng." Chỉ chốc lát sau, Trương Lệ Quyên từ nhà máy bên trong đi ra. Nàng nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một thân đồ công sở, tóc cuộn tại sau đầu, trong ánh mắt để lộ ra khôn khéo tài giỏi khí chất. "Cảnh sát đồng chí, tìm ta có chuyện gì không?" Trương Lệ Quyên lễ phép hỏi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Trương Huy nhìn xem nàng, biểu lộ nghiêm túc, "Trương Lệ Quyên, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần hiểu rõ ngươi cùng Lý Khánh ở giữa chuyện làm ăn qua lại. Ngươi cho Lý Khánh cung ứng linh kiện, chuyện này không sai a?" Trương Lệ Quyên nao nao, lập tức trả lời, "Đúng vậy, ta cùng Lý Khánh có nghiệp vụ hợp tác, ta cho hắn cung cấp tua bin tăng ép khí linh kiện. Cái này có vấn đề gì sao?" Vương Soái hỏi tiếp, "Từ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, Lý Khánh từ ngươi chỗ này nhập hàng mới 2 tháng, trước lúc này hắn một mực từ khác thương nghiệp cung ứng cầm hàng. Vì cái gì hắn bỗng nhiên đổi thương nghiệp cung ứng, lựa chọn ngươi đây?" Trương Lệ Quyên do dự một chút, giải thích nói, "Ta vừa làm nghề này không lâu, trước đó một mực tại phát triển hộ khách. Ta chủ động liên hệ Lý Khánh, cho hắn cung cấp một chút điều kiện ưu đãi, giá cả cũng so trước đó thương nghiệp cung ứng thấp, cho nên hắn liền lựa chọn hợp tác với ta." Trương Huy nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tiếp tục truy vấn, "Kia gần nhất 2 tháng này, các ngươi hợp tác quá trình bên trong, có chưa từng xảy ra cái gì chuyện tình không vui? Tỷ như sản phẩm chất lượng vấn đề, hoặc là tiền hàng tranh chấp loại hình?" Trương Lệ Quyên liền vội vàng lắc đầu, "Không có không có, chúng ta hợp tác thật sự vui sướng. Ta cung cấp linh kiện chất lượng cũng không có vấn đề gì, Lý Khánh cũng đúng hạn cho ta thanh toán tiền hàng." Mặc dù Trương Lệ Quyên trả lời nhìn như không có sơ hở, nhưng Trương Huy cùng Vương Soái bằng vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, luôn cảm thấy nàng đang giấu giếm cái gì. Hai người quyết định tại trong nhà xưởng dạo quanh một lượt, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. "Trương lão bản, chúng ta muốn tại hàng của ngươi bên trong cởi xuống sinh sản tình huống, thuận tiện mang bọn ta đi dạo sao?" Trương Huy đưa ra thỉnh cầu. Trương Lệ Quyên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, "Đương nhiên có thể, cảnh sát đồng chí, mời tới bên này." Tại Trương Lệ Quyên dẫn đầu dưới, Trương Huy cùng Vương Soái tại trong nhà xưởng tham quan. Xưởng bên trong máy móc anh minh, các công nhân tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn. Trương Huy cùng Vương Soái vừa quan sát, một bên hỏi thăm một chút liên quan tới sinh sản cùng cung cấp hàng chi tiết vấn đề. Đột nhiên, Vương Soái chú ý tới nhà máy trong một cái góc chất đống không ít lồng sắt, những này lồng sắt kiểu dáng cùng cầm tù Lý Khánh thi thể lồng sắt cực kỳ tương tự. Hắn trong lòng căng thẳng, lập tức cho Trương Huy liếc mắt ra hiệu. Trương Huy nhìn thấy lồng sắt sau, bất động thanh sắc hỏi Trương Lệ Quyên, "Trương lão bản, các ngươi nhà máy tại sao có thể có nhiều như vậy lồng sắt? Đây là dùng tới làm cái gì?" Trương Lệ Quyên ánh mắt rõ ràng hoảng loạn lên, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ trấn định trả lời, "À, những này lồng sắt là dùng đến chứa một ít giải rác linh kiện, thuận tiện vận chuyển cùng cất giữ." Vương Soái đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lồng sắt, phát hiện phía trên có một ít vết tích, cùng hiện trường phát hiện án lồng sắt bên trên vết tích rất tương tự. Hắn quay đầu nhìn Trương Lệ Quyên, nghiêm túc nói, "Trương lão bản, những này lồng sắt cùng chúng ta tại hiện trường án mạng phát hiện lồng sắt rất giống, ngươi đây giải thích thế nào?" Trương Lệ Quyên sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi mịn, "Cái này, đây chỉ là trùng hợp a, loại này lồng sắt rất thường gặp." Chương 1595, không muốn người biết quan hệ. Chương 1595, không muốn người biết quan hệ. Trương Huy cười lạnh một tiếng, "Trùng hợp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương Lệ Quyên, ta hy vọng ngươi có thể như thật giao phó, ngươi cùng Lý Khánh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này lồng sắt đến cùng cùng Lý Khánh chết có quan hệ hay không?" Trương Lệ Quyên trầm mặc hồi lâu, "Chúng ta đàm luận qua một đoạn thời gian." Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, biết vụ án rốt cục có trọng đại đột phá. Bởi vì cái này tình huống là bọn hắn chưa từng nắm giữ đến manh mối, Trương Lệ Quyên vậy mà cùng Lý Khánh ở giữa có quan hệ nam nữ. Về sau trải qua cẩn thận hỏi thăm, Trương Lệ Quyên nói rõ hắn cùng Lý Khánh quan hệ trong đó. Nguyên lai, vì để cho Lý Khánh sử dụng chính mình linh bộ kiện, Trương Lệ Quyên cùng Lý Khánh phát triển ra quan hệ nam nữ. Nhưng mà, giấy không gói được lửa, một tháng trước, bọn hắn mướn phòng lúc bị Trương Lệ Quyên trượng phu Tống Viễn Phong bắt tại chợ. Lúc ấy, Tống Viễn Phong đông nhiên xông tới, nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, cả người đều điên rồi. Trương Lệ Quyên một bên khóc một bên nói, hắn đem Lý Khánh hung hăng đánh cho một trận, ta thế nào kéo đều kéo không được. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc liên lạc không được Lý Khánh, gọi điện thoại cho hắn không tiếp, phát tin tức cũng không trở về, hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Trương Huy cau mày, nhìn chằm chằm Trương Lệ Quyên hỏi, ngươi xác định ngươi nói đều là lời nói thật? Trượng phu ngươi đánh người về sau, có không có nói qua cái uy hiếp gì lời nói? Trương Lệ Quyên liều mạng gật đầu, ta nói đều là thật. Tống Viễn Phong lúc ấy đặc biệt sinh khí, một bên đánh một bên hô hào muốn để Lý Khánh trả giá đắt, nhưng ta thật không biết do hắn về sau có hay không đối Lý Khánh làm cái gì. Vương Soái ở một bên nghiêm túc hỏi, trượng phu ngươi bình thường là cái hạng người gì? Tính tình rất táo bạo sao? Trương Lệ Quyên do dự một chút, nói rằng, hắn bình thường tính tình còn có thể, chính là lòng tự trọng rất mạnh, chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, ta thật sợ hắn nhất thời xúc động. Biết được cái này một manh mối trọng yếu sau, Lục Xuyên lập tức điều chỉnh điều tra phương hướng, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Tống Viễn Phong trên thân. Cảnh sát bắt đầu đối Tống Viễn Phong triển khai toàn diện điều tra, thu thập cá nhân hắn tin tức, quan hệ xã hội cùng vụ án phát sinh trước sau hành tung quy tích. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào Tống Viễn Phong chỗ làm việc, một nhà ô tô tiệm sửa chữa. Tiệm sửa chữa bên trong tràn ngập dầu máy hương vị, các công nhân ngay tại bận rộn sửa chữa cố xe. Trương Huy tìm tới tiệm sửa chữa lão bản, đưa ra giấy chứng nhận sau hỏi thăm Tống Viễn Phong tình huống. Tống Viễn Phong à, hắn bình thường công tác vẫn rất chăm chú, chính là đoạn thời gian trước lão bà hắn sự tình, nhường tâm tình của hắn thật không tốt. Lão bản cao mày hồi ức nói. Trương Huy lập tức truy vấn, lão bà hắn sự tình, hắn có cùng ngài nói qua tình huống cụ thể sao? Lão bản lắc đầu, hắn không nói quá nhiều, liền nói trong nhà xảy ra chút sự tình, muốn xin nghỉ. Ta nhìn hắn trạng thái không tốt, liền chuẩn hắn vài ngày nghỉ. Vương Soái hỏi tiếp, vậy hắn xin nghỉ phép thời gian cùng Lý Khánh mất tích thời gian có thể đối đầu sao? Lão bản nghĩ nghĩ, nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, cụ thể ngày ta không nhớ rõ lắm, các ngươi có thể điều tra thêm trong tiệm chấm công ghi chép. Đang tra nhìn chấm công ghi chép sau, Trương Huy cùng Vương Soái phát hiện Tống Viễn Phong tại Lý Khánh mất tích đoạn thời gian kia xác thực xin nghỉ, hơn nữa xin phép nghỉ thời gian dài tới một tuần. Phát hiện này đường Tống Viễn Phong hiểm nghi đột nhiên tăng lớn. Bọn hắn quyết định trực tiếp cùng Tống Viễn Phong chính diện tiếp xúc. Tại Tống Viễn Phong trong nhà, bọn hắn gặp được cái này bởi vì thê tử phản bội mà thâm thụ đả kích nam nhân. Tống Viễn Phong khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng phẫn nộ. Trương Huy đi thẳng vào vấn đề nói, Tống Viễn Phong, chúng ta đang điều tra Lý Khánh bản án, ngươi hẳn phải biết Lý Khánh là ai à? Tống Viễn Phong hừ lạnh một tiếng, tên hôn đản kia, ta thế nào lại không biết? Hắn hủy gia đình của ta. Vương Soái nghiêm túc hỏi, một tháng trước, ngươi phát hiện hắn cùng ngươi thê tử chuyện sau, đối với hắn đánh nhau tàn nhẫn, về sau ngươi còn gặp hắn chưa? Tống Viễn Phong trầm mặt một hồi, nói rằng, ta lúc ấy là rất tức giận, đánh hắn một trận. Nhưng sau khi đánh xong, ta cũng tỉnh táo lại, về sau tiểu không gặp qua hắn. Trương Huy nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi xác định Lý Khánh mất tích, ngươi cảm thấy cái này không liên hệ gì tới ngươi sao? Tống Viễn Phong đông nhiên kích động lên, ta mặc dù hận hắn, nhưng ta còn không đến mức giết người. Ta ngày đó đánh xong hắn liền đi, chuyện sau đó ta thật không biết rõ. Vương Soái xuất ra một phần tư liệu, phía trên ghi chép Tống Viễn Phong xin nghỉ phép thời gian cùng Lý Khánh mất tích thời gian đối với so, nói rằng, ngươi xin nghỉ phép thời gian cùng Lý Khánh mất tích thời gian độ cao ăn cướp, ngươi giải thích thế nào? Tống Viễn Phong nhìn xem phần tài liệu kia, sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ta xin phép nghỉ là bởi vì tâm tình chênh lệch, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, cùng hắn mất tích thật không có quan hệ. Cứ việc Tống Viễn Phong thể thốt không thừa nhận, nhưng cảnh sát cũng không hề từ bỏ đối với hắn điều tra. Bọn hắn bắt đầu điều tra Tống Viễn Phong trong lúc xin nghỉ hành tung, tham viếng bằng hữu của hắn, hàng xóm, xem xét xung quanh màn hình giám sát. Tại tham viếng Tống Viễn Phong hàng xóm lúc, một vị bác gái cung cấp một đầu mối quan trọng. Ta nhớ được đêm hôm đó, nhìn thấy Tống Viễn Phong kéo lấy một cái lồng sắt lớn đi ra ngoài, nhìn xem đặc biệt nặng, một mình hắn phí hết lớn bình mới đem đến trên xe. Bác gái hồi ức nói. Trương Huy lập tức truy vấn, bác gái, ngài còn nhớ rõ là ngày nào ban đêm sao? Cái kia lồng sắt dáng dấp ra sao? Bác gái nghĩ nghĩ, cụ thể ngày nào ta không quá xác định, đại khái chính là hắn xin phép nghỉ không bao lâu thời điểm. Lồng sắt thật lớn, mặt trên còn có chút gì sắt. Manh mối này nhường cảnh sát đối Tống Viễn Phong hoài nghi tiến một bước làm sâu thêm, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Đang tra nhìn xung quanh màn hình giám sát lúc, phát hiện Tống Viễn Phong tại Lý Khánh mất tích đêm đó, lái xe đi đến Bắc Sơn đập chứa nước phương hướng. Nhưng mà, màn hình giám sát chỉ có thể đập tới hắn lái xe tiến vào đập chứa nước khu vực phụ cận, về sau tình huống liền không thể nào biết được. Xem ra Tống Viễn Phong hiểm nghi càng lúc càng lớn, hắn kéo lấy lồng sắt đi đập chứa nước, rất có thể cùng Lý Khánh chết có quan hệ. Trương Huy đối Vương Soái nói rằng, Vương Soái gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, nhưng chúng ta còn thiếu khuyết mấu chốt chứng cứ, không thể chỉ dựa vào những này nhất định hắn là hung thủ. Cảnh sát tiếp tục gia tăng điều tra cường độ, đối Tống Viễn Phong trò chuyện ghi chép, ngân hàng nước chạy chờ tiến hành kỹ càng loại bỏ. Tại trò chuyện trong ghi chép, bọn hắn phát hiện Tống Viễn Phong tại Lý Khánh trước khi mất tích sau, cùng một cái thần bí dãy số thường xuyên liên hệ. Trải qua điều tra, cái số này thuộc về một cái tên là Triệu Tam Hổ người, là cái có tiền khoa lưu manh. Trương Huy cùng Vương Soái lập tức đối Triệu Tam Hổ triển khai điều tra, cũng đem hắn mang về cục cảnh sát tra hỏi. Triệu Tam Hổ ngay từ đầu còn muốn giảm biện, nhưng ở cảnh sát cường đại tâm lý thế công phía dưới, hắn cuối cùng bàn giao tình hình thực tế. Tống Viễn Phong gọi điện thoại cho ta, nói hắn bị người đội nón xanh, muốn dạy dỗ một chút nam nhân kia. Hắn cho ta một khoản tiền, để cho ta hỗ trợ đem người đưa đến Bắc Sơn đập chứa nước. Triệu Tam Hổ cúi đầu nói rằng. Trương Huy nghiêm túc hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi đem Lý Khánh đưa đến đập chứa nước về sau làm cái gì? Chương 1596, rốt cục chân tướng rõ ràng. Chương 1596, rốt cục chân tướng rõ ràng. Triệu Tam Hổ do dự một chút, nói rằng, tới đập chứa nước sau, Tống Viễn Phong lại cho ta một khoản tiền, để cho ta rời đi trước. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, cầm tiền liền đi, chuyện về sau ta thật không biết. Mặc dù Triệu Tam Hổ giao phó nhường vụ án có mới tiến triển, nhưng còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Tống Viễn Phong chính là hung thủ. Cảnh sát lần nữa đi vào Tống Viễn Phong trong nhà, tiến hành cẩn thận điều tra. Tại nhà hắn trong tầng hầm ngầm, bọn hắn phát hiện một chút vết máu, trải qua kiểm tra, những này vết máu cùng Lý Khánh nhóm máu tương xứng. Phong thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh mà trước mắt, Tống Viễn Phong ngồi tại làm bằng sắt thẩm vấn trên ghế, hai tay bị quẳng ở mặt bàn cố định trang bị bên trên. Bờ vai của hắn có chút cong xuống, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lưu lại hình trăng lưỡi liềm vết đỏ. Lục Xuyên đẩy cửa vào lúc, mang theo gió lạnh nhường hắn không tự giác dùng mình một cái. Tống Viễn Phong, biết vì cái gì đem ngươi đưa đến nơi này sao? Lục Xuyên kéo ra cái ghế ngồi xuống, đem một chồng tư liệu trùng điệp vô lên bàn, kim loại tiếng va chạm tại trong không gian kín phá lệ chói tai. Tống Viễn Phong hầu kết nhấp đô, cố giả bộ trấn định, ta đều nói qua, ngày đó đánh xong giá ta liền đi, Lý Khánh chết không quan hệ với ta. Phải không? Trương Huy bỗng nhiên từ trong bóng tối đứng ra, đem giám sát rỉn sọt bung ra trước mặt hắn, trong tấm hình Tống Viễn Phong kéo lấy lồng sắt thân ảnh bị đèn đường kéo đến rất dài, đây là ngươi hàng xóm cung cấp manh mối, còn có camera hành trình đập tới ngươi làm muộn đi Bắc Sơn đập chứa nước. Cần ta nói tiếp, vẫn là chính ngươi bàn giao. Tống Viễn Phong sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, ngón tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy, ta chỉ là muốn dọa một chút hắn, không có ý định giết người. Lục Xuyên hướng phía trước nghiêng thân, mắt sáng như nước, đem ngày đó trải qua, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Thứ ngươi liên hệ Triệu Tam Hổ bắt đầu. Tống Viễn Phong hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mở miệng, ngày đó tại khách sạn bắt được bọn hắn sau, ta đầy trong đầu đều là Lý Khánh bộ kia khiêu khích biểu lộ. Ta cho Triệu Tam Hổ gọi điện thoại, nói chỉ cần đem Lý Khánh đưa đến đập chứa nước, liền cho hắn một bạt khối. Hắn dừng một chút, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lý Khánh lúc, hắn còn tại cười, nói ta không quản được lão bà. Ta lập tức liền không kiểm soát, tiện tay nhặt lên tảng đá ở nơi nào. Vương Soái bỗng nhiên chen vào nói, hung khí hình dạng cùng người chết vết thương ăn khớp, ngươi đem nó ném cái nào? Tống Viễn Phong thân thể run rẩy kịch liệt, ta ném tới đập chứa nước bên trong. Lúc ấy hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ta sờ cổ của hắn, đã không có mạch đập. Ta cực sợ, liền dùng sớm chuẩn bị tốt lồng sắt hắn nói không được nữa, thống cổ che mặt. Lục Xuyên lật ra vật chứng báo cáo, ngươi nhà máy lồng sắt bên trên kiểm tra ra Lý Khánh ra mảnh cùng vết máu, còn có ngươi vân tay. Triệu Tam Hổ cũng bàn giao, ngươi cho hắn 50.000 phí bị miệng. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Câu nói này hoàn toàn đánh tan Tống Viễn Phong tâm lý phòng tuyến, hắn sụp đổ khóc lớn lên, ta sai rồi, ta không nên xúc động. Nhưng hắn nhục nhã ta thật nhịn không được thẩm vấn kết thúc sau, cảnh sát quyết định mang Tống Viễn Phong tiến hành hiện trường xác nhận. Bắc Sơn đập chứa nước gió lôi cuốn lấy ở mức hơi nước đập vào mặt, Tống Viễn Phong bị ấn xuống xe lúc, hai chân cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Hắn nhìn qua bình tĩnh mặt nước, thân thể ngăn không được phát run. Bắt đầu xác nhận. Lục Xuyên ra hiệu nói. Tống Viễn Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay hướng bên bờ một chỗ bụi cỏ lau. Lúc ấy, ta đem xe dừng ở bên kia, từ sau chuẩn bị toa lôi ra lồng sắt. Lý Khánh thi thể, liền để ở chỗ này. Hắn từng bước một đi lên phía trước, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên đồng. Ta đem tảng đá nhét vào lồng sắt, dùng xích sắt khóa lại. Đẩy xuống thời điểm, lồng sắt tóe lên thật là lớn bọt nước dương sâm dơ lên máy ảnh, từ từng cái góc độ ghi chép xác nhận quá trình. Vương Soái đông nhiên ngồi xổm người xuống, tại cỏ lau phần gốc phát hiện nửa viên mơ hồ dấu giày. Lục đội, cái này dấu giày số đo cùng Tống Viễn Phong nhất trí, hẳn là hắn lúc ấy lưu lại. Lục Xuyên gật đầu, lại hỏi Tống Viễn Phong, còn có cái gì bỏ sót chi tiết? Thì như có hay không những người khác ở đây? Tống Viễn Phong lắc đầu, không có, lúc ấy chỉ có ta một người. Ta đem lồng sắt đẩy xuống sau, tại bên bờ ngồi thật lâu, thẳng đến trời sắp sáng mới rời khỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, xích sắt. Ta sợ bị phát hiện, đem còn lại xích sắt ném ở đập chứa nước phía tây trong rừng trúc. Căn cứ Tống Viễn Phong xác nhận, cảnh sát tại sâu trong rừng trúc tìm tới dị xét xích sắt. Trải qua giám định, xích sắt bên trên lưu lại bùn đất thành phần cùng đập chứa nước đáy bùn nhất trí, dây xích trong khe hở còn rút ra tới vi lượng nhân thể tổ chức. Đến tận đây, đập chứa nước xác thối án chân tướng rõ ràng. Vụ án này kết thúc về sau, Lục Xuyên bọn hắn tương đối mà nói tiến vào một cái tương đối không quá thời điểm bận rộn, tương quan vụ án đến tiếp sau tư liệu chỉnh lý từ công việc bên trong bên này tiến hành. Nhưng là chi đội trinh sát hình sự bên này vụ án vẫn tương đối nhiều, có một ít trước kia còn sót lại vụ án vẫn là phải tiếp tục chú ý, mà tại sau 2 tuần 1 ngày chi đội trinh sát hình sự bên trong lần nữa tiếp vào báo án. Tiếp vào báo động lúc, Lục Xuyên vừa kết thúc một trận phân tích án tình hội. Đầu bên kia điện thoại, đồn công an cảnh sát nhân dân thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, Lục đội, Trường An cao ốc phát hiện 2 cỗ thi thể, dưới đất 3 tầng trong tủ lạnh. Báo án người là tên trộm, hắn chuẩn bị trộm cướp thời điểm phát hiện Lục Xuyên nắm lên chìa khóa xe, triệu tập Trương Huy, Vương Soái bọn người, tiếng còi cảnh sát vạch phá hoàng hôn, hướng phía trung tâm thành phố vội vã đi. Trường An cao ốc đèn đuốc sáng trưng, cảnh giới tuyến bên trong tụ tập không ít quần chúng vây xem. Báo án tiểu thâu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, mang theo còng tay hai tay còn tại có chút phát run, ta chính là muốn trộm điểm thứ đăng giá, ai biết mở ra tủ lạnh sắc mặt hắn trắng bệnh, nói còn chưa dứt lời liền túi người nôn ra một trận. Lục Xuyên vô vô bờ vai của hắn ra hiệu an tâm một chút, quay đầu nhìn về kia phiến rộng mở tủ lạnh cửa. Nói cũng tương đối khôi hài, cái này tiểu thâu vốn là điều nghiên địa hình qua nhiều lần, cái này cao ốc bên trong công ty nhân viên không nhiều lắm, lúc buổi tối không có người nào, hắn liền nghĩ qua đến đụng chút vận may, không nghĩ tới đụng phải chuyện này. Cái này tiểu thâu lúc ấy liền động, cho nên lập tức đánh điện thoại báo cảnh sát. Chính mình trộm cắp chút chuyện này cùng giết người chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn có thể phân rõ, cho nên lập tức báo động. Trong tủ lạnh hơi lạnh đập vào mặt, hai cỗ thi thể song song trưng bày, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương. Người chết một nam một nữ, bộ mặt tím xanh sừng, bị màu trắng dây ni lông chăm chú buộc chặt, mặc trên người đầu ngủ đơn bạc. Pháp y Trương Khải ngồi xổm người xuống, a ra bạch khí tại không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành xương trắng, thi thể mặt ngoài không có rõ ràng ngoại thường, tạm thời không cách nào phán đoán nguyên nhân cái chết. Bất quá căn cứ thi cương cùng đông lạnh tan tình huống, thời gian tử vong ít ra tại một tuần trở lên. Hắn dùng cái kẹp cẩn thận đẩy ra người chết mí mắt, con ngươi sớm đã khuyết tán thành cho màu đen. Nhưng không cách nào xác nhận nơi này là không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, nhưng là Lục Xuyên bên này vẫn là dựa theo thứ nhất hiện trường phát hiện án quy cách tới làm bố trí cùng an bài. Chương 1597, đóng băng thi thể. Chương 1597, đóng băng thi thể. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua tủ lạnh bốn phía, mặt ngoài kim loại có rõ ràng nảy ra ngấn cùng lôi kéo vết máu. Vương Soái điều lấy cao ốc tất cả giám sát, trọng điểm tra gần nhất một tuần tủ lạnh chỗ khu vực nhân viên xuất nhập tình huống. Trương Huy, đi vật nghiệp hiểu rõ tủ lạnh sử dụng ghi chép, lớn như thế tủ lạnh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Dương Lâm cùng Dương Sâm cũng tới, bắt đầu điều tra. Lục Xuyên ngắn gọn ra lệnh. Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức đeo lên chuyên nghiệp bao tay cùng kính bảo hộ, tiến vào trạng thái làm việc. Dương Sâm nửa quỳ tại băng lãnh mặt đất xi măng bên trên, từ điều tra trong dương lấy ra một bộ tinh vi vân tay rút ra công cụ. Hắn đầu tiên xuất ra nhiều sóng ngắn nguồn sáng, điều chỉnh tới 450 nạ nổ làm quang sóng ngắn, đem tia sáng lấy thấp góc độ chiếu nghiêng tại tủ lạnh mặt ngoài. Tại lam quang chiếu xuống, tủ lạnh mặt ngoài kim loại nổi lên thăm thẳm ánh sáng lạnh, mắt hắn híp lại cẩn thận quan sát, ý đồ phát hiện mắt thường khó mà phát giác tiềm ẩn vân tay. Loại này nhiều sóng ngắn nguồn sáng có thể kích phát tiềm ẩn vân tay bên trong hình quang vật chất, nếu như hung thủ chỉ là đơn giản đau, có thể sẽ có vật tàn lưu chất sinh ra hình quang phản ứng. Nhưng mà, trải qua mấy phút nữa cẩn thận tìm kiếm, tủ lạnh mặt ngoài như cũ một mảnh sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì hình quang điểm sáng xuất hiện. Tiếp lấy, hắn thay đổi từ tính quét đôi lộ ra công cụ, cầm trong tay đặc chế từ tính soát, chấm lấy màu đen từ tính phấn, tại tủ lạnh mặt ngoài nhẹ nhàng tạo động. Loại này từ tính phấn có thể bám vào vân tay đường vân bên trong dầu chân cùng vết mồ hôi bên trên, từ đó hiện ra vân tay hình dáng. Đối với không phải thẩm thấu tính mặt ngoài kim loại, từ tính quét đôi lộ vẻ thường dùng nhất phương pháp một trong. Dương Sâm động tác nhu hòa mà thuần thục, từ tính phấn tại hắn bàn trải lôi kéo dưới, tại tủ lạnh mặt ngoài hình thành một tầng đều màng mỏng. Đáng tiếc, theo bột phấn di động, cũng không có bất kỳ cái gì vân tay đường vân hiện ra. Dương Sâm khẽ nhíu mày, từ điều tra trong dương lấy ra một bình 502 keo dính. Đây là lợi dụng tình cơ bính ngẳng kín chua ớt chỉ đặc tính, làm 502 keo dính làm nóng bay hơi sau, sẽ cùng vân tay bên trong trình độ axit amin các vật chất xảy ra phản ứng hóa học, từ đó hiện ra màu trắng vân tay đường vân. Hắn cấp tốc dựng lên giản dị hun lộ ra trang bị, đem 502 keo dính đổ vào làm nóng manh bên trong, dùng đèn cồn làm nóng. Màu trắng hơi nước chậm rãi dâng lên, tràn ngập tại tủ lạnh chung quanh. Loại phương pháp này đối với mới mẻ vân tay hiệu quả rất tốt, dù cho trải qua lâu, chỉ cần còn có vi lượng mồ hôi lưu lại, liền có khả năng hiện ra. Dương Sâm nhìn chằm chằm tủ lạnh mặt ngoài, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, theo hun lộ ra quá trình kết thúc, tủ lạnh mặt ngoài như cũ quang khiết như mới, không có bất kỳ cái gì vân tay vết tích. Dương Sâm không có nhu trí, lại nếm thử axit nỉ trịch ngân hiện pháp. Hắn phối chế tốt axit nỉ trịch ngân dung dịch, dùng miếng đông cẩn thận bôi lên tại tủ lạnh mặt ngoài. Axit nỉ trịch ngân sẽ cùng vân tay bên trong nấp lử, mồ hôi thành phần một trong, xảy ra phản ứng hóa học, tạo ra lục hóa ngân lắng động, từ đó hiện ra vân tay. Loại phương pháp này đối cổ xưa vân tay cũng có nhất định hiệu quả. Dương Sâm nói rằng nói, nhưng khi dung dịch khô ráo sau, tủ lạnh mặt ngoài vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch gì. Cuối cùng, hắn thậm chí dùng tới chân không kim loại độ màng kỹ thuật, đây là một loại cấp cao vân tay hiện phương pháp, thông qua tại vật thể mặt ngoài trưng độ một tầng kim loại màng mỏng, làm vân tay đường vân cùng bối cảnh hình thành tương phản. Tại dạng đơn giản chân không độ màng cơ ông vận chuyển âm thanh bên trong, một tầng thật mỏng kim loại màng đều đặn bao trùm tại tủ lạnh mặt ngoài. Dương Sâm ngừng thở, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ cẩn thận xem xét, có thể kết quả vẫn là làm cho người thất vọng, tủ lạnh mặt ngoài vương vức bóng loáng, không có bất kỳ cái gì vân tay đường vân dấu hiệu. Lục đội, hung thủ hiển nhiên đối vết tích thanh lý rất có kinh nghiệm, thường quy vân tay rút ra phương pháp đều thử qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Sâm lấy xuống kính bảo hộ, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, từ thanh lý trình độ đến xem, đối phương rất có thể sử dụng chuyên nghiệp thuốc tẩy rửa, thậm chí khả năng dùng sức mạnh chua chờ hóa học thuốc thử tiến hành lướt qua lý, hoàn toàn phá hủy vân tay vật tàn lưu chất. Một bên khác, Dương Lâm thì chuyên chú vào tủ lạnh bốn phía mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, cầm trong tay điều tra đèn, đem tia sáng lấy khác biệt góc độ chiếu xạ mặt đất. Mặt đất quét sạch qua, chỉ có một ít cho bụi, dấu chân cơ hồ tất cả đều là báo án tiểu đâu. Dương Lâm vừa nói, một bên dùng máy ảnh vỗ xuống mặt đất tình huống, từ dấu chân phân bố đến xem, tiểu thâu sau khi vào phòng, hẳn là đi tới lui không ít khắp, cái này tủ lạnh chung quanh đều là vết chân của hắn, hơn nữa nhìn phân bố tình huống phát hiện thi thể sau thất kinh, trừ cái đó ra, không có phát hiện những người khác gần đây ra vào vết tích. Lục Xuyên cau mày, ánh mắt đảo qua cả phòng. Gian phòng không lớn, ngoại trừ tủ lạnh cùng một cái cũ nát két sắt bên ngoài, không có vật khác. Vách tường cùng mặt đất đều rất bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc thù tiêu ký hoặc chỗ khả nghi. Hắn đi đến tủ lạnh bên cạnh, cẩn thận quan sát tủ lạnh nhãn hiệu, loại hình cùng vẻ ngoài chi tiết, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối, lại không thu hoạch được gì. Lúc này, Dương Sâm đem lực chú ý chuyển rời đến tủ lạnh công tắc cùng khóa chỗ. Mặc dù mặt ngoài vân tay bị thanh lý, nhưng những này khe hở cùng biên giới vị trí nói không chừng sẽ có bỏ sót. Dương Sâm xuất ra nhỏ bé chổi lông cùng đặc thù thuốc thử, từng chút tiến hành kiểm tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tác của hắn càng thêm cẩn thận, cái chán cũng toát ra mồ hôi mịn. Nhưng mà, kết quả cuối cùng như cũng làm cho người thất vọng, những vị trí này đồng dạng không có phát hiện có giá trị manh mối. Dương Lâm bắt đầu đối gian phòng vách tường, nơi hẻo lánh tiến hành điều tra. Hắn dùng kính lúc một tấc xem xét vách tường, ý đồ tìm tới một chút vết cắt, vết máu hoặc dấu vết khác. Tại gian phòng trong một cái góc, hắn phát hiện một nắm sợi, nhan sắc cũ ám, thoạt nhìn như là một loại nào đó vải vóc mảnh vụn. Lục đội, nơi này có phát hiện. Dương Lâm cẩn thận đem sợi thu thập lại, để vào vật chứng túi, mặc dù không xác định cùng vụ án có quan hệ hay không, nhưng trước mang về kiểm tra, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trong tủ lạnh trên thi thể. Trước tiên đem thi thể trở về phòng giải phẫu, nhường Trương Khải mau chóng tiến hành kiểm tra thi thể, xác định nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong. Trương Huy cùng Vương Soái đám người đã tại cao ốc vật nghiệp bên này hiểu tương quan tình huống. Dương Lâm cùng Dương Sâm thì tiếp tục lưu lại hiện trường, tiến hành vòng thứ 2 điều tra. Bọn hắn đem điều tra phạm vi mở rộng tới bên ngoài gian phòng hành lang cùng giữa thang máy, hy vọng có thể tìm tới một chút bị hung thủ coi nhẹ manh mối. Tại giữa thang máy trong xó xỉnh, Dương Sâm phát hiện một cái nho nhỏ kim loại vật, hình dạng cùng loại với cái móc chìa khóa bên trên vật trang sức. Hắn hưng phấn gọi tới Dương Lâm, hai người cẩn thận quan sát sau, đem nó cẩn thận thu thập lại. Bất kể có phải hay không là cùng vụ án có quan hệ, hiện tại bất kỳ một cái nào nhỏ manh mối đều không thể bỏ qua. Dương Lâm nói rằng, bọn hắn lại tại hành lang trong thùng rác tìm kiếm một phen, ngoại trừ một chút thực phẩm túi hàng cùng giấy lộn bên ngoài, không có phát hiện cái khác khả nghi vật phẩm. Khi bọn hắn kết thúc hiện trường điều tra, chuẩn bị trở về cục cảnh sát lúc, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ thành thị. Trường An cao ốc ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Pháp y phòng giải phẫu, Trương Khải bên này đã đem thi thể vận chuyển trở về, bắt đầu tiến hành giải phẫu.